Chương 51, tiếc nuối. Kinh Cát Nhân nhìn vẻ mặt của mọi người, càng thêm lo lắng cho Chu Chu. Thành Khuê bản tự thấy mình chắc thắng, ngẩng đầu đỡ ngực Diêu Võ Dương Oai đứng trong đình viện, liếc sang phòng Chu Chu luyện đan, vẻ khinh miệt hiện ra rõ ràng. Mọi người chờ đợi, rốt cục cửa phòng luyện đan từ từ mở ra, Chu Chu ngáp một cái, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, dáng vẻ kia có chỗ nào giống như vừa luyện đan. Ngược lại càng giống như vừa mới ngủ một giấc ở bên trong. Phù Quy đè nén tâm tình khẩn trương, hỏi, sao rồi? Chu Chu nhìn ánh mắt chăm chăm của mọi người, rụt rè cười, chần chừ nói, đã luyện thành 5 viên. Cốc Mẫn và Niên Báo lộ vẻ xúc động, thật hay giả. 2 tháng nay nàng chưa từng thành công, hôm nay vậy mà bỗng chốc đột phá lớn, một lò luyện ra 5 viên đan dược. Tỷ lệ thành công 5 phần, gần như có thể sánh ngang với tay nghề lâu năm của Thành Khuê Bản rồi. Thành Khuê Bản cũng vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ đến mình may mắn luyện ra một viên hỏa nguyên đan sắp đạt tới trung đẳng, liền bình tĩnh trở lại. Đan dược do nha đầu thúi này luyện, đoán chừng không phải phế đan thì cũng không khác nhiều lắm, sao có thể so được với mình. Phù Quy lại càng lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, hắn không còn cách nào ngăn cản, chỉ đánh ra hiệu bảo Chu Chu đổ đan dược ra để mọi người xem. May là hình dạng 5 viên cũng không chênh lệch quá xa so với Thành Khuê Bản, theo độ tuổi và thời gian nhập môn của nàng, đã có thể nói là tuy bại nhưng vinh rồi, khoa trương thành thiên tài cũng không quá đáng. 1, 2, 3, 4, 5. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người mở to, gần như lồi con ngươi ra ngoài, 5 viên đan dược đỏ thẫm trên khay ngọc, mặt ngoài chân bóng óng ánh, giống như có ngọn lửa xoay quanh. 5 viên gần đạt hỏa nguyên đan thượng đẳng. Cốc Mẫn dùng sức dụi mắt, đây không phải đang nằm mơ chứ? Gần đến phẩm chất thượng đẳng. Bản thân hắn dù luyện 18 lô cũng không luyện ra được một viên có phẩm chất như vậy. Mà Chu Chu vừa ra tay đã là 5 viên. Mọi người nhìn Chu Chu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin được, không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so hàng. Đạo sĩ bình thường không ai biết, để luyện ra đan dược như vậy rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Một số tay mơ thậm chí không biết đánh giá đan dược tốt xấu như thế nào, nhưng đan dược Chu Chu luyện ra so với Thành Khuê Bản, là thứ khiến mọi người đều có thể phân được tốt xấu. Chu Chu không muốn gây chú ý như vậy, cố ý đem 10 viên đan dược tiểu trư nhổ ra ngầm giấu đi một nửa, chỉ lấy ra 5 viên, nhưng phẩm chất đan dược tiểu trư luyện ra vốn là như vậy rồi, nàng không có biện pháp biến ra đan dược có phẩm chất trung hạ đẳng bình thường. Sắc mặt Thành Khuê Bản thay đổi, chỉ vào Chu Chu kêu lên, không thể nào, ngươi ăn gian. Nhất định là ngươi ăn gian. Cốc Mẫn cẩn thận nhìn kỹ những viên đan dược của Chu Chu, sầm mặt nói, những đan dược này rõ ràng là mới vừa luyện ra không lâu. Phù Quy càng không mặc hắn làm cản, tỉ thí là do ngươi đề ra, muốn luyện đan dược gì cũng do ngươi chỉ định, ăn gian. Ăn gian như thế nào? Trịnh trưởng lão chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hỏa, núi ứng bảng mọi người đều biết, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Cốc sư thúc, Niên sư thúc biết trước rồi luyện sẵn hỏa nguyên đan sau đó chờ ngươi mắc câu hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Niên Báo lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không luyện ra đan dược phẩm chất như vậy, Chu sư muội quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Thành Khuê Bản thảm bại trên tay Chu Chu trước mặt mọi người, làm sao có thể cam tâm. Chỉ vào Chu Chu nói, ta không phục, chúng ta đấu lại lần nữa. Phù Quy nhìn những đệ tử núi Ngẫu Nguyên còn lại nói, các ngươi định mặc hắn đều xấu ở chỗ này. Hôm nay mọi người núi Ngẫu Nguyên bị Thành Khuê Bản làm cho chịu thiệt thòi, đan dược thu về ít hơn so với bình thường, bây giờ còn phải chịu đựng đệ tử khác lạnh nhạt. Đã sớm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lập tức có 2 người tiến lên kéo Thành Khuê Bản lôi đi. Kinh Cát Nhân so với Chu Chu còn kích động hơn, 3 bước thành 2 bước tiến tới trước mặt Chu Chu, vô bả vai nàng cười nói, nhìn không ra ngươi lợi hại như thế. Chúng ta thương lượng, mấy viên hỏa nguyên đan này bán cho ta được không? Chu Chu cảm kích hắn mỗi lần đều chủ động bảo vệ mình, nhìn 2 người Cốc Mẫn và Niên Báo, nói, dựa theo quy củ đan phòng, ta chỉ thu linh dược thành phẩm và tiền thuê sử dụng đan phòng. 5 viên hỏa nguyên đan này, đổi lấy 10 viên linh thạch, được chứ? Giá cực kỳ rẻ, bình thường mua hỏa nguyên đan hạ đẳng cũng không đủ, Kinh Cát Nhân và mấy người núi Muội Viễn còn lại đều vô cùng vui sướng, lập tức gật đầu lia lịa, người núi Tuệ Lữ không cam lòng rớt lại phía sau, đi lên cò kẹ mặc cả, cuối cùng núi Tuệ Lữ mua 2 viên, núi Muội Viễn mua 3 viên, xong xuôi tất cả đều vui vẻ cáo từ rời đi. Còn Chu Chu theo Phủ Quy đi gặp sư phụ, báo cáo chuyện xảy ra hôm nay. Chính Quyến nghe xong giật nhẹ khóe miệng nói, coi như ngươi không làm ta mất thể diện. Ngươi coi trọng thể diện như vậy, con nào dám ném a? Chu Chu rất ưu hoán, nhưng nàng vốn cũng không hy vọng sư phụ sẽ khích lệ mình, nàng tới là có vấn đề muốn thỉnh giáo. Tại sao tiểu chư luyện hỏa nguyên đan lại không tốt bằng luyện địch trần đan ạ? Địch trần đan nó ăn không ít phế đan, có lẽ cũng có thể suy đoán ra độ lửa thích hợp, dĩ nhiên luyện được tương đối khá, hỏa nguyên đan nó tiếp xúc rất ít, vừa rồi lại không có sự phối hợp của ngươi, chỉ dựa vào trí nhớ mà có thể luyện ra phẩm chất như vậy đã là vô cùng đáng quý rồi, ngươi đừng không biết đủ. Trịnh Quyên nhìn Tiểu Trư, ánh mắt lộ ra mấy phần hâm mộ, rất là ôn hòa, nói chuyện với Chu Chu lại mười phần tức giận. Một con heo lại được đối xử tốt hơn cả mình. Trí nhớ. Sự phối hợp của con. Chu Chu có chút không hiểu lắm. Trịnh Quyên yên lặng dùng thần thức đảo qua toàn bộ động phủ, xác định không người nào có thể nghe được hai người nói chuyện, lúc này mới chậm rãi nói, chủ nhân lúc trước của Tiểu Trư đã luyện qua rất nhiều đan dược, trong đó tất nhiên cũng từng có hỏa nguyên đan, địch trần đan và các loại đan dược cấp thấp. Trong cơ thể Tiểu Trư chỉ có hỏa linh căn, không có khả năng cảm giác tinh tế với linh dược, nó có thể tự động luyện đan đều là dựa vào ký ức về độ lửa và trình tự ngày xưa. Có điều, linh dược cho dù giống, nhưng tình huống sinh trưởng cũng sai khác quá nhiều. Dựa vào trí nhớ chỉ có thể ứng phó luyện ra một vài đan dược đơn giản, muốn luyện đan dược cao cấp thì rất khó đạt được phẩm chất xuất sắc. Chỉ có ngươi trong quá trình luyện đan luôn tâm ý tương thông với nó, mượn cảm giác tinh tế đối với linh dược của ngươi, chỉ dẫn nó khống chế độ lửa thế nào, mới có thể luyện ra đan dược tốt. Nhưng trên người ngươi không có pháp lực, không cách nào kích thích hòa tan cỏ cây linh dược thành vật liệu hữu dụng, chỉ sợ cả đời cũng không thể luyện ra đan cao nhất. Trịnh Quyên nhìn Chu Chu, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Chu Chu cũng không có dã tâm quá lớn với việc luyện chế đan dược cao nhất, dù luyện ra thì Doãn Tử Trương cũng không dùng được, còn không bằng thử nghĩ xem sao khiến Tiểu Trư ngoan ngoãn phối hợp phun lửa. Nàng nói với Trịnh Quyền chuyện Tiểu Trư ghét bỏ đỉnh đồng, không chịu phun lửa. Trịnh Quyền chẳng những không phê bình khiển trách Tiểu Trư kén chọn không nghe lời, ngược lại còn vô cùng ôn nhu sờ đầu của nó, khen, quả nhiên không giống bình thường. Cái loại hàng rách nát đó sao có thể luyện ra đan dược tốt? Ngươi mang nó đi khố phòng đựng pháp bảo của ta. Chọn ra một cái đỉnh nó thích mang về. Chu Chu thấy vậy trong lòng như ngâm giấm, lần đầu tiên sư phụ tặng pháp bảo, thế mà lại là tặng cho Tiểu Trư, không phải tặng nàng, thế đạo gì đây? Đang lúc Chu Chu đi tới cửa tinh thất, bỗng nhiên nghe thấy Trịnh Quyền giống như lơ đang nói, đợi bản lĩnh phun lửa của nó luyện tốt rồi, thì mạng nhỏ của ngươi cũng coi như thêm một lá bùa hộ mệnh. Thật ra thì, sư phụ đối với nàng cũng không tệ. Chương 52, phong cách bảo đỉnh nhà giàu mới. Trong nhà kho Trịnh Quyền đan đỉnh không ít. Có mấy cái nghe nói lúc Trịnh Quyền tuổi còn trẻ đã dùng qua, phù quy ở một bên thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu, thái độ ôn hòa thân cận kia làm cho Chu Chu hơi có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nàng biết là hôm nay mình lộ ra bản lãnh luyện đan làm cho hắn xóa đi một chút ý khinh thị cuối cùng ở đáy lòng, nhưng không có bởi vì thái độ biến chuyển của hắn mà cảm thấy vui vẻ đắc ý. Lúc nói chuyện Doãn Tử Trương không chỉ một lần đề cập tới, thực tế người tu chân đứng đầu trong việc chân chó nịnh bợ, không có thực lực sẽ bị người khinh thị tra đạp. Nàng tận mắt nhìn thấy quả là như thế, đối với một người có tốt hay không hơn phân nửa là quyết định bởi thực lực của hắn chứ không phải là phẩm tính hay là hợp nhau. Hảo hữu thân thiết như vậy Chu Chu cũng không thèm, nhưng tổng quát mà nói, so với người ta đối với nàng chừng, dựng thẳng con mắt, xem thường khinh miệt thì cái này vẫn tốt hơn. Tất cả đan đỉnh trong nhà kho lớn nhỏ khác nhau, dược đỉnh chất liệu gỗ có nhiều hơn trăm cái, trong đó có không ít là của mấy đạo sĩ vì lấy lòng kết giao mà đưa tặng Trịnh Quyền. Chu Chu thấy vậy hoa cả mắt. Dứt khoát nâng Tiểu Trư lên nói, ngươi tự xem, coi ưa thích cái nào. Tiểu Trư quay trái quay phải, cuối cùng phấn khích nhảy vào bên trong một cái đỉnh lớn bằng đồng đen nhánh, rốt cục phát ra âm thanh thỏa mãn lử. Chu Chu nhìn cái đỉnh lớn kia so với mình còn cao hơn, thì vô lực nói, cái này quá lớn đi, làm ổ cho ngươi đều dư xài. Nhưng ta làm sao mang trở về đây? Phu Quy cười nói, không cần gấp gáp, nếu ngươi thích cái này, trở về ta nói đệ tử mang tới đan phòng hoặc chỗ ở của ngươi. Cái đỉnh lớn bằng đồng này lai lịch bất phàm, tên là Bách Xuyên Thiên Quân Đỉnh, chính là trưởng môn đưa cho Trịnh trưởng lão đấy, là một thượng phẩm linh khí, so với Linh Lung Dung Nhật Đỉnh tùy thân mà Trịnh trưởng lão thường dùng gần đây, chỉ kém hơn một chút. Hai người đang nói chuyện, thì bên trong Bách Xuyên Thiên Quân Đỉnh truyền đến một trận tiếng kim khí va chạm đứt quãng, cái đỉnh này tính chất vỡ sâu vừa dày, âm thanh phát ra giống như chuông vang, tiếng vang lượn lờ, làm cho lỗ tai hai người Phù Quy với Chu Chu chấn động đến tê dại. Chu Chu tò mò kiễng mũi chân dọc theo đan đỉnh đi đến nhìn quanh bên trong, muốn nhìn xem Tiểu Trư đang làm gì ở đó, nhưng lại nhìn thấy một màn vô cùng tức cười, bao ngoài nửa người dưới của Tiểu Trư là một vầng kim quang lập lòe, bên trong tiểu đan đỉnh không bỏ ra được, đang cơ hai cái chân trước ngắn nhỏ ở trong bụng đại đỉnh quay cuồng dãy rủa, vừa phát ra âm thanh lo lắng ử. Cùng đi theo Chu Chu thăm dò nhìn quanh, Phù Quy thấy cũng nhịn không được cười lớn lên, Chu Chu vóc dáng nhỏ thấp tay ngắn, với không tới Tiểu Trư. Phù Quy thi triển thuật khống vật đem heo mang theo đỉnh cùng nhau đưa ra. Cái tiểu đan đỉnh kim quang lóng lánh kia nặng dị thường, như là được chế tạo bằng vàng ròng, trên thân đỉnh có không ít bảo thạch vây quanh, đẹp đẽ quý giá nhưng bên trong lộ ra một cỗ tục khí nhà giàu mới nổi. Chu Chu là người thấy tiền sáng mắt, vừa nhìn liền thích, vui mừng hỏi Tiểu Trư, kỳ thật ngươi nhìn chúng chính là cái tiểu đỉnh này đúng không? Tiểu Trư hết sức phối hợp gật đầu lia lịa, vừa cố gắng muốn đem mình từ trong đỉnh nổ ra ngoài. Quả nhiên là Tiểu Trư cùng nàng tâm ý tương thông thật là tốt. Chu Chu vội vàng ngẩng đầu nói với Phù Quy, ta muốn lấy cái tiểu đan đỉnh này. Vẻ mặt Phù Quy trở nên hết sức quỷ dị, cái này. Không tốt lắm đâu. Đỉnh kia là Trịnh trưởng lão nhất thời hảo tâm giúp cho bằng hữu phàm tục. Chưa hết bệnh, đối phương đưa hắn, chẳng qua là vật tổ truyền nhà người phàm. Trịnh trưởng lão cảm thấy thú vị lại nói luyện khí sư khắc lại ký hiệu ở trên thân đỉnh, miễn cưỡng chỉ coi như là một pháp khí hạ phẩm. Trịnh trưởng lão tiện tay để ở chỗ này, cũng không biết nó lọt vào trong Bách Xuyên Thiên Quân đỉnh lúc nào. Dùng nó để luyện đan không thích hợp. Thật không thích hợp. Lúc hắn nói hai chữ bằng hữu giọng nói hết sức miễn cưỡng, ánh mắt đánh giá cái kim đỉnh tràn đầy khinh miệt, rất rõ ràng tỏ vẻ đó là một món đồ không đáng giữ. Nếu như không phải là Chu Chu trong khoảng thời gian này biểu hiện đặc biệt tốt, chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được nhìn nàng khinh bỉ, cái ánh mắt gì thế này. Cả con heo kia cũng là một loại tục tằng không có phẩm chất. Trong việc sử dụng pháp bảo của tu chân giả, pháp khí là cấp bậc thấp nhất, sau đó là bảo khí, linh khí, sau nữa là tiên khí, thần khí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Chu Chu bỏ thượng phẩm linh khí mà lấy hạ phẩm pháp khí, quả thực chính là hành động ngu ngốc. Chu Chu chần chờ, cẩn thận rút Tiểu Trư từ trong đỉnh ra, tỉ mỉ nhìn lại cái đỉnh kia từ trong ra ngoài một lần, nàng có cảm giác, cảm thấy cái đỉnh kia không đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn như vậy, cho nên lần nữa hướng Tiểu Trư xác nhận nói, ngươi thật thích cái này. Sư phụ đã từng nói, Tiểu Trư vẫn có trí nhớ qua chủ nhân trước đây, ánh mắt đối với việc phân biệt bảo vật còn hơn đại đa số người. Tiểu Trư dùng sức gật đầu, e sợ Chu Chu không đáp ứng liền trực tiếp úp sấp đỉnh trên người ôm chặt lấy, thể hiện biểu hiện quyết tâm. Chu Chu gãi đầu, đối diện với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Phù Quý nói, cái kia. Liền lấy cái này đi. Chỉ cần Tiểu Trư chịu nguyện ý phun lửa là tốt rồi, nếu không đỉnh tốt hơn nữa cũng không dùng được. Phù Quý lắc đầu. Dẫn theo Chu Chu đi về phía Trịnh Quyền phục mệnh. Trịnh Quyền thấy cái đỉnh hoàng kim bảo thạch, thần sắc có chút phức tạp, vẫy cho Phù Quy lui, rồi vớt ve thân đỉnh quý báo long lanh nói, quả nhiên ngươi chọn nó. Cũng tốt, so với ở trong tay ta, nó ở trên tay ngươi hữu dụng nhiều lắm, mang về rồi để cho Tiểu Trư luyện tập khống hỏa thuật nhiều hơn, không nên cô phụ cái đốt tâm tiên hồn đỉnh này. Đốt tâm tiên hồn đỉnh. Tên gọi này nghe sao kinh hãi thê lương như vậy. Chu Chu có chút sợ hãi. Trịnh Quyền lại là bộ dáng không muốn nhiều lời. Trực tiếp đuổi nàng rời đi. Chu Chu trở lại chỗ ở ăn xong cơm tối, lấy tiểu kim đỉnh ra hỏi Tiểu Trư, ngươi muốn đem nó trở về, hiểu được dùng như thế nào sao? Tiểu Trư bốn éo thân thể tròn vo, tứ chi đứng lại, làm một động tác hít sâu, sau đó hô một tiếng, một ngọn lửa màu tím mạnh mẽ từ nó trong miệng nó xì ra, thẳng tắp rơi xuống trên cái tiểu kim đỉnh. Chu Chu cách một khoảng cách mà vẫn cảm thấy một luồn sóng nhiệt từ trong ngọn lửa mạnh phát ra, nhiệt độ nóng rực giống như người ta đang ở trong lò luyện. Nàng phát hiện không ổn liền lớn tiếng quát dừng lại, chỉ là đã muộn. Tất cả đồ vật hiện hữu trong phòng trong nháy mắt hóa thành bụi bay. May là gian phòng nàng cùng Tiểu Trư ở là chuyên dụng làm tinh thất tu luyện, nghe nói lúc xây dựng thuận tiện đặt một pháp trận tinh xảo bảo vệ vách tường, nóc nhà, sàn nhà để không bị pháp lực tổn thương, nếu không sợ rằng cũng đã hóa thành cho bụi luôn. Nàng hoài nghi chỉ cần tiếng hét thất thanh của nàng muộn một giây lát, pháp trận cũng sẽ không ngăn cản nổi, hoàn toàn sụp đổ. Vẻ mặt Tiểu Trư vô tội nhìn Chu Chu. Hoàn toàn không cảm thấy mình gây họa, nháy nháy ánh mắt như đang hỏi, ta cho ngươi xem cái đỉnh này dùng như thế nào, có vấn đề gì sao? Chu Chu xoa xoa đầu của nó, vô lực nói, ngày mai chúng ta đi đan phòng ngươi lại làm mẫu nhé. Nếu nàng không giữ được phong ốc, sau này phải ở chỗ nào đây? Một màn mới vừa rồi thật sự quá rung động, hỏa lực Tiểu Trư thật là mãnh liệt, nếu như đối tượng nó phóng hỏa không phải đan đỉnh mà là người thì. Chu Chu bỗng run rẩy, chỉ sợ người nọ cho dù có 9 cái mạng cũng không giữ được. Sư phụ nói đúng, Tiểu Trư chẳng những là vũ khí phòng thân hữu dụng, e rằng cũng là vũ khí giết người lợi hại, đặc biệt thích hợp thừa dịp lúc người ta chưa chuẩn bị bỗng nhiên phóng hỏa làm địch nhân chết ngay lập tức. Kỳ quái chính là cái tiểu kim đỉnh này trực tiếp bị ngọn lửa lớn đánh sâu vào, tại sao một chút phản ứng cũng không có. Chương 53, địa vị thay đổi. Chu Chu thử thò tay dùng móng tay nhẹ nhàng đụng đụng bên trên chỗ đỉnh mới vừa bị hỏa thiêu, một mảnh lạnh như băng. Nếu như không phải là trong tĩnh thất nhiệt khí bốc hơi, cho bụi khắp nơi trên đất, Chu Chu gần như muốn hoài nghi ngọn lửa mạnh nhiệt độ cao mới vừa rồi chỉ là trận ảo giác. Chu Chu nhìn ngón tay mình, chợt phát hiện, toàn bộ vật hiện hữu trong tĩnh thất đều bị phá hủy, nhưng nàng ngay cả sợi tóc đều không có tổn thương một phân nào, quần áo cũng tốt đẹp mặc lên người. Ngươi phóng hỏa cũng sẽ không làm ta bị thương, đúng không? Chu Chu chần chờ hỏi Tiểu Trư. Tiểu Trư cười híp mắt gật đầu, nhào tới trong ngực nàng dùng sức cọ cọ mấy cái, Chu Chu mở cờ trong bụng, ôm lấy nó dùng sức bẹp một ngụm, khen. ngươi thật là một con heo tốt. Ngày hôm sau Chu Chu đi gặp qua sư phụ xong, liền mang theo Tiểu Trư đi đan phòng, bắt đầu luyện tập phóng hỏa, một người một heo thí nghiệm nhiều lần ăn ý chậm rãi tăng lên, lúc bắt đầu Chu Chu đều không nhịn được phải mở miệng nhắc Tiểu Trư phóng hỏa hoặc dừng lại, càng về sau chỉ cần vừa động ý niệm, Tiểu Trư liền tự động phối hợp. Chu Chu thử đi thử lại rất nhiều lần, xác nhận phản ứng Tiểu Trư nhanh chóng, hơn nữa chính xác, liền bắt đầu nghĩ đến cái đốt tâm tiên hồn đỉnh kia. Luyện tập toàn bộ buổi chiều, Tiểu Trư đều xem như đỉnh kia là mục tiêu công kích, tuy nhiên lại không thấy Tiểu đỉnh có thay đổi chút nào, lửa mạnh đốt cháy một canh giờ, thân đỉnh vẫn lạnh như băng, Chu Chu đoán chắc là hỏa hầu chưa tới, liền cho phép Tiểu Trư chính mình đi làm lại. Đốt tâm tiên hồn đỉnh đã thành công để cho Tiểu Trư chủ động phun lửa, đáng tiếc làm thế nào đều không đốt nóng lên được, tiếp tục như vậy làm sao luyện đan đây. Chu Chu phiền não một hồi, nhớ tới sư phụ nói dùng Tiểu Trư làm đỉnh. Do nàng cảm ứng trạng huống trạng thái tình huống linh dược chỉ dẫn Tiểu Trư biện pháp chế thuốc, quyết định bắt đầu thử một chút, trải qua hơn một tháng rèn luyện thí nghiệm, Chu Chu đã có thể phối hợp với cái đỉnh sống Tiểu Trư luyện chế ra đan dược tam phẩm trở lên, tỷ lệ thành công đến gần 100%, hơn nữa ít nhất một nửa trở lên là đan dược phẩm chất thượng đẳng. Nàng cảm giác mình tiến bộ quá nhanh sợ rước lấy ngờ vực vô căn cứ, cho nên mỗi lần yên tâm thoải mái giữ lại một nửa, đem một nửa còn dư lại làm thành quả nộp vào đan phòng. Song cho dù là như vậy, cũng đủ làm cho trên dưới đỉnh ứng bảng, tất cả mọi người biết chuyện đều khiếp sợ không thôi. Hình tượng Tiểu Trư với tư cách một con linh thú linh trí rất cao còn biết phun lửa, cũng dần dần xâm nhập lòng người, tất cả mọi người đón nhận lý do thoái thác với người ngoài của Trịnh Quyền và Chu Chu. Chu Chu ngoài ý muốn ở Sướng Tiên Cốc nhặt được một con linh heo thuộc tính hỏa, hơn nữa nhờ sự trợ giúp của sư phụ Trịnh Quyền đã nhận thức Chu Chu làm chủ. Chu Chu trời xanh đối với linh dược có năng lực cảm ứng rất mạnh, thông qua tu luyện một loại phương pháp câu thông nhân thú đặc thù, có thể mượn linh heo phóng hỏa luyện đan. Trong thời gian nửa năm, kỹ thuật tài nghệ của Chu Chu đột nhiên tăng mạnh có thể sánh ngang luyện đan sư nhị phẩm, mặc dù bản thân vẫn không cách nào tu luyện công pháp hấp thu linh khí, nhưng mà thuật luyện đan cũng đã dần dần vượt xa tài nghệ luyện đan sư tam phẩm. Mà chuyện nàng trong vòng nửa năm được Trịnh Quyền dạy dỗ thành cao thủ luyện đan đã từ từ ở trong phái thánh chí truyền ra, mấy trưởng lão tính cả trưởng môn đã được chứng kiến tư chất rất vô dụng của Chu Chu, lúc đầu đối với việc các đệ tử đồn nàng luyện đan thần kỳ cũng bán tín bán nghi. Sau lại nghe lý do giải thích linh heo phối hợp luyện đan, nghĩ đến các loại thủ đoạn luyện đan ly kỳ của Trịnh Quyền, từ từ cũng đều tin. Trừ Ngẫu Nguyên Phong ở ngoài, còn lại tất cả các núi khác không có ít luyện khí kỳ thậm chí đệ tử trúc cơ kỳ quyết định, tốt hơn là nịnh bợ một chút vị cao đồ đắc y này của Trịnh trưởng lão. Mấy người Ngẫu Nguyên Phong trên mặt không lộ ra, nhưng rất nhiều người trong nội tâm hối hận không thôi, nhưng mà trưởng phong trưởng lão Tô Kinh Dòng chính đã cùng thầy cho Trịnh Quyền trưởng lão của Ứng Bảng Phong cùng với Doãn Tử Trương trở mặt. Bọn họ cho dù không nể mặt đi cầu, đoán chừng người ta cũng không thèm nhìn, không thể làm gì khác hơn là nhìn mấy ngọn núi khác lấy được thêm vào lượng lớn đan dược mà nuốt nước miếng. Chu Chu tính tình ôn hòa, mặc dù ham món lợi nhỏ nhưng nàng có Tiểu Trư có thể đem đan dược phế thải biến thành linh đan chất lượng tốt, tự nhiên sẽ không đi ham những thứ hối lộ của các đệ tử tầng dưới chót, hơn nữa nàng cũng nếm qua khổ sở khi bị người ta kỳ thị ăn hiếp, không muốn lợi dụng quyền lực trong tay làm khó người khác, cho nên khi nàng tham gia tiếp quản sự vụ đan phòng, không bức người đốt lót nữa, dùng thấp kém đan dược đuổi người hoặc là không xảy ra chuyện tình bắt tay với đệ tử có chút quyền lực khấu trừ đan dược của đệ tử bình thường dùng kiếm lời. Cho dù là người Ngẫu Nguyên Phong, nàng ngoài mặt cũng là dùng lễ đối đãi, nên cho đan dược một quả cũng không ít, phẩm chất cũng không kém, bất quá muốn thêm nữa, thì cũng đừng có suy nghĩ, nàng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Vốn là Thành Khuê bản lưu lại đám người này muốn quấy rối, kết quả phát hiện Chu Chu mặc dù không có pháp lực, nhưng mà nhãn lực tốt lạ thường. Muốn làm chuyện bẩn ở bên trong phẩm chất đan dược, linh dược, trên cơ bản đều bị nàng nhìn ra, lúc bắt đầu gần như mỗi ngày phù quy đều đi theo bên người nàng, phát hiện không đúng ngay lập tức đem người phụ trách liên quan xử phạt nặng nề, sau mấy lần, thì không ai dám động tâm tư không đứng đắn nữa. Nghĩ âm thầm thu thập Chu Chu, lại phát hiện chỉ cần nàng đi ra ngoài, bên cạnh đều có Doãn Tử Trương hay là tiền bối trúc cơ kỳ làm bạn, căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ. Hung danh Doãn Tử Trương ở bên ngoài. Tu vi cùng với bản lĩnh đấu pháp ở trong hàng đệ tử luyện khí kỳ gần như đã được công nhận thứ nhất, thái độ hắn bênh vực Chu Chu người người đều thấy rõ ràng, đều hiểu tường tận, ai còn dám không có chuyện gì mà đi trêu chọc. Thành Khuê bản ở Ứng Bảng Phong náo loạn một trận, không đến mấy ngày đã bị Doãn Tử Trương vừa mới xuất quan tìm tới cửa khiêu chiến, thuật luyện đan Thành Khuê bản không tệ, tu vi cũng đã là luyện khí kỳ tầng 9, nhưng đấu pháp căn bản không phải quá mạnh, nào dám tiếp chiến a. Lập tức lấy cớ thay Tô trưởng lão đi ra ngoài làm việc. Né đi ra ngoài xa xa. Không ít người giễu cợt hắn nhát gan vô dụng, nhưng mà nghĩ lại, đổi lại là mình đối mặt với Doãn Tử Trương, chỉ sợ cũng chỉ có hai con đường tránh chiến hoặc bị đánh. Mấy tháng đã qua, mọi người trước kia dựa vào nền tảng nghiền ép đệ tử để kiếm lợi béo bở đã bị sửa chữa đến kim quang loẹ loẹ, phần lớn các đệ tử bình thường lại ở các núi đã nhận được lợi ích thực, thu phí ủy thác phòng luyện dược so với di vãng rẻ tiền nhiều lắm, phẩm chất càng không thể so sánh nổi. Nhắc tới Chu Chu, người người đều khen ngợi, đều nói Trịnh trưởng lão thu nhập thất đệ tử rất có tài. Nháy mắt liền qua thêm mấy tháng, Chu Chu trôi qua vô cùng thích ý, phần lớn thời điểm Doãn Tử Trương đều bế quan, chỉ có thể tình cờ xuất hiện để ước hiếp nàng, mà trong phái thánh chi đa số đệ tử bình thường đối với nàng rất tốt, cũng chỉ có cái đốt tâm tiên hồn đỉnh thì vẫn y như cũ. Nàng đã hỏi qua Trịnh Quyền vài lần, đối phương chẳng qua là cười cười lại để cho chính nàng nghiên cứu kỹ, Chu Chu hoài nghi rất lớn. Thật ra thì sư phụ cũng không biết đáp án, nếu không cần gì giả bộ thần thần bí bí như vậy. Ngày hôm đó Kinh Cắt Nhân liền chạy đến chỗ ở của Chu Chu hết ăn lại uống, thuận đường khoe khoang mình có thể đi theo các sư huynh xuống núi dạo chơi phố phường, hỏi Chu Chu có muốn mua thứ gì, hắn có thể mua thay. Kinh Cắt Nhân rất may mắn là chính mình ban đầu bởi vì tham ăn kết giao Chu Chu một thiên tài luyện đan sư, bởi vì quan hệ với nàng, mấy ngày nay hắn được không ít đan dược tốt, thậm chí cả mọi viễn phong đều được hưởng lợi theo. Đại bá phụ Kinh Lệ càng nhìn hắn với con mắt khác. Lần này nhận được cơ hội xuống núi mua sắm, Kinh Lệ từng len lén nhắn nhủ hắn, không nên tiết kiệm linh thạch, chuẩn bị cho Chu Chu một phần đại lễ, đa tạ nàng chiếu cố muội viên phong. Chu Chu nghe tin tức kia, chợt nhớ tới hơn nửa năm này mình tồn trữ trên dưới mấy ngàn viên thuốc, phần lớn cũng còn chưa đổi thành linh thạch, nhưng ủy thác Kinh Cắt Nhân làm thay lại không tốt, nên không khỏi có chút buồn rầu. Chương 54, xuống núi bán thuốc. Chu Chu ghi lại vài loại linh dược đặc thù mình luyện đan cần để cho Kinh Cắt Nhân hỗ trợ lưu ý, rồi đưa hắn rời đi. Qua vài ngày nữa, nàng thừa dịp Doãn Tử Trương xuất quan, nhắc tới muốn đem đan dược tiểu chư nhổ ra bán đi đổi thành linh thạch. Những đan dược này Doãn Tử Trương kiên quyết không ăn, Chu Chu không có cách xuất thủ trong thánh chi phái, cứ để đó thì căn bản không có tác dụng gì. Đổi thành linh thạch để cất giữ là có thể thỏa mãn thần dữ của trong lòng Chu Chu, thật ra thì nàng thích kim ngân. Nàng hiện tại trưởng quản đan phòng. Nếu như lấy ra lượng lớn đan dược phẩm chất thượng đẳng đầu cơ trục lợi, rất khó không khiến người hoài nghi, các khoản linh dược cùng đan dược trong phòng luyện đan có làm được rõ ràng nữa cũng vô dụng, người khác chỉ cần hỏi linh dược luyện đan này từ đâu mà đến, thì dù có miệng cũng không nói rõ được. Doãn Tử Trương nghe vậy gõ Chu Chu đầu một cái cười mắng, ngươi cái đồ con lợn chết tham tiền, hai ngày nữa ta mang ngươi xuống núi dạo chơi trên phố. Lên núi hơn nửa năm cũng không đi chơi đâu, quả thật rất buồn bực. Kể từ sau khi Chu Chu thật sự có thể luyện ra đủ các loại đan dược cần thiết cho việc tu luyện của Doãn Tử Trương, hắn đã thực hiện lời hứa gọi Chu Chu từ heo đần thăng cấp làm đồ con lợn. Hiện tại rất nhiều người trong thánh chi phái bởi vì năng lực luyện đan của Chu Chu, mà thái độ đối với nàng thân mật thân thiết thậm chí lấy lòng nịnh bợ, trừ Doãn Tử Trương, người hằng ngày nàng tiếp xúc không có ai hung hăng rêu cợt nàng như vậy, nhưng nàng rất rõ ràng, đại đa số đồng môn đối tốt với nàng là bởi vì muốn cầu cạnh nàng, nếu nàng có chuyện gì. Chân chính bất kể nguy hiểm được mất đứng ở phía trước bảo vệ nàng chỉ có Doãn Tử Trương. Vì điều này, Chu Chu cũng không dám phản kháng chính sách tàn bạo của Doãn Tử Trương. Hơn nữa bà ngoại thay nàng chọn chỗ dựa vững chắc này chỉ là tương đối xấu miệng và ưa thích nô dịch nàng thôi. Thật ra thì đối với nàng cũng không tệ lắm. Tỷ như hiện tại, Chu Chu nghe nói có thể xuống núi chơi, lập tức vui vẻ hai mắt lấp lánh. Nàng không chỉ một lần nghe đồng môn nói chuyện hay việc lạ ở phố phường dưới chân núi, nhưng mấy người nàng tin tưởng như Doãn Tử Trương, Bùi Cốc. Bảo Pháp Hổ là cường nhân tu luyện, chỉ tiếc một ngày không có 100 canh giờ để cho bọn họ bế quan tu luyện, hoặc là có chức vụ trong người không tiện đi xa, bọn họ cũng rất thích ứng cuộc sống như thế, đoán chừng 10 năm không hạ sơn đối với bọn họ mà nói cũng là một bữa ăn sáng. Kinh Cắt Nhân mặc dù cũng coi như tin được, nhưng tu vi quá thấp không đáng tin cậy, còn sư phụ xuống núi từ trước tới bây giờ thần thần bí bí độc lai độc vãng, nàng đã sớm nhận mệnh sợ rằng qua vài năm nữa mình mới có cơ hội xuống núi. Không nghĩ tới Doãn Tử Trương sẽ chủ động nhắc tới mang nàng đi chơi. Thật tốt quá, muốn ta chuẩn bị thứ gì? Có thể xuống núi chơi mấy ngày. Ngươi không cần tu luyện sao? Chu Chu hưng phấn nói năng lộn xộn. Nhớ rõ mang theo đầu heo ngươi là được. Doãn Tử Trương lời nói ác độc không thay đổi. Qua hai ngày, Doãn Tử Trương quả nhiên không sai lời hẹn, hướng sư phụ hai người xin chỉ thị mang theo Chu Chu xuống núi, trước khi đi Vưu Thiên nhận kín đáo trang bị một túi đựng đồ đầy đủ linh thạch cho hắn, lại đặc biệt nhắn nhủ nói. Đi sớm về sớm, đại sư huynh của con trong mấy ngày nay sẽ trở về núi. Trong phố phường loại người nào cũng có, hết thảy cẩn thận, không nên tùy tiện gây chuyện. Doãn Tử Trương không khách khí, thu túi đựng đồ cáo từ mà đi. Trong túi đựng đồ có 5.000 khối linh thạch hạ phẩm cộng thêm một bảo khí phi hành trung phẩm Bát Vân Thoi. Bát Vân Thoi dài chỉ bằng bàn tay, sau khi thi triển rót linh khí vào thì sẽ lớn bằng thuyền độc mộc đủ ngồi khoảng 2-3 người, một canh giờ bay hơn ngàn dặm, mà trên con thoi có điêu khắc pháp trận phòng hộ. có thể ngăn cản pháp lực công kích của đạo sĩ trúc cơ kỳ, pháp khí bình thường đều không làm được. Sau khi Chu Chu biết chuyện hết sức ai oán, bởi vì Trịnh Quyền nghe nói nàng muốn xuống núi, chỉ nói với nàng một câu, theo sát Doãn Tử Trương, chớ lạc mất. Sau đó lại không tỏ vẻ gì. Cũng là sư phụ, làm sao vị nhà mình hẹp hòi như vậy. Ngược lại Kinh Cắt Nhân xuống núi một chuyến tặng cho nàng túi chứa linh thú lớn rất xinh đẹp tinh xảo, đồng dạng to cỡ lòng bàn tay, miệng túi làm bằng da thắt lại, nghe nói không gian bên trong rộng lớn, ở trong đó tiểu chư có đầy đủ không gian hoạt động, bảo đảm nó ở được thoải mái. Nhưng tiểu chư bình thường cũng không nguyện ý ở bên trong, thích dính trên người Chu Chu hơn. Bảo Pháp Hổ cùng Bùi Cốc nghe nói bọn họ muốn xuống núi mở mang kiến thức, thì tặng bọn họ một đôi mặt nạ huyết hình, mặt nạ biến đổi hình dáng, cũng là pháp khí thượng phẩm. Sau khi đeo lên có thể thay đổi tướng mạo cao thấp một người, đạo sĩ trúc cơ kỳ bình thường không cách nào nhìn thấu, chẳng qua nếu như gặp đạo sĩ trúc cơ kỳ nguyên thần đặc biệt cường đại, vậy thì khó mà nói rồi. Chu Chu nhận được hai cái mặt nạ này, nghiêm trọng hoài nghi nhân phẩm của hai sư huynh, lúc trước bọn họ đã đưa nàng một chuỗi đồng tiền có thể giấu giếm tu vi, hiện tại lại đưa mặt nạ có thể biến đổi sắc mặt, bọn họ năm đó có phải thường xuyên giấu giếm thân phận tu vi làm những chuyện không hợp pháp hay không? Nhưng lễ vật như vậy đúng là thứ nàng vô cùng cần, nàng với Doãn Tử Trương muốn xuống núi đầu cơ trục lợi đan dược, tự nhiên không bại lộ thân phận là tốt nhất. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, hai người hết sức khiêm tốn ngồi lên bát vân thoi, hướng ngoài núi bay đi. Cẩn thận để đạt được mục đích, bọn họ không có lựa chọn tới tiểu phường thị gần Thánh Chí phái, ngược lại ỷ có bát vân thoi, bay đến bên ngoài phần thành cách Thánh Chí sơn mấy ngàn dặm. Núi Thánh Chí thuộc biên giới của một nước nhỏ trong biên thủy tây nam của đại lục Tấn Tiềm. Nước nhỏ như vậy trên đại lục có hơn vài chục, còn có mười mấy quốc gia trung bình cùng với ba siêu cường quốc. Phần thành là một tòa thành lớn giao nhau giữa Phiêm quốc và Xương quốc, bên trong là hỗn hợp tu chân giả cùng người phàm. Phường thị lớn nhất phồn vinh nhất hai nước cũng ở chỗ này, phường thị kinh doanh các loại đan dược, pháp bảo, công pháp, bùa, trận pháp và các loại tài liệu quý hiếm mà tu chân giả cần. Doãn Tử Trương từng nghe sư phụ Vưu Thiên Nhận đề cập tới nơi đây, liền lưu ý trong lòng. Hai người mang xong mặt nạ huyết hình, Doãn Tử Trương biến thành một thanh niên tướng mạo bình thường thân hình hơi mập, Chu Chu lại chỉ là kéo dài thân cao một chút, ngũ quan hơi chút biến hóa một tí. Dung mạo Chu Chu trời xanh vừa quê mùa vướng đốc, cho dù không thay đổi cũng rất khó khăn để người chú ý, có điều không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, gặp gỡ người quen cũng rất phiền toái. Doãn Tử Trương đeo lên chuỗi đồng tiền, đem tu vi của mình che giấu thành luyện khí kỳ tầng 2, như vậy cùng người phàm không có chút tu vi pháp lực nào như Chu Chu đi cùng một chỗ cũng không lộ ra vẻ quá kỳ quái. Đang ở ngay phường thị trung tâm phần thành, phàm nhân vãng lai phần lớn là đời sau tu chân giả hoặc gia thuộc người nhà, đối với người tu tiên nhìn quen không trách, Doãn Tử Trương thoạt nhìn tu vi luyện khí kỳ tầng 2 ở chỗ này cũng là thuộc loại hơi thấp bình thường, trên đường tình cờ có thể thấy được một hai đạo sĩ trúc cơ, cùng top 5 top 3 đạo sĩ luyện khí kỳ đẳng cấp cao. Hai người không làm cho người chú ý mà đi dạo một vòng trong phường thị, đại khái nghe ngóng qua giá tiền đang ăn dược, lại hỏi rõ ràng mấy cửa hàng lâu năm có danh tiếng tốt đẹp. Liền quyết định đầu tiên đến Thiên Công Phường đem đan dược trên tay bán ra. Thiên Công Phường là hiệu buôn đệ nhất đại tông môn thống chướng phái mở cửa ở Xương Quốc, thống chướng phái am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, thuật điều khiển con rối. Thiên Công Phường bán ra số lượng lớn đồ vật khôi lỗi kỳ lạ, đồng thời cũng thu mua các loại đan dược linh dược, pháp bảo công pháp vân vân, dùng cung cấp cho môn hạ đệ tử tu luyện dùng. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu đi vào cửa tiệm, vừa lúc nhìn thấy một đứa trẻ chừng 10 tuổi hai tay chống eo đang mắng nhau cùng chủ quán. Tiểu hài tử còn nhỏ nhưng tiếng nói không nhỏ, Doãn Tử Trương trông thấy hắn con người hơi nheo lại trong tích tắc. Hài đồng nho nhỏ như vậy, mà có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Chương 55, khách hàng hung hăng, tiền của phi. Đưa những thứ hàng rách nát này cho có lệ với lao tử sao, thân sư muội lao tử mà để ý những rác rưởi này mới là lạ. Lao tử muốn là hộp cựu biện như ý ngọc liền, tìm cho lão tử một cái hộp gỗ nát gần 7-8 mảnh là muốn đem lão tử đuổi đi. Ngươi là nhìn lao tử không có tiền hay cảm thấy lao tử không có kiến thức dễ lừa dối? Gọi lao bản nhà ngươi ra đây. Một đứa bé chẳng những tự xưng lao tử, còn miệng đầy thô tục, những người đứng xem nghe thất thật không cảm thấy quái lạ bình thường. Trưởng quỹ trong tiệm là một người trung niên luyện khí kỳ tầng 3, tu vi rõ ràng không bằng cái tiểu hài tử này, mà dù sao kiến thức rộng rãi, hơn nữa Thiên Công Phường chính là sản nghiệp thống chứng phái, hắn mặc dù trong lòng còn có kiêng kỵ đối với vị khách nhỏ hung dữ này, nhưng vẫn kiên trì lập trường nói. Cái hộp chữ vật tiểu điếm bán ra chính là cái tốt nhất, hộp cửu biện như ý ngọc liên là bảo khí thượng phẩm, sư tổ kết đan của bổn môn cũng không có thể mỗi người đều có, làm sao có thể đặt bán ở tiểu điếm. Tiểu tiên bối nếu như không hài lòng, tiểu điếm cũng không thể làm gì được. Đều nói làm ăn không được vẫn tồn tại nhân nghĩa, cần gì hùng hổ dọa người như thế. Phi! Nhỏ cái đầu ngươi! cả nhà ngươi đều nhỏ. Lão tử hôm nay không thể không mua được hộp cửu biện như ý ngọc liên. Ngươi cũng không cần lừa gạt lão tử, vừa rồi tiểu bạch kiểm kia mới mua một cái, lão tử tận mắt nhìn thấy. Ngươi bán cho hắn không bán cho lão tử là như thế nào? Tiểu hài tử không bỏ qua không buông tha, nghe thấy người khác nói hắn nhỏ càng thêm quát lên như sấm. Trưởng quỹ giận tái mặt nói, vị mới vừa rồi là chỉ tiền bối phách thiên phái, nửa năm trước hắn tự mình đến tiểu điếm đặt tạo hộp ngọc liên, làm vậy là để ở trong buổi lễ song tu đưa cho đạo lữ hắn làm vật đính ước. Ngày trước phái ta mới gom đủ tài liệu rèn chế hộp ngọc liên hoàn thành, mới truyền thư thỉnh hắn tới lấy, tiền bối nếu như nhất định lấy hộp cửu biện như ý ngọc liên, cũng có thể, hôm nay đặt hàng, tiểu điếm nhất định tận tâm tận lực, mau sớm tập hợp đủ tài liệu thay tiền bối lại. Tạo ra một cái. Không được, lão tử muốn hôm nay, đợi đến nửa năm sau thì sư muội lão tử đã bị người ta bắt cóc rồi. Còn cần cái hộp tồi của ngươi dùng cái dám gì? Đứa trẻ nhe răng trợn mắt một bước cũng không nhường. Trưởng quỹ gặp quấy rầy không tha, thái độ lạnh hơn, tiền bối thứ tội, tiểu điếm thật sự lực bất tòng tâm. Ngươi coi lão tử là người nào, một câu lực bất tòng tâm là muốn đuổi đi, lão tử hôm nay sẽ hủy đi cái chỗ rắt nát này của ngươi. Đứa trẻ không chút kiêng kỵ phóng thích uy áp, trưởng quỹ tại chỗ biến sắc, miễn cưỡng bịn vào quậy mới không có trượt chân trên mặt đất, những khách nhân khác trong điếm cũng gặp vạ lây, ở bên trong tiệm ăn rộng rãi loạn thành một đoàn. Doãn Tử Trương nhíu nhíu mày, đem Chu Chu che ở phía sau. Ở núi ứng bảng hắn thường xuyên chạm trán Vưu Thiên Nhận là nguyên anh đạo sĩ, đối với uy áp của đạo sĩ trúc cơ kỳ, đã sớm không xem ra gì. Chu Chu đối với cái này thì càng không hề hay biết, mở to mắt xem náo nhiệt. Trong hỗn loạn, một gã thanh niên vẻ mặt đầy khôn khéo từ gian trong đi tới, cười ha hả làm lễ gặp mặt với đứa bé kia, lão đệ bình tĩnh chớ nóng, tiểu điếm có gì chiêu đãi không chu toàn, huynh đệ ta hướng ngươi nhận lỗi, mọi chuyện từ từ thương lượng. Doãn Tử Trương không có kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. Lôi kéo Chu Chu xuyên qua một đầu hành lang dài bên tay phải, dựa theo trong điếm đánh dấu, cuối hành lang là một loạt năm gian phòng giám bảo, tất cả đồ của Thiên Công Phường thu mua cũng phải qua kiểm nghiệm định giá của giám bảo sư trong tiệm trước. Hai người chọn một gian trong đó đi vào, bên trong chỉ có một lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn tu vi là luyện khí kỳ tầng 4, mặc một bộ trường bào màu trắng ngồi ở sau cái bàn làm bằng gỗ tử đàn, mỉm cười hướng bọn họ chào hỏi, hỏi, hai vị khách nhân là muốn bán thứ gì đây? Chu Chu từ bên trong túi chữ vật tùy thân lấy ra một cái bình nhỏ đặt lên bàn, đan dược, một lọ 10 viên địch trần đan. Lão bá bá xem trước một chút đi. Lão giả nghe nói là địch trần đan, loại đan dược cơ bản không thể cơ bản hơn nữa, nụ cười trên mặt nhất thời phai nhạt rất nhiều, tùy ý mở nắp bình đem toàn bộ đan dược bên trong đổ vào trong một cái khay ngọc nhìn kỹ lại, vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc lại cổ quái. Phẩm chất thượng đẳng. Lão giả không thể tin được lấy một viên cẩn thận đánh giá, trầm ngâm chốc lát nói. Địch trần đan hạ đẳng giá thị trường một viên là một viên linh thạch, khấu trừ lợi nhuận tiểu điếm, thượng đẳng thì. 8 khối linh thạch như thế nào? Doãn Tử Trương và Chu Chu nhìn nhau không lên tiếng, mới vừa rồi ở trong phường thị bọn họ đã hỏi những điếm khác, không một ai có địch trần đan thượng đẳng bán ra, thậm chí những chủng loại đan dược thượng đẳng khác cũng vô cùng thưa thớt, cùng loại đan dược, bình thường giá tiền thượng đẳng gấp 10 lần hạ đẳng, trung đẳng gấp 3 lần hạ đẳng. Lão giả này đưa ra giá tiền mặc dù hơi thấp, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Dù sao người ta mở cửa tiệm cũng muốn kiếm tiền. Lão giả thấy bọn họ không nói lời nào, liền chủ động giải thích, hai vị cũng biết, địch trần đan chỉ có thể cung cấp cho đệ tử luyện khí kỳ dùng, bọn họ là người đỉnh đầu tương đối chặt, ý là tiền ít, đan dược thượng đẳng rất tốt, thế nhưng người mua chi không nổi giá tiền thì cũng không tốt. Tiểu điếm thu đan dược là cung cấp cho đệ tử bổn phái sử dụng, cho nên không lo nguồn tiêu thụ, bất kể đan dược gì càng nhiều càng tốt, đổi lại những chủ quán khác, đoan chừng chưa chắc đưa ra tới giá tiền này. Doãn Tử Trương gật đầu, coi như là tiếp nhận giải thích của hắn, mặt lão giả giãn ra nói, các ngươi còn có bao nhiêu đan dược như vậy? 700 viên. Đều là phẩm chất thượng đẳng, sắc mặt lão giả đại biến. Đúng. Giọng nói lão giả kích động hẳn lên vội vàng hỏi, có thể thỉnh giáo đây là do vị đại sư luyện đan nào luyện chế không? Doãn Tử Trương lãnh đạm nói, không tiện tiết lộ. Lão giả ngược lại cũng không ngại, thay đổi vẻ mặt nịnh nọt thành dáng tươi cười nói, là lão phu đường đột rồi. Lão phu chẳng qua là tò mò có thể luyện chế ra nhiều đan dược thượng đẳng như vậy, thuật luyện đan quả thực có thể được xưng tụng xuất thần nhập hóa, vì sao phải luyện địch trần đan đây? Ách! Hai vị nếu có những đan dược khác, tiểu điếm sẽ hết sức nguyện ý thu mua, giá tiền tất nhiên sẽ làm cho hai vị thỏa mãn. Doãn Tử Trương suy nghĩ một chút, hướng Chu Chu nháy mắt, Chu Chu vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra 4 bình nhỏ, nói lao giả với, đây là bồi nguyên đan, bồi linh đan, tĩnh tâm đan, tích cốc đan. Lão giả như nhặt được chí bảo. Nhận lấy cẩn thận nghiệm xem một loạt, thất thanh nói, cũng là đan dược thượng đẳng. Vậy thì lão phu đi thương lượng cùng trưởng quỹ một chút, hai vị xin chờ một chút. Nói xong thì lấy giấy bút ghi lên số lượng mỗi loại đan dược, rồi kích động đi ra cửa. Chu Chu nói khẽ với Doãn Tử Trương, tất cả đan dược đều bán ở trong đây. Có thể làm cho người ta quá chú ý không? Chỉ là một nhà bọn hắn chú ý, so sánh với làm cho vài nhà đồng thời chú ý vẫn tốt hơn. Doãn Tử Trương không phải là không có nghĩ tới đem đan dược phân ra thành mấy phần đến mấy điếm khác nhau bán ra, nhưng mới vừa rồi thời điểm thăm dò giá thị trường liền phát hiện, đan dược thượng đẳng thưa thất vượt xa mức độ tưởng tượng của bọn họ, thời gian bọn họ ra cửa có hạn, trong ngắn ngủn 1-2 ngày bán ra mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng, muốn không chọc người chú ý cũng khó khăn, như thế còn không bằng chỉ tìm một nhà hoàn thành toàn bộ giao dịch, sau đó mau chóng rời đi. Chọn chúng nhà thiên công phường này, cũng là coi trọng hắn có thực lực thu mua số lượng lớn đan dược. Quả nhiên qua khoảng chừng thời gian một chén trà, lão giả đã mang tin tức tốt trở lại, thiên công phường nguyện ý ra 6 vạn khối linh thạch hạ đẳng thu mua toàn bộ mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng Chu Chu cung cấp. Chương 56, Sư Muội Khống. Chu Chu kích động mắt cơ hồ phát sáng luôn, 6 vạn khối linh thạch A. Nàng ở Hướng Bảng Phong mỗi tháng môn phái cho nàng nhiều nhất 10 khối hạ đẳng linh thạch, bởi vì nàng là đệ tử nhập thất của trưởng lão kết đan mới có đãi ngộ đặc thù. Doãn Tử Trương rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, yêu cầu đối phương đem 5 vạn khối linh thạch hạ đẳng trong đó đổi thành 500 khối linh thạch thượng đẳng. Khoản giao dịch này cho dù là tại địa phương như vậy của phân thành, cũng không tính là mua bán nhỏ, song phương phải kiểm tra giao hàng linh thạch cùng đan dược rõ ràng, hơi mất chút thời gian, lúc lão giả không nhịn được nói bóng nói gió thân phận người luyện đan. Hai người đều hàm hồ cho qua. Cuối cùng lúc lão giả đưa bọn họ rời đi còn lần nữa dặn dò, nếu như còn có đan dược khác, không kể là phẩm cấp gì cũng xin ưu tiên bán cho bọn họ. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu đi tới cửa thiên công phường, đúng lúc đụng vào cái người hung dữ, chính là đứa trẻ tự xưng lão tử, dường như hắn cùng cái người trẻ tuổi lúc trước ra mặt khuyên, đã làm xong mua bán, đang đứng ở trước cửa tiệm không coi ai ra gì cười nói lớn tiếng. Tiểu hài tử giơ một cây châm thủy tinh màu hồng nhạt dưới ánh mặt trời khoa tay múa chân. Âm thanh dịu dít nói, tiểu sư muội lao tử thấy cái châm gài tóc này, chắc hẳn sẽ ưa thích, tiếu lao huynh, đà tạ ngươi. Khách khí, sư muội của lao đệ thật sự là có phúc khí, có một sư huynh có bản lãnh lại thương yêu nàng như vậy. Người trẻ tuổi họ tiếu nịnh bợ nói, hắc hắc hắc, sư muội dùng làm gì? Không phải là để cho sư huynh sùng ái sao, lao tử chờ sư muội này đợi đã nhiều năm. Năm đó lao tử nhất thời không xem xét kỹ, lại để cho lão nhị khốn nạn kia tiên hạ thủ vi cường. Bây giờ làm gì cũng đến phiên lão tử chứ. Tiếng cười đứa trẻ hết sức dâm đãng, hơn nữa khẩu khí lúc nói đến hai chữ sùng ái, rất khó làm cho người ta không suy nghĩ lệch hướng. Ồ! Lệnh sư lại mới thu đệ tử. Chúc mừng. Lệnh sư nhận đệ tử ai cũng là nhân trung long phượng, vị tiểu sư muội này tất nhiên cũng rất nổi bật đây. Thanh niên họ tiếu nịnh mọt nói. Đứa trẻ nghe xong lời này hết sức hưởng thụ, dĩ nhiên, tiểu sư muội của lão tử tất nhiên là mỹ nhân đáng yêu nhu thuận nghe lời, chật chật. Lão tử nghĩ tới thật hưng phấn. Ánh mắt Chu Chu bị cây châm thủy tinh xinh đẹp hấp dẫn, không chú ý dưới chân, ra cửa sai giờ suýt chút bị cánh cửa làm chật chân té như hó gầm bùn, may là Doãn Tử Trương nhanh tay đỡ lấy nàng. Chu Chu sợ bị mắng, vội vàng tỏ vẻ mặt lấy lòng nói, thật cảm tạ sư huynh. Hử! Đứa trẻ đang chống eo cười to nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng sư huynh ngọt ngào mềm mại tinh thần lập tức tỉnh táo, dừng nụ cười quay đầu đi nhìn. Hắn vừa nghiêng đầu, Chu Chu cùng Doãn Tử Trương liền thấy rõ dung mạo của hắn, đứa trẻ ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, da thịt non mịn trắng hồng, lông mày dài nhập vào tóc mai đen như mực, hiển nhiên là bộ dáng tiên đồng trong bức tranh, cùng lời nói thô bỉ của hắn tạo thành tương phản thật lớn. Chu Chu chưa bao giờ nhìn thấy hài tử xinh đẹp như vậy, không nhịn được nhìn thêm mấy lần, lại nghe đứa bé kia nặng nề hừ một tiếng, khuôn mặt ghét bỏ phun một câu, người xấu xí. Hắn mắng xong Chu Chu còn không đã nghiền, quét hai mắt qua Doãn Tử Trương có dáng ngoài bình thường. Rêu cực nói, nhanh trở về nói với sư phụ ngươi đem đồ xấu xí này đuổi ra khỏi phái, nữ nhân xấu như vậy còn không biết xấu hổ đòi làm sư muội người ta. Ngươi mang người sư muội xấu xí ra cửa, không cảm thấy mất thể diện sao? Nếu ta có một sư muội xấu như vậy sẽ không dám mang theo ra ngoài chào hỏi rồi. Kể từ khi Chu Chu nương nhờ vào đại ác nhân Doãn Tử Trương, nhất là mấy tháng gần đây hiển lộ ra thiên phú luyện đan ưu việt, đã không còn người ở trước mặt triệt để khinh bỉ nàng vậy rồi. Bất quá nàng từ trước đến giờ không quá để ý những điều này, ù ù cặc cặc bị miệng người công kích, cho nên giống như không nghe thấy lôi kéo Doãn Tử Trương rời đi. Nàng rõ ràng cảm giác được, thời điểm đi qua bên cạnh tiểu hải tử, Doãn Tử Trương thản nhiên liếc nhìn đứa bé, Chu Chu sợ hắn phát tác nổi lên xung đột cùng đứa bé kia, càng thêm tăng nhanh cước bộ, kéo hắn rời khỏi thiên công phường. Đứa bé kia không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh, bất quá rất nhanh liền không xem ra gì, phất tay cùng thanh niên họ tiếu cáo biệt rời đi. Hai người Doãn Chu rời đi không lâu, thì một gã trung niên cao gầy đi vào phòng giám bảo Thiên Công Phường. Lão giả tóc trắng vừa thấy hắn vội vàng đứng dậy đón chào, cung kính hành lễ kêu một tiếng lao sư thúc. Bọn họ đều là đệ tử Thống Chương phái, người trung niên cao gầy tên là Làm Lao Bất Tư, là đạo sĩ trúc cơ hậu kỳ, ở trong môn phái rất có địa vị, hôm nay vừa lúc đến tuần tra phân thành. Lão giả tóc bạc tên là Bạch Khoái Nhạc, tư chất bình thường, tuổi đã hơn 70 đã dừng bước tại luyện khí kỳ tầng 4, thành tựu có hạn bất quá coi như có kiến thức rộng rãi, cho nên bị cắt cử đến phần thành đảm nhiệm chức giám bảo sư Thiên Công Phường. Giao dịch mới vừa rồi không thể coi thường, Bạch Khoái Nhạc từng đặc biệt xin qua chỉ thị Lao Bất Tư trước, sau khi Lao Bất Tư càng nghĩ càng không đúng, cho nên không nhịn được chạy tới muốn ngăn hai khách nhân bán đan dược rời đi, đáng tiếc lại bị việc trì hoãn đến chậm một bước. Bạch Khoái Nhạc nghe rõ ý đồ đến của hắn, vội vàng xung phong nhận việc nói, sư điệt ta nhớ được hình dáng tướng mạo bọn họ, lập tức vẽ lại rồi cho người tìm kiếm kỹ, có lẽ trong một hai ngày sẽ có tin tức. Lao Bất Tư lắc đầu nói, được rồi. Bọn họ hơn phân nửa cũng là thay đổi hình dáng tướng mạo tu vi, nếu không một luyện khí kỳ tầng 2, cùng một người không có chút tu vi nào, làm sao có thể có nhiều đan dược thượng đẳng như vậy. Coi như là đan dược hạ đẳng, môn phái bình thường hoặc thế gia cũng sẽ không lấy ra bán cho chúng ta một lần mấy ngàn viên. Ta chỉ là tò mò rốt cuộc người nào có thuật luyện đan cao siêu như thế lại hết lần này tới lần khác không biết người biết của đi luyện loại nhất phẩm đan dược này. Ai? Nếu như thống chướng phái chúng ta có thể chiêu nạp được lục phẩm đỉnh luyện đan sư trình quyền, thì đã sớm tấn nhập hàng ngũ môn phái trung đẳng rồi. Những đan dược này có phải là trịnh quyền hay không? Bạch Khoái Nhạc linh cơ vừa động hỏi. Làm sao có thể? Chúng ta có được nhóm đan dược này rồi, không dám nói thực lực lập tức tăng cường bao nhiêu, cũng đã đủ để cho rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ đột phá lên cấp bình cảnh, thánh chí phái cũng không có thể thiếu nhiều linh thạch, như thế nào sẽ làm loại chuyện có lợi cho đối thủ này? Trịnh quyền muốn bán đan dược đổi lại linh thạch. Một quả lục phẩm đan dược có thể đưa ra giá trên trời, cần gì làm phiền toái như vậy? Hai người phỏng đoán hồi lâu cũng không có kết luận, chỉ đành phải tạm thời để xuống chuyện này. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu vòng vo vài vòng đường phố trong thành, xác định phía sau không người nào theo dõi, liền tìm nơi kín đáo một lần nữa biến hóa quá dung mạo trang phục. Doãn Tử Trương dùng chuỗi đồng tiền đem tu vi của mình hoàn toàn che giấu, hai người cùng nhau một lần nữa đi trên đường, nhìn qua chính là một đôi nam nữ tuổi trẻ người phàm diện mạo bình thường. Từ lúc Chu Chu có trí nhớ tới nay không phải là ở Chu Gia Thôn cũng là ở trên núi Thanh Trí, chưa bao giờ nhìn thấy chợ náo nhiệt như thế, hơn nữa toàn bộ đan dược đã bán ra, kiếm được một khoản lớn, tâm tình tốt tới cực điểm, nhìn cái gì đều mới lạ thú vị, mặc dù Doãn Tử Trương thỉnh thoảng khinh bỉ ánh mắt thưởng thức của nàng, bất quá coi như rất có kiên nhẫn thuận theo đi dạo cả ngày. Màn đêm buông xuống, hai người tìm khắp nơi thấy được một tiểu lâu thoạt nhìn không tệ, trong một phòng trang nhã trên lầu 2 tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống dùng cơm. Lúc tính tiền Chu Chu lơ đãng liếc nhìn lầu dưới, chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc, không nhịn được liền kéo ống tay áo Doãn Tử Trương nói, ngươi nhìn chỗ kia, hình như là... Sư phụ! Chương 57, Lão Lưu Manh. Cái nam nhân mở ảo hoài nghi là Trịnh Quyền mặc một bộ cẩm bào phẩm xanh, đầu đội mũ đỏ nhạt, lưng mang gai bạch ngọc, hình dáng tác phong 10 phần phú quý, bản thân có bề ngoài xuất chúng ưu nhã, thả vào nơi nào đều vô cùng bắt mắt. Lúc này hắn đang đứng tại quán rượu phía trước, đối diện với góc một tòa tiểu viện. Đại môn sân nhỏ mở nửa, hai thiếu nữ xinh đẹp tựa cạnh cửa, một khoác cánh tay hắn, một đã dính đến trên người hắn, tư thái thân mật mập mờ. Người nam nhân này tự nhiên không giống Trịnh Quyền thường ngày lãnh đạm ngạo mạn như vậy, đang càn rỡ dở trò với thiếu nữ trong ngực, cử động hết sức hạ lưu. Từ chỗ bọn Chu Chu ở lầu 2 có thể nhìn thấy đỉnh đài lầu cắt trong viện kiến tạo thật là tinh xảo, hành lang bên dưới mái hiên treo nguyên một đám đèn bằng vải lụa hồng nhạt, gió nhẹ thổi qua, từng trận mùi thơm son phấn đánh tới, xông đến người ta thần trí bay cao. Hai bên đại môn sân nhỏ treo một bộ câu đối. Vế trên, xảo tá hoa dung thiêm nguyệt sắc. Vế dưới, hân phùng thu dạ tắc xuân tiêu. Bốn chữ to phía trên thiên kim tiêu hồn. Cái này rõ ràng chính là thanh lâu kỹ viện trong truyền thuyết. Doãn Tử Trương nghiêng đầu nhìn thấy một màn này, vẻ mặt biến đổi kéo Chu Chu đi. Lúc bọn họ xuống đến cửa dưới lầu, thì nam nhân bị hai thiếu nữ vây quanh kia đã vào sân, viện môn cũng không có khép lại, đổi thành hai thiếu nữ khác đứng ở trước cửa. Đưa tài sùn bị dung nhan tư thế thu hút nam tử lỡ đường. Chu Chu bị Doãn Tử Trương lôi kéo bước nhanh rời đi, trong gió mơ hồ truyền đến tiếng cười đùa nói nhỏ của hai thiếu nữ. Oanh Nhi Yến Nhi hai con quỷ nhợ sổ phận thật tốt, vị Trịnh tiên sinh mới vừa rồi lớn lên giống như tiên nhân, làm việc buôn bán với hắn cho dù không lấy tiền ta cũng chịu làm. Tên kia bề ngoài đẹp đẽ như thế nhưng là dạng người quỷ đói háo sắc, ngươi muốn buôn bán với hắn, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử ba ngày không xuống giường được. Hắn lần trước một đêm muốn 4 tỷ mỗi hầu hạ. Lợi hại như thế. Thật nhìn chưa ra, không phải là luyện phương pháp thái bổ a? Tỷ tỷ ngươi có phải là một trong số đó hay không a? Hi hi. Chu Chu quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Mới vừa rồi nhất định là nàng nhìn lầm rồi, sư phụ hắn làm sao sẽ xuống núi tới chỗ như thế đây. Nhưng trong đầu hết lần này tới lần khác liền nhớ tới, hôm nay tựa hồ chính là thời gian sư phụ xuống núi qua đêm, lại liên hệ đến trước đây nghe được chút ít ngôn ngữ mập mờ về sư phụ, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó có thể tin được. Nàng mơ mơ màng màng bị Doãn Tử Trương kéo đi một đoạn, Doãn Tử Trương từ từ dừng bước lại, nói với nàng, chuyện này trong lòng ngươi biết là được, không nên nói lung tung khắp nơi. Sư phụ hắn, tại sao, trong lòng Chu Chu thật vất vả tạo lên hình tượng sư phụ cao lớn ưu nhã, tối nay bị sụp đổ trong nháy mắt. Nàng nhớ được trong Chu gia thôn có một vài kẻ lưu manh, lúc nói đến kỹ viện thì vẻ mặt tràn đầy hèn mọn, rồi nhớ đến giọng nói và dáng điệu nụ cười của sư phụ ngày thường thanh quý lãnh đạm, hai người từ từ dung hợp thành một thì toàn thân vặn vẹo không chịu nổi, trực tiếp làm cho nàng tiêu hóa không được. Nhị sư phụ hắn cũng là bất đắc dĩ. Sư phụ nói lúc hắn thu nạp hỏa thú gây ra rủi ro, kết quả. Chu Chu dù sao cũng là tiểu cô nương, rất nhiều chi tiết Doãn Tử Trương không tiện nhiều lời. Chu Chu nhớ tới ở Nguyên Thủy Cốc Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ nói với mình những lời nói không đầu không đuôi kia, lại hỏi, Bùi Sư Huynh, Bảo Sư Huynh bọn họ cũng đều biết đúng không? Doãn Tử Trương gật đầu, bọn họ không biết nguyên nhân, sư phụ ta cũng là tình cờ biết được, nhị sư phụ không muốn tỏ ra yếu thế với người khác, cho nên cũng không hướng mọi người giải thích. Hơn nữa sư phụ nói hắn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đạo tâm, tâm ma chưa trừ diệt có thể cả đời không cách nào kết anh. Càng Thiên nhận là muốn bồi dưỡng Doãn Tử Trương tương lai có thể thành đạo sĩ Nguyên Anh, cho nên thường ngày trừ chỉ điểm hắn tu luyện, cũng thường xuyên nói tới chuyện tu luyện đạo tâm, Chu Chu tình cờ nghe hắn nhắc tới cũng biết một chút. Với thiên phú của Doãn Tử Trương, trúc cơ đối với hắn mà nói gần như là không cần nghi ngờ chút nào, thế nhưng rất nhiều cao thủ thiên tài thiên phú nhưng tu luyện lại dừng bước tại kết đan kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ, truy cứu nguyên nhân là do đạo tâm có thể nói là ý chí, có thể nói là cảm ngộ cảm giác giác ngộ. Rất khó hiểu rõ, nói rõ rốt cuộc là thứ gì. Đột phá kết đan cùng kết anh hai cửa khẩu tu luyện lớn, cũng sẽ dẫn động tâm ma đột kích, nếu như đạo tâm không yên không cách nào đột phá, chẳng những lên cấp thất bại, nghiêm trọng hơn thậm chí trọng thương bỏ mình. Sư phụ hắn thật đáng thương, Chu Chu không nghĩ tới sư phụ mình vẫn còn có chuyện bí ẩn khó nói như vậy. Một người cao ngạo đến thế, bởi vì tu luyện gặp vấn đề, lại phải bị buộc mỗi cách 3 ngày đi kỹ viện tìm kỹ nữ tiêu hỏa, nếu như trời sinh tính háo sắc vậy thì thôi. Nhưng Chu Chu cảm thấy sư phụ tuyệt đối không giống như hắn biểu hiện ra, là rất hưởng thụ chuyện tình yêu nam nữ, hắn nhất định trôi qua rất không sung sướng, khó trách thường ngày xem ai cũng không thuận mắt. Bắt gặp chuyện như vậy, hai người đều có chút lúng túng, một đường không ai nói chuyện, tìm một gian khách sạn ở, tính toán ngày mai đi mua chút ít pháp bảo phòng ngự cùng linh dược Chu Chu cần dùng đến, liền trở về phái thanh trí. Số người phần thành đông đảo phẩm chất phức tạp, vì lý do an toàn Chu Chu vẫn cùng Doãn Tử Trương ở cùng một gian phòng. Ban đêm Chu Chu ngủ ở trên giường, Doãn Tử Trương một khắc cũng không lãng phí ngồi xuống tu luyện ở bên cửa sổ. Ánh trăng sáng ngời chiếu vào trên người Doãn Tử Trương, đưa hình dáng ngũ quan hắn tô đậm đặc biệt thâm thúy mê người, Chu Chu đông nhiên nghĩ đến tựa hồ từng ở nơi đâu nghe người ta nói qua, đại đạo vô tình, một người nếu như trong lòng có ràng buộc hoặc khúc mắc quá sâu, sẽ bị ảnh hưởng đạo tâm, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến được, không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn. Nàng chưa từng nhìn thấy người nào khắc khổ tu luyện hơn so với Doãn Tử Trương. Hắn quyết chí thể theo đuổi đại đạo cao nhất, mà nàng chỉ là người phàm bình thường không thể tu luyện, có lẽ tương lai có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn đem nàng để lại phía sau, cũng không quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ đến cái này, Chu Chu cảm thấy trong lòng dầu dĩ thập phần khổ sở. Nhưng nếu như Doãn Tử Trương vẫn nhớ lấy nàng, có thể có một ngày, nàng sẽ trở thành tâm ma ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn hay không? Chu Chu rũ mắt xuống, con ngươi nhìn ánh sáng màu trắng bạch chiếu xuống đầy đất, một lòng ngẩn ngơ. Ngay kế, hai người ăn xong điểm tâm đơn giản, trả gian phòng rồi đi đến trong phường thị tìm linh dược, cùng với vài loại hạt giống linh thảo linh quả có thể dùng làm rượu cất, pha trà Chu Chu muốn. Trong thư phòng sư phụ, Chu Chu phát hiện mấy cái đơn thuốc luyện chế rượu thuốc, trà thuốc, cùng linh thảo linh thú trong sách dạy nấu ăn của Bùi Cốc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, trong đó còn có một chút dùng linh dược chế riêng cho linh tiểu có thể nhanh chóng an toàn bổ sung linh khí diệu kỳ. Trên núi Thanh Trí thiếu vài loại tài liệu. Cho nên Chu Chu quyết định mua một ít trở về trồng phụ cận chỗ ở của mình. Doãn Tử Trương thay Chu Chu chọn lấy một bảo khí hộ thân mới, Bảo Pháp Hổ từng đưa cho Chu Chu một lá chắn kim cương, nhưng mà cái kia chỉ có thể dùng 3 lần, hơn nữa chỉ có thể ngăn cản pháp lực công kích của đạo sĩ luyện khí kỳ, như lần trước Chu Chu bị ngũ trảo linh thiếu tập kích, kim cương lá chắn không phản ứng chút nào, thiếu chút nữa là tặng cái mạng nhỏ của nàng. Ban ngày bọn họ ở trong phường thị đi dạo, rốt cục mới dùng 400 khối linh thạch thượng phẩm với giá trên trời mua một kiện bảo khí trung phẩm, cộng thêm tiền mua hạt giống linh thảo linh quả cùng linh dược, ngày hôm qua vừa nhận tiền của Phi Nghĩa liền chỉ còn lại có hơn 3.000 khối linh thạch hạ phẩm, Chu Chu đau lòng cơ hồ muốn khóc lớn lăn qua lăn lại, bất quá nghĩ đến những người bại hoại tà tâm không chết Ngô Nguyên Phong kia, cũng đành phải nhận. Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, bảo khí này ở trong ngày đó liền phát huy công dụng. Chương 58, Hoan ra ngõ hẹp. Tân pháp bảo phòng thân của Chu Chu tên là Kim Tức Bình Bát Diện, cùng kim cương lá chắn giống nhau, là một bảo khí trung phẩm loại tự động phòng ngự, hơn nữa cấp số phòng ngự rất cao, cũng không giới hạn ở sự phòng bị pháp lực pháp thuật công kích, tu sĩ hoặc yêu thú kết đan kỳ trở xuống bất luận công kích gì cũng có thể dẫn phát phản ứng của nó, chỉ cần ở trong đó khảm vào đầy đủ linh thạch, coi như là một phàm nhân bình thường như Chu Chu cũng có thể sử dụng. Doãn Tử Trương chỉ thị Chu Chu cắn đầu ngón tay đem máu nhỏ vào bên trong Kim Tức Bình Bát Diện, hoàn thành trình tự nhận chủ, sau đó lần nữa mang nàng thay đổi quần áo ra khỏi thành ngồi lên bắt vân toi lên đường về. Vì sợ bị người theo dõi, hai người cố ý vòng vo vài vòng vây quanh phần thành, kết quả lại lần nữa ngoài ý muốn đụng người quen. Chu Chu ngồi trong bắt vân toi thò đầu ra nhìn, ngó giáo giác ngắm phong cảnh, xa xa trông thấy một đạo độn quang quen thuộc, liếc một cái liền nhận ra là pháp khí phi hành thượng phẩm của thành Khuê bản hồi nhạn ỉ. Lúc hắn còn ở Ứng Bảng Phong từng không chỉ một lần ở trước mặt đồng môn khoe khoang qua, Chu Chu rất có ấn tượng. Doãn Tử Trương không nói hai lời thay đổi bắt vân toi xa xa theo ở phía sau, hắn muốn thu thập thành Khuê bản đã lâu rồi, ở phái thánh trí vì ngại môn quy không tốt công khai đối với hắn ra tay, hiện tại hắn một mình lạc đàn, vậy thì không cần khách khí nữa. Vùng phần thành tu sĩ rất nhiều, trên bầu trời thỉnh thoảng có người khống chế pháp bảo phi hành thậm chí là ngự kiếm bay qua, thành Khuê bản tựa hồ nóng lòng lên đường. Cũng không có chú ý phía sau có người theo dõi, bay đại khái một canh giờ hướng về phía đông, mới dừng ở một chỗ xa xôi ngàn dặm trong sơn cốc. Trong sơn cốc sớm có người ở đó, vừa vặn chính là tu sĩ tuổi trẻ họ Tiếu mà hôm qua Chu Chu cùng Doãn Tử Trương ở Thiên Công Phường nhìn thấy, người này có tu vi trúc cơ sơ kỳ, Doãn Tử Trương không dám kinh thường, xa xa hạ xuống bắt vân thôi, mang theo Chu Chu cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Thành Khuê bản cùng họ Tiếu hiển nhiên là trước đó hẹn rồi mới gặp mặt, hai người hành lễ lẫn nhau. Thành Khuê bản liền lấy ra mấy hộp ngọc, nói, Tiếu tiền bối, lần này chỗ này tổng cộng 500 viên đan dược, mời nghiệm thu. Họ Tiếu tên đầy đủ gọi Tiếu Bách Luyện, lần này hộ tống Lao Bất Tư cùng nhau đến tuần tra phân thành, thuận tiện cũng cùng những người khác liên hệ làm chút ít giao dịch ngầm. Hắn cùng với Thành Khuê bản sớm có cấu kết, mấy năm qua từ trong tay của hắn mua qua không ít đan dược. Hắn nhận lấy mấy cái hộp ngọc mở ra nhìn kỹ một chút, rất sảng khoái lấy ra linh thạch giao cho Thành Khuê bản, vừa bất động thanh sắc mà nghe ngóng nói. Vùng Tây Nam này gần đây còn có xuất hiện luyện đan sư mới sao? A, vì sao đột nhiên Tiếu tiền bối hỏi cái này? Chẳng lẽ nghe được tin tức gì? Thành Khuê bản nhạy cảm nhận thấy được hôm nay Tiếu Bách Luyện đối với hắn nhiệt tình không giống thường ngày. Hắn không biết ngày hôm qua Thiên Công Phường mới giao dịch thành công mối làm ăn lớn, một lần thu mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng cấp thấp, đem hai cái cùng so sánh, tự nhiên là mấy trăm viên đan dược phẩm chất bình thường cấp thấp có chút chướng mắt hắn. Mấy ngàn viên đan dược thượng đẳng quan hệ không phải chuyện đùa. Tiếu Bách Luyện không muốn tiết lộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ hàm hồ nói, Thiên Công Phường nhận được tin tức, có người ở phường thị phần thành bán ra đan dược thượng đẳng, đáng tiếc cũng là đan dược thượng đẳng nhưng loại phẩm cấp thấp, chúng ta đoán là lai lịch của những thứ thuốc này có thể không tầm thường, Thành Khuê sư điệt là luyện đan sư nhân tài mới xuất hiện trong địa giới Tây Nam, cho nên muốn hỏi thăm người tin. Tức, chân mày Thành Khuê bản nhảy lên, cơ hồ lập tức nghĩ đến Chu Chu, xú nha đầu này kể từ sau khi tỉ thí thuật luyện đan đại thắng cùng hắn trước mặt mọi người, liền thường xuyên luyện ra các loại đan dược trung đẳng thượng đẳng cấp thấp, trên dưới phái thánh trí liền đem nàng xem như bảo bối cung cấp, nghe nói gần đây đã luyện ra đan dược tam phẩm rồi, tiến cảnh như vậy quả thực làm cho người ta đấu kỵ nổi điên được. Bất quá bây giờ thời gian còn ngắn, môn phái thế gia vùng Tây Nam còn không biết phái thánh trí xuất hiện một kẻ quái dị mới, Thành Khuê bản càng nghĩ càng hận, trên mặt nhàn nhạt lắc đầu nói, van bối kiến thức nông cạn. Tiếu Bách Luyện vốn là thuận miệng hỏi một câu, thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều cũng không miễn cưỡng. Hắn hiểu đạo lý cùng ngành đấu kỵ lẫn nhau, lập tức tính toán cáo tử. Thành Khuê bản đỗng nhiên nói, có một việc muốn mời Tiếu tiền bối hỗ trợ. Mời nói thẳng. Thành Khuê bản vốn đã mau tấn nhập luyện đan sư nhị phẩm, Tiếu Bách Luyện rất thích thú cùng hắn làm tốt quan hệ, chỗ biên thủy Tây Nam, luyện đan sư hết sức thưa thớt, hơn nữa thống chướng phái bọn họ thiếu người như vậy, nếu không cũng không cần trăm phương ngàn kế từ bên ngoài thu mua đan dược, nếu như Thành Khuê bản không phải là người phái thanh trí. Chỉ sợ hắn đã sớm nghĩ hết phương pháp kéo tên này gia nhập thống chướng phái. Mấy môn phái vùng Tây Nam, trừ phái thánh trí có vận may lớn thỉnh được vị đại thần bên ngoài trịnh quyền, còn lại mấy phái, lợi hại nhất cũng chỉ có một luyện đan sư tam phẩm trấn giữ, cộng thêm 2-3 luyện đan sư nhất phẩm nhị phẩm thôi. Kể từ khi phái Thánh Chí có trịnh quyền, ngắn ngủn mấy năm thế lực đã lộ rõ vượt xa mấy phái còn lại, để cho bọn họ ngầm lo âu không dứt. Thành Khuê bản cười lạnh hai tiếng nói, thực không dám đầu giếm, mới vừa rồi trên đường vãn bối tới bị người ta theo dõi, xin tiền bối xuất thủ, diệt bọn chuột nhắt này. Hắn giơ lên một ngón tay, đúng là phương hướng Doãn Tử Trường, Chu Chu ẩn thân. Thành Khuê bản đã sớm phát hiện mình bị người theo dõi, nói lý ra hắn cùng Tiếu Bách luyện giao dịch đang ăn dược, chính là điều tối kỵ trong môn phái, nếu lan truyền ra ngoài cho dù Tô Kinh nguyện ý bảo vệ hắn, hơn phân nửa hắn sẽ mất mạng, ở trên đường hắn đã phỏng đoán qua vô số lần thân phận của đối phương. Dùng tu vi luyện khí kỳ tầng 9 của hắn, ở phần thành chỉ coi là trung đẳng, còn chưa đủ để khiến cho những người khác coi trọng ngấp nghé, đối phương một đường theo dõi, rõ ràng là người này hướng về phía hắn tới, hơn phân nửa còn là người quen. Hắn trái lo phải nghĩ, trừ Trịnh Quyền ra hắn chưa từng đắc tội qua nhân vật lợi hại nào, Trịnh Quyền cũng sẽ không bỏ xuống sự tôn quý mà đi theo dõi hắn, dù sao hắn cũng tới gặp Tiếu Bách luyện, đối phương là tu vi trúc cơ sơ kỳ, hẳn là đủ để đối phó người theo dõi hắn, cho nên mới dứt khoát làm bộ không có phát hiện dẫn người tới nơi này. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu bị hắn chỉ đi ra, biết rõ là hỏng bét, không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã nghe Tiếu Bách luyện quát lên, lan ra đây. Kim quang chợt lóe, Doãn Tử Trương cảm thấy một luồng sáng mang theo sát khí rét lạnh sắc bén hướng tới trước mặt, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, kéo Chu Chu đi về phía trái, bên cạnh chợt lóe, hai người lập tức bại lộ trước mặt Tiếu Bách luyện cùng Thành Khuê bản. Thành Khuê bản vốn không nghĩ tới là bọn họ, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc này liền lấy pháp khí lôi hỏa bổng của mình hướng trên mặt đất đánh xuống, luồng sét tạo ra tiếng nổ lớn, một vết hình tia sét xuất hiện ở trên mặt đất, nhanh chóng lan tràn đến phương hướng hai người đứng yên, những nơi đi qua ruộng đất biến thành khô cằn, nhiệt khí bốc hơi, nhiệt độ cả sơn cốc đông tăng lên rất nhiều. Doãn Tử Trương tiện tay đem Chu Chu đẩy lại phía sau, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một trượng trên mặt đất trước mặt lập tức kết lên hàn băng thật dày, vết rách đến nơi này thì không cách nào kéo dài, tiếng sét đánh chợt dừng lại, hóa thành âm thanh xì xì nho nhỏ, từng đoàn xương trắng dâng lên, Thành Khuê bản công kích uy thế 10 phần, lại bị một ngón tay nhẹ nhàng hóa giải. Tiếu Bách luyện ở bên cạnh nhìn thấy, thần sắc ngưng tụ, lần này xuất thủ, hắn đã nhìn ra thực lực Doãn Tử Trương đồng dạng là luyện khí kỳ tầng 9, so với Thành Khuê bản mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng tu sĩ luyện khí kỳ dù mạnh thế nào, thực lực vẫn xê xích quá nhiều so với trúc cơ kỳ, cho nên hắn mặc dù giật mình, nhưng cũng không cảm thấy lo lắng. Bên kia Thành Khuê bản một kích không tấn công được, quyết định thật nhanh kêu lên, vãn bối không phải là đối thủ người này, xin Tiếu tiền bối xuất thủ. Chương 59, đánh đập tàn nhẫn. Tiếu Bách luyện nhìn qua thấy như trẻ tuổi, nhưng trên thực tế cũng đã gần trăm tuổi rồi, vì bụng dạ thâm trầm nên khi bị Thành Khuê bản gấp rút thúc giục thì ngược lại do dự. Hắn nhìn ra được tuổi của Doãn Tử Trương đích thực không lớn lắm, có thể có được tu vi của luyện khí kỳ tầng 9, chỉ sợ không phải người bình thường. Giết tên này không khó nhưng vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, đưa tới sau lưng sư phụ hắn thì hậu quả không thể lường trước được, chỉ vì một Thành Khuê bản không khỏi quá không đăng giá. Cho nên hắn không vội ra tay, tiểu bối hãy xưng tên ra. Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương không có giấu giếm tên của mình, lúc bị người ta phát hiện trong lòng hắn không khỏi có mấy phần ảo não, mình quả nhiên vẫn còn thiếu hụt kinh nghiệm. Về phần cao thủ trúc cơ kỳ trước mặt này, hắn chẳng những không sợ ngược lại còn có phần kích động. Hôm qua ở trước cửa Thiên Công Phường gặp phải tiểu hài tử xấu xa cố tình gây sự kia, hắn đã muốn thử xem một chút thực lực của mình cùng tu sĩ trúc cơ kỳ chênh lệch là bao nhiêu. Hắn tấn nhập luyện khí kỳ tầng 9 đã có hơn nửa năm, nhưng hắn cũng không có nóng lòng mong muốn tăng cấp nhanh, ngược lại hắn ổn định lại tâm thần lên kế hoạch củng cố tu vi tăng lên, có Chu Chu dùng linh thảo linh thú nấu nướng thức ăn ngon, cộng thêm mấy tháng gần đây cơ hồ là đem đan dược làm cơm để ăn, nên sư phụ Vu Thiên Nhận của hắn từng cảm thán quá. Tu vi của hắn đã tiếp cận gần sát đỉnh trúc cơ kỳ rồi, chỉ thiếu một bước là đến cửa cuối cùng, thậm chí có khả năng đạt tới việc không. Cần trúc cơ đan cũng có thể đột phá thành công cảnh giới trình độ trúc cơ biến thái. Hắn khẩn cấp cần cùng tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính buông tay đánh một trận, cho dù hôm nay không có đụng vào Tiếu Bách luyện, hắn trở lại phái Thánh Chí cũng sẽ xin tiền bối trúc cơ kỳ đối chiến một trận. Tiếu Bách luyện nghe tên Doãn Tử Trương thì sắc mặt liền biến hóa. Mấy tháng trước hắn đã nghe nói Nguyên Anh tổ sư Vu Thiên Nhận của phái Thánh Chí mới thu một gã đệ tử thiên tài băng hệ đan linh căn, nhìn tuổi tác cùng thủ đoạn sử dụng của thiếu niên này, 89 phần đúng là tên đó. Vì một Thành Khuê bản mà cùng tu sĩ Nguyên Anh kết làm tử thủ, không khỏi quá không đáng giá rồi. Thành Khuê bản nhìn ánh mắt đánh giá của Tiếu Bách luyện cũng đoán được ý nghĩ của tên này rồi, trong lòng lo lắng vô cùng, con ngươi xoay tròn suy tư tìm đối sách. Doãn Tử Trương và Chu Chu nhất định không thể để chạy được, không nói tới chuyện thù hận thường ngày. Chỉ cần lý do hắn ra ngoài bán những đan dược này cho phái thông trướng, vì có không ít đan dược là từ trong đan phòng thường ngày khấu trừ đoạt được ở Ứng Bàng Phong, còn một bộ phận là hắn lén thay phái thống chướng luyện chế. Chuyện này mà truyền đi ra ngoài chính là phản bội sư môn, làm sao cũng sẽ là một chữ chết. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Tiếu Bách Luyện giết người hai mầm thai họa này. Hắn khẽ cắn răng dứt khoát thẳng thắn nói, tiểu tử này là nhập thất đệ tử Nguyên Anh tổ sư Vu Thiên nhận phái ta mới thu, cùng ta có thủ án riêng, Tiếu tiền bối chỉ cần giúp ta giết hắn, thì ta liền đầu nhập vào phái thông chướng, tuyệt không đổi ý. Tiếu Bách Luyện nhìn hắn nhưng không có lên tiếng, Thành Khuê bản lập tức sẽ tấn nhập vào nhị phẩm luyện đan sư rồi, thực tế tuổi hắn không lớn lắm, tiền đồ ngày sau không thể biết được, phái thống chướng thiếu nhất nhân tài như vậy, nhưng mà lý do này còn không đáng để mình cùng với phái thánh trí xé mặt, liều chết đắc tội với Vu Thiên nhận tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thành Khuê bản tiếp tục kích động nói, tiểu tử này tư chất đan linh căn là băng hệ, hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9, lúc này không trừ diệt đi, ngày sau tất thành họa lớn cho phái thống chướng. Chúng ta hành động bí mật một chút, người nào lại biết hắn chết trong tay chúng chứ? Ngược lại câu này hắn đã nói đúng nội tâm của Tiếu Bách Luyện, lập tức Tiếu Bách Luyện không do dự nữa, nhìn Doãn Tử Trương lạnh lùng nói, chỉ đổ thừa vận khí của ngươi không tốt, hôm nay liền để tánh mạng ở lại chỗ này đi. Chu Chu nghe Thành Khuê bản một phen dụng tâm ác độc giải thích, đã hiểu trận chiến này chạy không thoát được, nàng kéo ống tay áo Doãn Tử Trương nói, ngươi cẩn thận một chút, ta có kim tức bình bát diện, còn có tiểu trư, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thật ra thì nàng sợ gần chết, nàng cũng nghe qua các sư huynh đệ khác nói đến sự khác biệt giữa luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, bình thường 10 tu sĩ luyện khí kỳ 9 tầng chống lại một tu sĩ trúc cơ kỳ tệ nhất chỉ đạt cấp sơ kỳ cũng đã một đi không về rồi. Nhưng mà vào lúc này nàng không thể lộ ra bộ dạng hoảng sợ vô dụng để tăng thêm gánh nặng cho Doãn Tử Trương, một khi Doãn Tử Trương mà thua, nàng cũng sẽ không có kết quả tốt, để hắn yên lòng chuyên tâm toàn lực ra tay, nói không chừng hai người còn có một cơ hội sống. Doãn Tử Trương quay đầu lại cười một tiếng, lấy bát vân thoi ra rồi đẩy Chu Chu vào trong, khẽ nói, đồ con lợn, đàng hoàng chờ ở đó đi. Ai có rảnh lo lắng cho ngươi? Sư phụ quả nhiên có dự kiến trước, tốc độ phi hành của bát vân thoi vừa mau lại có pháp trận đủ để ngăn cản tu sĩ trúc cơ kỳ công kích, đánh không lại còn có thể chạy, thật sự là thứ tốt cần thiết cho nhà lữ hành. Tiếu Bách Luyện vừa thấy bát vân thoi, thì sắc mặt hết sức khó coi, nhưng đồng thời cũng không nhịn được mà nổi lên lòng tham. Chu Chu nhìn qua cũng không có tu vi gì, từ hành động Doãn Tử Trương đẩy nàng vào bắt vân thoi cũng nói rõ tiểu nha đầu này căn bản không có tính chất uy hiếp nào cả, chỉ cần hắn giết Doãn Tử Trương rồi thì ngay cả năng lực dùng bắt vân thoi rời đi Chu Chu cũng không có, đến lúc đó hắn có thể vui lòng nhận được một món bảo khí trung phẩm như vậy, lại còn có thêm một khoản tiền của phi nghĩa. Hắn hướng Thành Khuê bản nháy mắt, người sau lập tức hiểu ý, chỉ chờ Tiếu Bách Luyện cùng Doãn Tử Trương giao thủ, hắn sẽ phải trông chừng bắt vân thoi này. Để ngừa Doãn Tử Trương chạy trốn, một khi để cho hắn tiến vào bắt vân thoi thì mình cùng Tiếu Bách Luyện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên này chạy trốn thôi. Thành Khuê bản hung hăng nhìn chằm chằm Doãn Tử Trương, thầm nghĩ, tiểu tử thúi, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, đợi lát nữa ngươi sẽ biết lợi hại của tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng may là ngươi cuồng vọng tự đại, nếu không ngươi trực tiếp dùng pháp bảo này chạy trốn thì chúng ta quả thật không thể làm gì cả. Bên kia Tiếu Bách Luyện chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay chính là xuất ra tuyệt chiêu toàn lực ứng phó. Một cái bàn tay lớn chừng 3 trượng từ phía sau hắn dần dần hiện hình, rồi dùng thế sét đánh lôi đình đánh về hướng Doãn Tử Trương. Phạm vi bàn tay to bao trùm quá nhiều, đáng sợ nhất chính là ảnh hưởng hướng của trường. Doãn Tử Trương cảm thấy động tác cả người hắn chậm chạp sức nặng không chỉ gấp 10 lần, mà vô luận hướng phương nơi nào né tránh cũng không kịp nữa. Thành Khuê bản lớn tiếng hoan hô tán thưởng, cự linh trưởng, uy thế tốt. Chu Chu trợn mắt nhìn hắn, tiểu chư từ trong túi lớn chứa linh thú được thả ra cũng thở hồng hộc theo. Doãn Tử Trương đối mặt với ảnh hưởng của lực trưởng khổng lồ sẽ tiếp xúc tới trong nháy mắt cũng không có hoảng loạn, hai tay toàn lực hợp lại, một cánh tay băng thô dài khoảng 2 thước như cây cột nhanh chóng ngưng kết mà thành, đỉnh trụ băng bén nhọn sắc bén, hướng nơi lòng bàn tay cự trưởng nên đón. Cự trưởng bị trụ băng đâm thật mạnh, trong nháy mắt liền xuất hiện hình ảnh co quắp vô cùng sinh động, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, rắc một tiếng đã đem trụ băng làm chấn động nát bấy, một lần nữa hướng Doãn Tử Trương đập tới. Doãn Tử Trương cũng không có trông cậy vào trụ băng có thể ngăn cản được cự trưởng, hắn chỉ cần một chút thời gian để thoát khỏi phạm vi cự trưởng công kích. Ở trước một khắc cự trưởng đập vào, hắn dưới nguy hiểm của nguy hiểm lớn lách mình tránh ra, cự trưởng đập xuống trên mặt đất cách không tới nửa thước bên cạnh hắn, một tiếng ầm vang lưu lại một hố sâu trưởng ấn khổng lồ chừng hơn 1 trượng, cả sơn cốc hơi bị chấn động. Một kích của Tiếu Bách Luyện bị ngăn trở, lần nữa vận trưởng truy kích, bộ cự linh trưởng này mặc dù tốt, nhưng nó quá tiêu hao pháp lực. Hắn một lần nhiều lắm là chỉ có thể đánh ra 3 trưởng, trưởng đầu tiên đập không trung có chút ít đáng tiếc, nhưng mà hắn không cảm thấy một tu sĩ luyện khí kỳ có thể có bản lãnh tránh thoát 2 trưởng phía sau. Chương 60, cả heo cũng không bằng. Doãn Tử Trương mới vừa né một trưởng của Tiếu Bách Luyện, thì trưởng thứ hai tiếp theo đã đến trước mắt, lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý đủ, cái loại cảm giác chậm chạp nặng nề này càng lúc càng mãnh liệt làm người ta hít thở không thông. Một lần nữa đánh tới, hắn không chút do dự lấy ra một cái bình nhỏ, cũng không thèm nhìn một cái, đem toàn bộ đan dược bên trong nuốt vào, động tác vốn đang trì trệ trong nháy mắt nhẹ nhàng hơn mấy lần, một lần nữa ở ranh giới cực kỳ nguy hiểm né khỏi trưởng. Nguy hiểm thứ hai. Một trường lần này khắc ở trên vách núi đá phía sau hắn, vách núi cao 5-6 trượng bị đánh sụp một bên, tất cả hòn đá lớn nhỏ từ trên vách núi đá lăn xuống, cả sơn cốc là một đống hỗn độn bụi mù tràn ngập, mặc dù đá rơi làm cho Doãn Tử Trương né tránh hết sức chật vật, nhưng cũng cản trở bộ pháp truy kích của Tiếu Bách Luyện. Trong lòng Tiếu Bách Luyện chấn động, lập tức đoán được Doãn Tử Trương mới vừa rồi ăn 8-9 phần 10 là kinh linh đan có công hì hệ ưu tăng tốc độ của bản thân trong thời gian ngắn. Loại đan dược nhất phẩm này cấp bậc mặc dù thấp, nhưng luyện chế phiền toái mà chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định ngắn ngủi nên người nguyện ý luyện chế rất ít, trên thị trường rất khó gặp. Doãn Tử Trương thế nhưng lại hào phóng một ngụm nuốt ít nhất hơn 10 viên, nhất thời triệt tiêu phần lớn ảnh hưởng trọng lực mà cự linh trưởng tạo thành, khiến cho hắn lần nữa tránh được một kiếp. Liên tục hai trưởng thất bại, trong lòng Tiếu Bách Luyện dâng lên một tia dự cảm không ổn, nhưng tình thế bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống, hắn cắn răng ngưng tụ pháp lực toàn thân hung hăng đánh ra trưởng thứ ba. Trường ảnh lướt qua thiên địa biến sắc, sát khí cuồn cuộn, giống như trọng chủ y vạn quân nện xuống vào đầu, hủy diệt hết thể cơ hội sống. Doãn Tử Trương lại mượn dược lực của khinh linh đan, khôi phục động tác linh hoạt, lại là ba bình đan dược đổ vào trong miệng, ngón tay bay lượn cao thấp tung bay hết tốc lực kết ấn, một luồng sáng bạc hình tròn đường kính đại khái 3 thước phù chú hư ảnh hiện lên trước người hắn. Tiếu Bách Luyện thấy hắn không tránh không né mà giống như là có ý định đón đỡ một trưởng của mình, thì lập tức vui mừng khôn xiết. Bất quá cự trưởng cùng dáng hồng phù chú vừa đụng nhau, hắn đã cảm thấy không ổn rồi. Hắn cảm giác giống như mình toàn lực đụng phải một cái trên mặt băng chân mượn, ướp nhẹp cứng rắn như sắt đá, tất cả pháp lực không bị khống chế mà hướng một bên đi vòng quanh. Ầm ầm. Lại là liên tiếp nổ mạnh, Doãn Tử Trương bị sức lực chấn động liền lùi lại mấy trượng ngã nhào trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trường thứ ba của Tiếu Bách Luyện rõ ràng là nhìn ra được đã đánh trúng Doãn Tử Trương nhưng pháp lực lại bị chuyển đến một bên, một lần nữa đánh trúng vách núi lúc trước, cả vách núi vậy mà sụp đổ tại chỗ. Tiếu Bách Luyện xuất liên tục 3 trường. Nên pháp lực đã hao tổn đi 7 thành, sắc mặt đã trắng bệch, nhìn thoáng qua mặc dù tốt hơn so với Doãn Tử Trương, nhưng hắn tự biết giờ phút này linh khí trong cơ thể khó mà tiếp tục hành động, bàn về thực lực nếu so sánh với Thành Khuê bản đang đứng bên cạnh xem cuộc chiến cũng không khá hơn chút nào. Hắn hối hận đến ruột đều xanh rồi, tại sao lại nóng đầu mà đánh ra cự linh trưởng pháp hao tổn khí lực nhất? Hơn nữa còn xui xẻo liên tục 3 lần thất thủ. Không, hắn không tính là thất thủ, Doãn Tử Trương hẳn là đã bị trọng thương. Cõi lòng Tiếu Bách Luyện đầy hy vọng nhìn chăm chú phương hướng Doãn Tử Trương lui về phía sau, trong bùn đất cuồn cuộn, một thân ảnh màu xanh chậm rãi đứng lên, giơ tay lên xóa đi vết máu trên mép, lại đổ vào trong miệng một lọ đan dược, sắc mặt vốn xám cho đen thui dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh trở nên hồng thuận, tinh thần khởi sắc. Tiếu Bách Luyện nhìn trên tay hắn dường như lấy ra bình ngọc nhỏ không có giới hạn, cơ hồ là giận đến hộc 3 lít máu, phái thánh chí thật sự quá khi dễ người rồi. Có một luyện đan sư lục phẩm đỉnh thì rất giỏi sao? Không ngờ xa xỉ đến ngay cả một cái đệ tử luyện khí kỳ cũng có thể tùy tiện đem đan dược làm kẹo đường mà ăn. Hơn nữa nhìn tốc độ hiệu lực của dược, thì những thứ đan dược chết tiệt này tất cả đều là hàng thượng đẳng. Thật sự là quá biến thái rồi. Trong tay Tiếu Bách Luyện có mấy trăm viên đan dược mới vừa giao dịch cùng Thành Khuê bản, trong đó không thiếu bồi nguyên đan, bồi linh đan dùng trị thương, bổ sung linh khí. Sở dĩ hắn không dùng, không phải là nghĩ tiết kiệm thay sư môn, mà là biết rõ ăn dược ít nhất nửa canh giờ mới có thể phát huy hiệu lực. Nhưng trước mặt Doãn Tử Trương đã giống như con rắn đánh mại không chết, còn hồi máu phục sinh tại chỗ, hắn ăn những đan dược kỳ ạ tại có tác dụng cái rắm gì. Trong lòng hắn tràn đầy oán hận, cái phế vật Thành Khuê bản này, phái thánh chí nhiều đan dược thượng đẳng như vậy mà hắn không lấy ra giao dịch, chỉ cho mình chút ít hàng hạ đẳng, rõ ràng là không có ý tốt, còn lừa dối mình trêu chọc Doãn Tử Trương đây không phải là bẫy dập sao. Tiếu Bách Luyện không khỏi kinh dị, tỏ ý muốn rút lui, cười khan hai tiếng nói, Doãn Tiểu Hữu quả nhiên hậu sinh khả úy. Chẳng qua đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, ta cũng bị tiểu nhân vô sỉ xúi giục, chuyện hôm nay không bằng đến đây chấm dứt đi. Trong lúc hắn bối rối, cả cái giá đỡ tiền bối cũng đều quên ở một bên. Thành Khuê bản thấy đường đường là một tu sĩ trúc cơ xuất gia tuyệt chiêu vẫn không thể nào làm gì được Doãn Tử Trương, cũng đã bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại nghe thấy Tiếu Bách Luyện tính toán hy sinh mình cầu hòa, vậy còn chịu nổi sao? Hắn không nói một lời dùng đầu gậy lôi hỏa của mình vẽ một vòng. Đầu gậy tròn cùn trở nên bén nhọn giống như mỏ chim, hướng chỗ Chu Chu đâm vào. Chu Chu cơ hồ chỉ liếc nhìn một cái liền nhận ra đoạn đầu của cây gậy kia là cái mỏ nhọn của ngũ trảo linh thiếu đã từng tập kích nàng. Loại chim tiên thiên này có khả năng phá pháp thuật cấm phá, dùng móng vuốt và mỏ chim của chúng để rèn chế ra pháp bảo thì cũng sẽ có chức năng đồng dạng. Quả nhiên gậy lôi hỏa không có gặp chút cản trở nào xuyên qua pháp trận phòng hộ của Bát Vân Thôi, thẳng tắp hướng cổ Chu Chu cắm tới. Đinh một tiếng giòn vang, cảnh tượng theo dự đoán của Thành Khuê bản là yết hầu của Chu Chu bị đâm thủng phải ngã xuống đất bỏ mình cũng không xuất hiện, trước người của nàng đỗng xuất hiện ra một bình phong hoa lệ, một mảnh kim quang lóng lánh giống như lông vũ dệt kim, dễ dàng đem công kích chí mạng cản trở về. Doãn Tử Trương nhìn thấy một màn này rốt cục chân chính yên tâm thả lỏng tảng đá trong lòng, thừa dịp Tiếu Bách Luyện giống như thất thần, đồng thời vung ra 300 mảnh bằng châm muốn lấy tính mạng hắn. Tiếu Bách Luyện phản ứng cũng coi như nhanh chóng, rút ra một mảnh khăn lụa nhẹ nhàng dương lên, lập tức dính chặt phần lớn băng châm, bất quá vẫn còn có số ít đâm trúng thân thể của hắn, chỗ bị đâm vào máu tươi đầm địa. Hắn vừa sợ vừa giận, vừa lui về phía sau hét lớn, ta là nhập thất đệ tử của Cổ Hạo Tín trưởng lao phái thông trướng, ngươi dám giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ toàn lực lấy tính mạng của ngươi. Doãn Tử Trương hừ lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ hắn, ngón tay lần nữa kết ấn, khẽ quát một tiếng, nổ. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Băng châm đâm vào trong cơ thể Tiếu Bách Luyện toàn bộ nổ tung, làm kinh mạch da thịt của hắn nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Chiêu này là lúc Doãn Tử Trương mới vừa tấn nhập luyện khí kỳ tầng 9, giao thủ cùng 5 tên đệ tử Ngẫu Nguyên Phong đến với móc, từng dùng qua, lúc ấy hắn căn cơ không ổn, không thạo pháp thuật, cộng thêm trong con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống tay hạ sát đối với đồng môn thì thật không tốt, cho nên uy lực so với hôm nay đúng là khác biệt một trời một vực. Chiêu này đánh ra coi như là tu sĩ trúc cơ kỳ như Tiếu Bách Luyện cũng chịu không nổi. Doãn Tử Trương xuất thủ quyết đoán không chút khoan dung, Tiếu Bách Luyện mới vừa ngã xuống đất còn chưa kịp kêu cứu cầu xin tha thứ, hắn đã dẫm chân một cái rồi lao lên trước, đầu ngón tay biến ảo ra lưỡi dao màu lam nhẹ nhàng cắm xuống, ở trong ngực hắn đâm thủng một lỗ trong suốt. Tiếu Bách Luyện trợn to đôi mắt vô thần, cổ họng phát ra mấy tiếng cặc cặc, tựa hồ không thể tin được mình lại chết thảm ở trên tay một gã tu vi kém mình một tầng, bất quá cuối cùng vẫn đầu nghiêng một cái hoàn toàn tắt thở. Bên kia Thành Khuê bản thấy không làm gì được Chu Chu, lập tức sử dụng ghế hồi nhạn dự tính chạy trốn. Chu Chu chưa hết kinh hồn từ sau kim tức bình bắt diện thò đầu ra nhìn lén, vừa tức vừa vội nhưng hết lần này tới lần khác cũng không có biện pháp gì. Doãn Tử Trương đang bề bộn đuổi giết Tiếu Bách Luyện, nhất thời cũng không chú ý tới bên này. Mắt thấy Thành Khuê bản nhe răng cười bay lên trời, Tiểu Trư vẫn chỉ biết tức giận thở đống nhiên nhảy lên trên kim tức bình bắt diện ngửa mặt lên trời phun ra một ngọn lửa lớn màu đỏ tím. Tiếng cười Thành Khuê bản chưa ngừng đã bị ngọn lửa lớn chạm vào, chỉ phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết liền từ không trung rơi xuống trên mặt đất, ngay cả cơ hội dây rùa quay cuồng cũng không có, trực tiếp biến thành một đống cho bụi. Ghế rửa hồi nhạn cùng với túi đựng đồ trên người hắn cũng rơi xuống trên mặt đất, không có bị ngọn lửa lớn thiêu rụi. Doãn Tử Trương giết Tiếu Bách Luyện xong liền ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy một màn kinh hãi này, một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 sống sờ sờ lại bị một ngọn lửa trong nháy mắt đốt không còn gì. Hơn nữa một chút xíu sức phản kháng cũng không có. Tiểu Trư phun ra ngọn lửa lớn chết người này xong, xa xa trông thấy Doãn Tử Trương nhìn chằm chằm nó, uy phong khí thế gì cũng không còn, trở mình lảo đảo một cái nhảy xuống kim tức bình bát diện, trốn vào trong ngực Chu Chu chỉ dám mạo hiểm ngẩng đầu lên. Doãn Tử Trương cảm thấy một cỗ xúc động muốn cười to, đồng thời lại cảm thấy rất không giải thích được, Tiểu Trư có thể phun ra ngọn lửa lợi hại như thế, hắn tự hỏi với tu vi của mình bây giờ cũng ngăn cản không nổi, nhưng mà vì sao thời điểm nó đối mặt hắn, nó chưa bao giờ biết phản kháng, luôn là một bộ dạng ngất ức vô dụng tức cười. Chu Chu hơi ổn định tâm hồn kinh sợ, thu hồi kim tức bình bát diện, ôm Tiểu Trư từ trong Bát Vân Thoi nhảy ra, nhưng chần chờ không dám đi qua nhìn thi thể Tiếu Bách Luyện. Doãn Tử Trương nhanh chóng đem vật có giá trị trên người Tiếu Bách Luyện tìm ra cất kỹ, sau đó đi tới một tay níu lấy lỗ thai Tiểu Trư xách từ trong ngực Chu Chu đi ra ngoài, chỉ vào thi thể Tiếu Bách Luyện nói, đốt thành tro. Tiểu Trư run rẩy nghe lời phun ra một ngọn lửa, nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ. Doãn Tử Trương hài lòng sờ đầu Tiểu Trư, đem nhét trở lại trong ngực Chu Chu. Khó được khen một câu, không tệ. So với chủ nhân ngươi thì hữu dụng hơn nhiều. Lại nghiêng qua liếc Chu Chu đang trợn mắt há mồm, cười nhạo, nhìn ngươi xem, ngay cả heo cũng không bằng. Chu Chu giận đến đỏ mắt, Tiểu Trư thì dường như rất vui vẻ, nheo mắt lại chân chó hướng về phía Doãn Tử Trương gọi ư ư. Doãn Tử Trương xoay người lại đi thu thập ghế dựa hồi nhạn cùng túi đựng đồ của Thành Khuê bản. Chu Chu vô nhẹ Tiểu Trư một cái, tức giận nói, làm sao ngươi có thể không có cốt khí như vậy? Đại ác nhân khen ngươi một câu là ngươi đắc ý rồi. Lại nhải rong dài lắm điều nói cái gì. Còn không mau đi lên. Chúng ta trì hoãn không ít thời gian, phải mau chóng đi trở về rồi. Doãn Tử Trương tức giận nói. A a, lập tức tới. Chu Chu nhanh chóng lên tiếng chạy tới, thái độ chân cho ân cần, so với tiểu chư tăng thêm một bậc. Tớ nào chủ đó mặt dễ thương. Hai người sửa sang lại một phen rồi trở lại núi Thanh Trí, không làm kinh động bất luận kẻ nào, phảng phất như chuyện gì cũng không có xảy ra. Đối với chuyện xảy ra mấy ngày nay, hai người tự mình báo cáo riêng với sư phụ của mình, bất quá vẫn che giấu một phần, đối với Vưu Thiên Nhận thì không hề đề cập tới chuyện bán đan dược, đối với Trịnh Quyền thì che giấu chuyện từng thấy hắn xuất nhập ký viện, còn lại đều nhất nhất khai báo rõ ràng. Hai sư phụ đều là người thập phần bao che khuyết điểm, đối với chuyện Thành Khuê Bản cùng Tiếu Bách Luyện bị bọn họ giết chết một chút cũng không có ý trách cứ nào, nếu như không phải là quan hệ đến mặt ngoài sự hòa thuận hai phái, Vưu Thiên Nhận hận không thể khua chiêng gõ trống thông báo thiên hạ, nhập thất đệ tử của mình vượt cấp khiêu chiến tu sĩ trúc cơ kỳ thu hoạch toàn thắng chiến tích uy mãnh. Đáng tiếc chính là, hai người trở lại trên núi cũng không có nhìn thấy đại sư huynh trong truyền thuyết là Đề Thiền Thượng, nghe nói vì vội vã gặp sư đệ sư muội, cho nên đặc biệt xuống núi đến phường thị phụ cận tìm người, hai người Doãn Chu căn bản không có ở phường thị phụ cận dừng lại qua, hắn tự nhiên cũng không gặp được, nhưng mà mấy ngày nữa hắn tìm không được người, tự nhiên sẽ trở lại trên núi. Vưu Thiên Nhận nhìn thấy Doãn Tử Trương đã cảm thấy an lòng với nghi ngờ của lão, hòa nhã nói, qua hai tháng nữa chính là kỳ thi đấu đệ tử ngoại môn của môn phái, con mặc dù là nhập thất đệ tử của ta, theo như quy định cũng phải tham gia tỷ thí, nghe nói Ngẫu Nguyên Phong có hai ngoại môn đệ tử đã thành công lên trúc cơ, còn phát ngôn bừa bãi rằng chắc chắn thi đấu lần này là đệ nhất và đệ nhị. Hắc hắc, vi sư vốn có chút bận tâm, nhưng hiện nay đã an tâm, con hãy cố gắng tu luyện, đi thay vi sư tranh giành vị trí thứ nhất toàn thắng. Quy định của phái Thanh Trí, trên nguyên tắc chỉ cần có thể thành công lên trúc cơ, sẽ tự động trở thành đệ tử nội môn, chẳng qua nếu như có ngoại môn đệ tử vừa lúc ở trước ngày thi đấu đạt được trúc cơ, như vậy những đệ tử này vẫn có thể tham gia thi đấu. Ngoại môn đệ tử thành công đạt trúc cơ trong thi đấu cũng chắc chắn đạt được thứ hạng 10 người dẫn đầu, nếu như bọn họ không chiếm giữ được danh sách 10 đệ tử nội môn trúng cử, đến lúc đó môn phái sẽ căn cứ xếp hạng lần lượt chọn mấy người trở thành đệ tử nội môn. Vưu Thiên Nhận dặn dò hết cho Doãn Tử Trương, liền nhìn lướt qua Chu Chu đang ôm Tiểu Trư trong ngực đứng yên lặng bên cạnh, miễn cưỡng nói, ngươi cũng thế, chú ý một chút, đừng ném đi mặt mũi của núi Ứng Bằng ta. Nếu như không phải là Chu Chu có thiên phú luyện đan kinh người, Vưu Thiên Nhận có khả năng đến nay cũng sẽ không cùng nàng nói nhiều một câu, hiện tại nói như vậy, xem như đã coi nàng là người một nhà rồi. Chu Chu vẻ mặt đau khổ gật đầu đáp ứng, trong lòng thì không cho là đúng, nàng nửa điểm pháp lực cũng không có, ngoại trừ đi làm người lót đường cho người, còn có thể làm cái gì. Doãn Tử Trương liếc nhìn nàng nhưng không lên tiếng, mọi người bao gồm cả hắn đều cho rằng, Chu Chu chính là mệnh lót đường, nhưng nàng có thuật luyện đan cao siêu, nghĩ đến cho dù là lót đường, cũng không có người còn dám khinh thị đổi nàng. Sự thật về sau chứng minh, bọn hắn đã đem hết thể nghĩ rất đơn giản. Núi Ngô Nguyên, Tô Lăng theo tằng tổ phụ Tô Kinh từ động phủ bước chậm ra, nhớ tới mới vừa nghe được tin tức từ nơi tằng tổ phụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo hiện ra một nụ cười âm tàn không hợp với số tuổi. Nàng lạnh lùng nhìn về phía núi Ứng Bảng, nhẹ giọng nói, kẻ xấu xí kia, ngươi rất nhanh sẽ biết, nơi này không phải là loại người phế vật một chút pháp lực cũng không có như ngươi có thể ở, cho là có Doãn Tử Trường che chở ngươi thì được mọi sự đại cát sao. Xem lúc ở trên lôi đài, ai còn bảo vệ được ngươi. Chương 61, sư huynh đệ gặp nhau. Trên đỉnh núi Ứng Bảng, cuộc sống bình thường vừa mới trôi qua hai ngày. Chu Chu cầu xin Doãn Tử Trương đi tới chỗ Vưu Thiên Nhận dò hỏi vấn đề về căn nguyên thân thể của Trịnh Quyền, đồng thời mời Bùi Cốc, hy vọng hắn cùng Trịnh Quyền tham khảo ôn tập một chút học thuyết dùng linh thảo linh thú làm thức ăn để bồi bổ thân thể. Nàng rất muốn chữa khỏi hàn bệnh của sư phụ, nàng định ở trên đỉnh Ứng Bảng để dưỡng lão, đương nhiên hy vọng người lãnh đạo trực tiếp có thân thể khỏe mạnh. Không nên âm dương quái khí cộng thêm tính cách luôn thường xuyên nóng nảy khó dây dưa như vậy, thế thì cuộc sống của nàng mới có thể trôi qua thoải mái sung sướng hơn. Chỉ tính cách và hành động quái gở, khác với người thường. Xét thấy hiện nay phương thức trị phần ngọn của sư phụ là phải đi kỹ viện, Bùi Cốc thân là nam nhân, bàn về chủ đề nói bóng nói gió thì dễ dàng hơn nàng, với lại dùng linh thảo linh thú dưỡng sinh kiện thể, cường kiện thân thể, vốn chính là do Bùi Cốc nói, ở phái Thánh Chi có rất nhiều người cũng biết. Chu Chu chỉ là muốn có người cung cấp cho sư phụ một ý tưởng trị tận gốc mới. Nàng cảm giác được, thái độ của sư phụ đối với nàng mặc dù tốt hơn trước đây, nhưng mà luôn luôn có một chút kỳ quái, cho nên với chuyện tình nhạy cảm như vậy nên để cho Bùi Cốc đi thì tương đối hợp hơn. Bùi Cốc đối với Trịnh Quyền là luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong này ngưỡng mộ đã lâu, có cơ hội trao đổi như vậy hiển nhiên là cầu cũng không được. Hai người đang thương lượng làm thế nào tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với Trịnh Quyền thì bên ngoài chỗ ở của Chu Chu có khách nhân đến. Người đến là Phù Nhĩ Đãi, hắn đặc biệt tới để mời Chu Chu đến động phủ của Vưu Thiên Nhận, nói đại sư huynh Đề Thiền Thượng đã trở lại, muốn Chu Chu đi tới gặp nhau. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, thì chuyện như vậy phù nhĩ đãi quá nửa là phát truyền âm phù tới đây thôi, căn bản sẽ không tự mình đến đây mời. Nhưng mà bây giờ thuật luyện đan của Chu Chu đã rõ như ban ngày, ở phái thánh trí ngoài Trịnh Quyền ra thì là tới nàng, đương nhiên phủ nhĩ đại đối với nàng có vài phần kính trọng. Trong động phủ của Vưu Thiên Nhận, Doãn Tử Trương tới trước Chu Chu một bước, trên đại điện trừ sư phụ Vưu Thiên Nhận, còn có một thằng bé trai lớn lên hết sức xinh xắn dễ thương, đang ngồi như không ngồi tư thế siêu vẹo sang bên cạnh đúng chính là thằng bé ác bá hèn hạ mấy ngày trước ở phần thành đã từng gặp mặt một lần. Vưu Thiên Nhận vây tay bảo Doãn Tử Trương đi qua. Cười chỉ đứa bé trai kia nói, đây chính là đại sư huynh của con Đề Thiền Thượng, khi còn bé hắn ăn nhầm ngọc lộ trường xuân thảo ngàn năm, cho nên dung mạo vẫn như thế. Trên thực tế đã 38 tuổi, hắn là thủy hệ đơn linh căn, trúc cơ từ 15 năm trước, am hiểu đùa thuật, cũng thích đấu pháp. Lúc nhàn rỗi các con có thể tỉ thí nhiều hơn. Ngọc lộ trường xuân thảo ngàn năm chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế chú nhan đan, cực kỳ quý giá hiếm lạ, là vật liệu khó tìm cộng thêm quá trình luyện chế trồng chất khó khăn. Làm cho loại chú nhan đan này mặc dù là ngũ phẩm linh đan nhưng vẫn có tiền mà không mua được, không ít nữ tu sĩ vì duy trì tuổi xuân xinh đẹp, táng ra bại sản cũng chỉ cầu một quả mà không được, nhưng đối với Đề Thiền Thượng không có ý nghĩ tràn đầy xuân sắc vô biên, nhưng vĩnh viễn vẫn duy trì hình dáng thể chất của đứa trẻ 10 tuổi. Thật sự là bi kịch không hơn không kém. Doãn Tử Trương mặt không chút thay đổi cùng Đề Thiền Thượng làm lễ ra mắt, nhớ đến ngày đó hắn ở trước cửa thiên công giải thích một phen, khóe miệng khẽ kéo ra. Hắn đối với vị đại sư huynh này không có chút ấn tượng tốt nào, nhìn ra được đối phương cũng giống như thế. Đề Thiền Thượng thần sắc bất thiện đánh giá Doãn Tử Trương, lúc trước ở phần thành Doãn Tử Trương đã thay đổi qua hình dáng tướng mạo, cho nên hắn không biết hai người đã gặp mặt từ trước. Lần đầu gặp mặt, tứ sư đệ này khiến cho hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ hết sức nghiêm trọng, cái phong cách này rõ ràng khác với nhị sư đệ trưởng thành dạng chó hình người, một bộ dạng công tử đức hạnh văn nhã anh tuấn kiệt xuất. Thiên phú thực lực rất cao. Hơn nữa lại bái nguyên anh tổ sư làm vi sư, núi rửa càng cứng rắn tiền đồ vô lượng. Chính là loại hấp dẫn nữ đệ tử trẻ tuổi nhất. Cũng là đối thủ cùng hắn tranh đoạt sư muội. Hắn ghét nhất loại này. Cả ngày nhị sư đệ ra vẻ bộ dạng tao nhã, tứ sư đệ đáng chết này lại còn bày ra một bộ đức hạnh lạnh nhạt cao không thể chạm tới. Cũng là loại thanh niên ngu ngốc mà tiểu sư muội yêu thích nhất, thật không phải đáng chết bình thường. Tại sao sư phụ còn muốn thu nhận đệ tử nam đây? Thu nhận đệ tử nữ nũng nịu thì thật tốt. Ngài xem Trịnh trưởng lão người ta một chút, hoặc là không thu, muốn thu thì hãy thu nữ đồ nhi, tấm tắc. Còn là một thiên tài luyện đan, quả thực chính là suy nghĩ cho tương lai cao thủ tuyệt thế vì làm theo yêu cầu của bản thân hắn mà tìm người bạn đời tốt nhất, vừa nghĩ tới tương lai tu luyện của hắn, cuộc sống hạnh phúc của tiểu sư muội luyện đan, hắn liền say mê không thôi. Sư phụ nói tứ sư đệ và tiểu sư muội đồng thời bái sư nhập môn, bây giờ đã gần được một năm, tiểu sư muội yêu quý của hắn sẽ không bị gã tứ sư đệ này tiên hạ thủ vi cường đi. Đề Thiền Thượng đang đắm chìm trong lo lắng suy tính thiệt hơn của chính mình thì sư phụ Vưu Thiên Nhận đã giới thiệu Doãn Tử Trương một phen, từ đầu ông ta không chú ý đến nên hắn vội vàng dùng ánh mắt chém giết trước mặt quân xanh. Vưu Thiên Nhận nhìn dáng vẻ hai đệ tử đang đấu nhãn nhìn lẫn nhau, có hơi chút nhức đầu, đệ tử nhà người ta, mấy sư huynh đệ thân như anh em, tại sao hắn thu nhận mấy đệ tử, đều giống như là trời sinh oan gia đối đầu. Đánh nhau hậu đả, hãm hại lẫn nhau như một loại ăn cơm uống nước, chẳng lẽ tư chất quá tốt đều không ai phục ai? Không khí trên đại điện có chút lạnh, Vưu Thiên Nhận ho khan hai tiếng, cố ý chuyển đề tài nói, phù nhĩ đãi đi đón Chu Chu, tại sao lâu như thế vẫn chưa tới? Tiểu sư muội gọi là Chu Chu. Đề Thiền Thượng lập tức dậy lại tinh thần, trơ mặt ra hỏi. Chu Chu. Tên thật đáng yêu. Vưu Thiên Nhận thu nhận hắn ta làm đệ tử cũng đã mấy thập niên rồi, làm sao không biết ý nghĩ của hắn ta, nghĩ đến bộ dạng kia của Chu Chu, cho dù tuổi tác của ông cũng đã lớn nhưng không nhịn được nổi lên ý nghĩ xấu mấy phần đùa dai. Cố ý một chữ cũng không nói đến dung mạo của Chu Chu, gật đầu nói, đúng vậy à, nàng ấy là đệ tử đắc ý của nhị sư phụ con, mới nhập môn nửa năm thuật luyện đan cũng đã vượt qua tài nghệ của luyện đan sư cấp 2, đan dược luyện ra cũng là phẩm chất trung đẳng trở. Lên, nghe nói vài ngày trước, cũng đã có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm, đan dược tỷ suất thành công cũng ở 5 phần trở lên. Dường như hai mắt Đề Thiền Thượng trở thành hình trái tim, hoán giận nói, sư phụ ngài làm gì lại để cho phụ sư huynh đi đón tiểu sư muội? Con đi không phải là tốt lắm sao? Phù sư huynh nổi danh là tính tình không nóng không lạnh, thật là làm con sốt ruột chết đi được. Đề sư đệ, đệ mới trở về mà đã vội vã trách mắng sư huynh ta đây, chẳng lẽ thường ngày sư huynh ta đã đắc tội với đệ? Phù nhĩ đãi cởi đi vào đại điện, Chu Chu đi theo phía sau hắn đi đến. Phù nhĩ đãi đi lên hai bước hướng Vưu Thiên Nhận hành lễ, lộ ra Chu Chu thấp bé ở phía sau hắn. Đề Thiên Thượng cõi lòng tràn đầy hy vọng tự mình chọn ra tạo hình uy vũ nhất, ẩn tình nhìn lại hướng Chu Chu. sau đó toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt đều cứng lại. Đồng nhiên hắn run run một chút chỉ tay vào Chu Chu nói với Phù Nhĩ Đãi, xú nha đầu này là ai? Tiểu sư muội của ta đâu? Huynh mang theo nha đầu ở nông thôn này tới làm gì? Tại sao phái thánh trí có thể có nha đầu quái dị xấu xí như vậy? Nhanh lên ném xuống núi đi. Quá làm tổn hại mắt. Chu Chu không hiểu ra sao, ngay cả ở trước mặt nhiều người như vậy bị ghét bỏ thẳng thừng, cho dù tính cách có tốt hơn nữa cũng không thể không tức giận, nhìn chằm chằm Đề Thiền Thượng không nói lời nào. Nàng nhận ra được đứa trẻ xấu xa này, hừ. Khi nghe được lời hắn nói ở cửa thiên công, cũng biết hắn ta phải là người tốt. Nàng mới không cần sư huynh vô liêm sỉ như vậy đâu. Tiểu Trừa trong ngực dường như biết tâm ý của nàng, giống như nàng đều trợn mắt nhìn về phía Đề Thiền Thượng. Ngươi còn dám trợ ta? Chết tiệt! Ta đào hai con người của ngươi ra. Đề Thiền Thượng hung ác dữ tợn kêu gào rồi đi tới Chu Chu. Chu Chu bị hắn ta hù dọa rồi, lập tức ôm Tiểu Trư chạy đến trốn phía sau Doan Tử Trương. Vưu Thiên Nhận nhìn thấy bộ dạng này của đại đệ tử thật ra thì rất muốn cười, nhưng mà cố gắng kiềm chế nói, càn quái. Nàng ấy là tiểu sư muội Chu Chu của con, hiện tại con là đại sư huynh, tại sao có thể nói như vậy? Nhanh chóng đi xin lỗi sư muội của con. Vẻ mặt Đề Thiền Thượng thống khổ tuyệt vọng nhìn chằm chằm về phương hướng Doãn Tử Trương và Chu Chu, gào lên nói, sư phụ nói đùa à? Trịnh Trường lão duyệt vô số người, tuy tiện một người hồng nhan chi kỷ đều xinh đẹp hơn xú nha đầu này gấp trăm ngàn lần, sao, làm sao lại coi trọng một người quái dị như vậy? Ánh mắt ông ta xảy ra vấn đề gì sao? Càng nói càng kỳ cục. Có người nào thêu dệt về trưởng bối như con vậy sao? Vưu Thiên Nhận đen mặt quát lên. Lời này của Đề Thiền Thượng liên quan đến việc riêng tư của Trịnh Quyền. Hơn nữa Trịnh Quyền bây giờ đối với Chu Chu rất coi trọng, lời của Đề Thiền Thượng hôm nay mà chuyển tới trong thai ông ta, chọc cho ông ta mất hứng, đối với Đề Thiền Thượng sau này cực kỳ không ổn. Khiến tu sĩ Nguyên Anh tức giận không phải là chuyện đùa, Đề Thiền Thượng nếu miệng. Quả nhiên là không dám nói cái gì nữa, vẻ mặt kia cực kỳ bi phẫn, người không biết còn tưởng rằng hắn ta bị ngược đãi. Vốn nên là một cuộc gặp mặt hài hòa hữu hảo giữa sư huynh muội, không thể không kết thúc qua loa, Vưu Thiên Nhận miễn cưỡng an ủi Chu Chu hai câu. Đành để cho bọn họ từng người rời đi. Đề Thiền Thượng thấy Chu Chu và Doãn Tử Trương đi rồi, vẫn còn không cam lòng quấn lấy Vưu Thiên Nhận nói, sư phụ, ngài thu nhận thêm một đệ tử nữ xinh đẹp khả ái có được không? Con không muốn nhận thức người quái dị kia làm sư muội. Vưu Thiên Nhận hừ một tiếng nói, con không muốn nhận thức nàng ấy. Còn nhiều người cầu xin đều cầu không được, Trịnh trưởng lão từng ám thị qua. Sau này thuật luyện đan của Chu Chu sẽ thắng cả ông ta, con không thấy tứ sư đệ con đối với nàng ấy rất tốt sao? Hiện nay đan dược thượng đẳng trên tay tứ sư đệ con có nhiều đến mức có thể dùng làm cơm ăn. Không phải là sư phụ nói tốt, mà thật sự tìm một luyện đan sư tốt là vô cùng khó khăn. Con mới một lần đã đem hai thầy trò Trịnh trưởng lão đều đắc tội rồi, sau này con có thể có quả ngon gì để ăn? Đề Thiên Thượng thương tâm nói, chẳng lẽ muốn con học lao tứ hy sinh nhan sắc để nịnh bợ người quái dị kia? Khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo giống như tiên đồng kia lộ ra vẻ mặt hoảng sợ thê lương một bộ tiểu bạch hoa bị tú bà uy hiếp làm kỵ nữ thật sự rất quỷ dị khôi hài. Vưu Thiên Nhận một trận vô lực, ông không nhịn được tự hỏi, tại sao lại nhận lấy một kẻ dở hơi đầu góc không bình thường như vậy, con đừng cứ mãi xú nha đầu nữa, người quái dị, tiểu nha đầu kia tính tình rất ôn hòa, cũng không thích tự cao tự đại, sống chung với những người khác đều tốt. Con tạm thời đừng gây chuyện thị phi là được. Con không gây chuyện, sư phụ. Ngài thu nhận thêm cho con tiểu sư muội nữa đi. Phải là loại xinh đẹp ôn nhu biết điều khả ái. Đề Thiên Thượng rất kiên trì. Vưu Thiên Nhận bị hắn ta cuốn lấy đến phiền, một trưởng đuổi hắn ra khỏi cửa. Không thèm để ý đến hắn ta. Kể từ sau hôm đó, không có chuyện gì thì Chu Chu tuyệt đối không chịu đặt chân đến khu vực động phủ của thầy trò Vưu Thiên Nhận ở đỉnh núi Ứng Bàng. Ngẫu nhiên Doãn Tử Trương sẽ xách nàng đến động phủ của hắn để thu thập quét dọn. Chu Chu cũng tuyệt đối không rời khỏi phạm vi chỗ ở của Doãn Tử Trương. Để tránh đụng phải tiểu ác bá đáng ghét kia. Nàng chủ động trốn tránh nhưng tiểu ác bá lại cứ khăng khăng tìm tới tận cửa. Rốt cuộc Đề Thiền Thượng vẫn nghe lời sư phụ nói, quyết định hy sinh bản thân, tìm Chu Chu để sửa chữa lại quan hệ. Trước khi đi, hắn than thở sờ sờ cây châm bằng thạch anh tinh xảo kia từ chỗ Thiên Công Phường mua về, khó có được khi văn vẻ yêu thương lẩm bẩm, một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Cây châm a cây châm, lão tử cũng muốn đem ngươi tặng cho một tuyệt thế giai nhân, hiện nay cũng là do số phận bất đắc dĩ vậy. Không thể làm gì khác hơn là mang ngươi cầm đi cắm vào cất châu. Hắn mò tới chỗ ở của Chu Chu đang ở chỗ tiểu điển dược mới được mở trước phòng trồng các loại linh thảo, linh quả, mà nàng mới mua được từ dưới chân núi, tiểu Trư thì đang ở bên cạnh sung sướng lăn lộn chơi đùa trên ruộng. Đề Thiên Thượng nhìn thấy một màn dáng vẻ hoàn toàn quê mùa cảm giác mười phần thô tục, âm thầm dở giọng, chửi nhỏ một tiếng cất châu, miễn cưỡng gắng gượng đi tới bên cạnh ruộng, hừ nói, này, ngươi tới đây. Chu Chu vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt hắn ta không tốt trừng mắt nhìn mình, nhất thời có chút nhút nhát, chẳng những không chịu tới gần, ngược lại còn lùi lại hai bước nói ngươi muốn làm gì. Sư huynh rất nhanh sẽ tới. Nếu ngươi dám làm loạn, thì đại ác nhân sẽ tới thu thập ngươi. Khi để thiền thượng nghe nàng nhắc tới hai chữ sư huynh, khiến cho trong lòng nhất thời hiểu rõ, Chu Chu lớn lên nhìn thật xấu. Nhưng mà giọng nói lại ngọt ngào mềm mại vô cùng dễ nghe, nếu như không nhìn mặt mà chỉ nghe thấy một câu sư huynh này đã khiến cho lòng để thiền thượng cũng mềm yếu hơn nữa, hết lần này đến lần khác. Phát ra giọng nói ngọt ngọt đẹp huyền ảo như vậy lại chính là do người quái dị này gọi. Khuôn mặt xinh đẹp giống như tiên đồng của để thiền thượng càng vặn mẹo, tức giận nói, nhìn thấy đức hạnh này của ngươi, lão tử cái gì cũng không muốn làm. Ừ, lão tử đã quên đưa quà gặp mặt cho ngươi, cây châm này ngươi cầm đi, tốn mất 2 vạn khối linh thạch của lão tử. Nếu không phải là nhìn vào địa vị của nhị sư phụ, ta ném vào trong nhẫm cấu tuyển cũng không tiện nghi cho ngươi. Mặc dù là đến để giảng hòa, nhưng mà hắn vẫn rất khó mà khách khí đối với nha đầu xấu xí này được, khi đang nói chuyện không tự chủ được mang theo ý khinh thường rất rõ ràng, giọng điệu hoàn toàn là ban ơn. Hắn không muốn đi qua chỗ bên kia của Chu Chu, tiện tay ném cây châm về phía của nàng rồi muốn bỏ đi luôn. Khoảng cách giữa hai người có một chút xa. Đề thiền thượng căn bản không biết trên người Chu Chu hoàn toàn không có pháp lực, lại mang theo một bụng căm hận bực bội, cho nên thủ pháp lực đạo không khỏi hơi nặng một chút. Chu Chu đang ở chỗ an toàn nhất. Vì tiết kiệm chỗ linh thạch thừa không nhiều lắm, đem bình kim tức tám mặt đặt ở trong nhà, trúc cơ kỳ tu sĩ vừa ra tay, cho dù không mang theo pháp lực. Lực lượng tốc độ cũng không phải chuyện đùa, Chu Chu căn bản là không kịp phản ứng đã bị cây châm mạnh mẽ đạp trúng cánh tay. Đau đến mức nàng kêu to một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Rất không may, một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Doãn Tử Trương đến đây để ăn cơm trưa. Hắn nhảy đến tiến lên đỡ Chu Chu dậy, vén ống tay áo của nàng lên sờ, phát hiện ra xương cánh tay của nàng lại bị đụng phải đến mức gãy lìa ra. Doãn Tử Trương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Đề Thiên Thượng. Đề Thiên Thượng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Chu lại yếu như vậy, vốn là hắn vô ý đả thương người, lại thấy Chu Chu đau đến mức nước mắt lưng tròng mồ hôi lạnh chảy ra cũng có chút chột dạ, nhưng mà bị Doãn Tử Trương này chừng, về điểm này thì chột dạ cũng đã bị đè ép giảm xuống, miệng cứng rắn nói, nhìn cái gì vậy? Nhập môn gần 1 năm còn yếu như vậy còn muốn trách người nào? Chuyện gì xảy ra? Bùi Cốc đã hẹn sẵn xế chiều hôm nay đi gặp Trịnh Quyền. Thuận đường buổi trưa tới đây lừa gạt tan uống, thì nhìn thấy vẻ mặt Chu Chu đau đớn oan ức ngồi ở trong ruộng, cũng lấy làm kinh hãi. Doãn Tử Trương giao Chu Chu cho hắn và thỉnh cầu hắn giúp Chu Chu chữa thương. Tự bản thân mình đứng lên đi tới trước mặt để thiền thượng nói xin lỗi. Hoặc là ta sẽ đánh tới khi ngươi nói xin lỗi mới thôi. Để thiền thượng chống eo cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi một luyện khí kỳ tầng 9 mà dám khiêu chiến lão tử, có phải uống lộn thuốc hay không? Doãn Tử Trương mặt không chút thay đổi nói, đi đến phía trước đi. Không được làm dơ chỗ này. Một mảnh dược điền này là Chu Chu mời người tới mở, đám người hắn và Bùi Cốc cũng giúp đỡ bận rộn không ít, nếu như làm hỏng thì cuối cùng phiền toái nhất có lẽ cũng chính là bọn họ. Đề Thiên Thượng lớn lối cười to 3 tiếng, hảo tiểu tử, vậy thì thuận tiện hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết lợi hại, đừng tưởng hệ băng đơn linh căn đã là rất giỏi. Thời điểm lão tử trúc cơ ngươi còn đang bú sữa mẹ kìa. Hai người cũng không đi luyện võ trường, mà trực tiếp đi tới một mảnh đất trống lân cận, một câu nói nhảm cũng không nói đánh ngay tại chỗ. Bùi Cốc cũng không nghĩ tới Doãn Tử Trương lại dám khiêu chiến vượt cấp với Đề Thiền Thượng như vậy, người này ở trúc cơ hơn 10 năm đích thực là tu sĩ thiên tài, vội vàng phát một dẫn âm phù đến mỗi động phủ của Vưu Thiên Nhận cùng với Trịnh Quyền. Báo cho hai đại nhân vật tới khuyên giải chống đỡ. Đề Thiền Thượng và Doãn Tử Trương đều là nhập thất đệ tử của Vưu Thiên Nhận. Cũng đều là thiên tài nổi danh của phái thanh trí, có tổn thương gì sợ rằng đều không phải là chuyện nhỏ. Hắn phát qua dẫn âm phù, liền cẩn thận giúp Chu Chu băng bó xử lý vết thương, kỳ quái chính là mới vừa rồi vết thương thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng, thời gian mới trôi qua chốc lát như vậy, cánh tay đã khôi phục rất nhiều, Bùi Cốc mặc dù lo lắng tình hình chiến đấu bên kia, cũng không tránh được cảm thấy kinh ngạc. Chu Chu dường như cũng cảm thấy không đau, liền bảo Bùi Cốc đỡ nàng đi đến chỗ để Doãn hai người đánh nhau. Doãn Tử Trương mặc dù từng thành công đánh chết qua trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng trong đó cũng không phải không có may mắn, nàng không hy vọng hắn chỉ bởi vì mình mà bị thương. Trong một vài tháng nữa chính là đại bỉ chi kỳ của đệ tử ngoại môn, đại sư phụ Vưu Thiên Nhận hy vọng hắn toàn thắng đoạt giải quán quân đấy. Mặc dù Doãn Tử Trương biểu hiện cũng không quá quan tâm, nhưng mà nàng biết hắn rất muốn thắng, nhất định cũng hy vọng có thể dùng thực lực của mình đoạt giải quán quân. Hai người đi tới khu đất trống bên cạnh, cuộc chiến đã tiến hành hừng hực khí thế. Đề Thiền Thượng nghĩ Doãn Tử Trương chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, mới bắt đầu không khỏi tồn tại ý nghĩ khinh địch, kết quả là vừa ra tay đã bị tổn thất nặng, hai người vừa thấy mặt đã nhìn song phương chán ghét, hiện tại đánh nhau hỏa khí lại càng nhiều, ra tay càng tàn nhẫn. Doãn Tử Trương chịu thiệt ở pháp lực tu vi kém hơn một tầng, song trên người hắn toàn bộ số lượng các loại đan dược còn nhiều, tùy thời bổ sung thể lực linh khí, thế nên càng đánh càng hăng. Hơn nửa năm này hắn ăn không phải là linh thảo linh thú thì cũng chính là linh đan thượng đẳng, trình độ thân thể khỏe mạnh cũng không kém hơn trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng vừa mới bắt đầu để thiền thượng khinh địch bị thua thiệt, hiện tại đem hết toàn lực thế nhưng cũng không làm gì được Doãn Tử Trương. Trên người hắn có chứa không ít bùa, nhưng mà tâm cao khí ngạo không muốn lấy ra dùng, hắn đường đường là một trúc cơ tu sĩ hơn 10 năm thế mà không thu thập được một tiểu tử luyện khí kỳ tầng 9 đã đủ mất thể diện, nếu còn muốn dựa vào bùa để chiến thắng. Chính hắn đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hôm nay cũng không biết là ngày mấy, Bùi Cốc phát dẫn âm phủ ra ngoài, Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền lại đều chậm chạp không có phản ứng. Bùi Cốc đứng ở phía ngoài quan sát, mắt thấy đấu pháp thủ đoạn của hai sư đệ tầng tầng lớp lớp, không khỏi thầm than trường giang sóng sau đệ sóng trước, mặc dù hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng không dám đảm bảo có thời dưới tình huống này cản trở đưa hai người bọn họ tách ra, chỉ có thể đứng ở bên sân lo lắng xuông. Hắn không có biện pháp, Chu Chu lại càng bất đắc dĩ, hai người nhìn nhau cười khổ. Chỉ có thể hy vọng bọn họ ra tay có chừng mực một chút. Trận đánh nhau này động tĩnh quá lớn, kinh động đến không ít đệ tử núi Ứng Bàng đến đây vây xem, tiếng ủng hộ liên tiếp. Doãn Tử Trương khiêu chiến vượt cấp lại không rơi vào thế hạ phong, thật sự vượt qua ngoài dự đoán của mọi người. Châm trồ khen ngợi phần lớn là đối với hắn mà phát ra. Đề Thiên Thượng càng đánh càng thấp thỏm, âm thầm đoán giận sư phụ không biết ở nơi nào lại thu nhận sư đệ biến thái như vậy, tu luyện thế nào. Đã vậy còn chịu đựng được. Thiên sư bà ngoại nó. Hắn còn tưởng rằng sư phụ nói tứ sư đệ cầm các loại đan dược làm cơm ăn là lời nói khoa trương của người, nhìn Doãn Tử Trương từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ. Ăn các loại linh đan không được 100 cũng có mười mấy rồi, còn nhiều hơn hắn ăn một năm. Đây là cái thói đời gì thế này? Xem ra thuyết pháp của sư phụ đều miêu tả quá nhẹ nhàng rồi. Đề Thiên Thượng còn vội vàng bị phẫn. Không để ý thiếu chút nữa đã bị mấy miếng băng nhọn quẹt làm bị thương cánh tay, mặc dù tránh thoát nguy hiểm. Nhưng y phục cũng rách hai lỗ hổng lớn, làm hắn tức giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu. Hai con trâu đánh cho nhật nguyệt vô quang, trời và trăng cũng mất đi ánh sáng. Trên người hai bên hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương đổ máu, vốn là vẻ ngoài chỉnh tề cũng trở nên cực kỳ xốc xếp chật vật, búi tóc nghiêng lệch đầu tóc rối tung, xương mặt xương mũi quần áo thì tổn hại, bất quá hai người đều đánh đến cao hứng, vẫn cứ không chịu thu tay lại. Mắt thấy sẽ phải lưỡng bại câu thương, Vưu Thiên Nhận cuối cùng cũng chạy tới, không nói hai lời. Một tay xách một người đưa bọn họ từ giữa không trung kéo xuống dưới. Thực lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ không phải chuyện đùa, cũng không thấy ông thi hành xuất lực như thế nào. Hai người nháy mắt đã không thể động đậy nên hoàn toàn im lặng. Vưu Thiên Nhận lại vừa tức giận lại vừa buồn cười nhìn người này một chút lại xem người kia một chút. Quát lên, càn quái. Trong môn cấm tư đấu, các con không biết sao. Doãn Tử Trương ỷ lại có các loại linh khí bổ sung pháp lực cùng với linh đan chữa thương. Nhìn qua trạng thái tốt hơn để thiền thượng một chút. Mình thu nhận đệ tử một người so với một người có tiền đồ hơn, trong lòng Vưu Thiên Nhận cảm thấy vui mừng, nhưng trên mặt vẫn giả bộ dáng tức giận bùng nổ. Ở ngay dưới mí mắt ông mà cũng dám như vậy, nếu như ông dễ dàng bỏ qua chuyện này, thì sau này hai người đệ tử này còn không biết ồn ào đến ngất trời rồi. Hai con trâu trừng mắt lẫn nhau một cái, không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Vưu Thiên Nhận đem quần chúng vây xem đuổi hết đi, mặt lạnh hỏi, các con vì chuyện gì mà tư đấu? Doãn Tử Trương không nói lời nào, Đề Thiền Thượng há miệng nói, chúng con chỉ là tỉ thí một chút thôi. Doãn Tử Trương, Chu Chu cùng Bùi Cốc nghe lời hắn nói đều có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng là Doãn Tử Trương chủ động yêu cầu đấu. Hắn chỉ cần nói rõ nguyên nhân, cho dù chuyện này là bởi vì hắn ngộ thương Chu Chu mà thành, về đạo lý Doãn Tử Trương cũng phải chịu thua thiệt. Đề Thiên Thượng không quan tâm sắc mặt bọn họ như thế nào, hừ hừ nói, sư phụ không phải ngài đã nói lúc nhàn rỗi cho chúng ta tỉ thí nhiều hơn sao? Thằng nhóc! Vưu Thiên Nhận dở khóc dở cười mắng, tỉ thí muốn tỉ thí rồi trở thành cái đức hạnh này. Vì sư không đến có phải hay không các người cấp thiết muốn ngươi chết ta sống rồi? Sư phụ yên tâm, nhờ ý biết chừng mực. Doãn Tử Trương bình tĩnh nói. Phi phi. Ngươi có ý gì hả? Rõ ràng là lão tử biết chừng mực, nếu không bây giờ ngươi đã sớm chết 18 lần rồi. Đề Thiên Thượng bực bội nói. Hắn cũng không phải là hoàn toàn khoe khoang tậy mạnh, bởi vì từ đầu tới cuối hắn cũng không có sử dụng đến một cái lá bùa, nếu không sợ rằng Doãn Tử Trương sẽ không dễ chịu. Doãn Tử Trương không tranh luận cùng hắn ta, chẳng qua là chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó quay mặt sang một bên. Đề Thiền Thượng lại nhìn ra được khinh miệt, khinh bỉ, khinh thường vân vân đủ loại làm giảm tự tôn của hắn, nhất thời tức giận đến mức nhảy nhảy về phía trước ý ơi tê ơ. Câm miệng. Hai người các con, từ hôm nay, không. Bắt đầu từ bây giờ trở về động phủ của mình bế quan, trước khi đến Đại Bỉ, nửa bước cũng không được rời đi. Vưu Thiên Nhận không nói hai lời đã quyết định xử phạt rồi, gọi Phù Nhĩ Đại áp tải hai người đi động phủ của mình bế quan, hướng Bùi Cốc gật đầu rồi cũng đi trở về động phủ của mình. Mắt ông chỉ cần nhìn cánh tay Chu Chu bị băng bó lại kia, liền biết đại khái chân tướng chuyện này rồi. Doãn Tử Trương rất bảo vệ tiểu nha đầu này, hơn nữa phân nửa là tên đề thiền thượng kia đả thương Chu Chu nên mới rước lấy trận ẩu đả này. Chu Chu ở lại trên núi Ứng Bàng hơn nửa năm, tính tình dịu dàng điệu thấp, lại nhát gan sợ phiền phức, Vưu Thiên Nhận đều nhìn thấy, sở dĩ nàng một lần lại một lần gặp chuyện không may, đơn giản là bởi vì nàng ấy quá yếu, hết lần này tới lần khác trở thành đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền lại được Doãn Tử Trương coi trọng, cho nên thương tổn nàng bị người khác xem như là phương pháp tốt nhất để đả kích Trịnh Quyền hay là Doãn Tử Trương. Hoài Bích có tội chính là nói đạo lý này. Hôm nay trong lúc sư huynh đệ đánh trận này Vưu Thiên Nhận cũng không oán trách Chu Chu. Hắn nhận thấy thật ra đây là một việc tốt, thứ nhất để cho Doãn Tử Trương luyện tay một chút, thứ hai có thể làm giảm mức độ tự tin của đề thượng tiền xuống, để hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Về phần Doãn Tử Trương, ông tin chắc trong luyện khí kỳ đã không có người nào là đối thủ của hắn ta, ở trong lòng hắn, môn phái Đại Bỉ, cuộc thi đấu môn phái, người có khả năng uy hiếp được Doãn Tử Trương lấy được thành tích toàn thắng đoạt giải quán quân, ngẫu nhiên cũng chỉ có hai đệ tử núi Ngẫu Nguyên mới vừa được trúc cơ kia. Hai người kia, rõ ràng là do Tô Kinh cố ý bồi dưỡng ra được, lần này cố ý đưa đệ tử ngoại môn tham dự Đại Bỉ. Hiển nhiên là nhằm vào Doãn Tử Trương. Vưu Thiên Nhận nhớ tới tin tức mới vừa rồi nhận được, sắc mặt không khỏi âm u, Tô Kinh dã tâm không nhỏ, lần này môn phái Đại Bỉ, chỉ sợ sẽ không bình yên tĩnh lặng. Về phần hai sư huynh đệ có thể bởi vì mâu thuẫn hôm nay mà nảy sinh lục đục hay không? Vưu Thiên Nhận hoàn toàn không lo lắng, mấy đệ tử này của ông mặc dù tính tình cổ quái, nhưng cũng đều là người quang minh lỗi lạc. Sống chung với nhau lâu, cuối cùng rồi sẽ có một ngày mở rộng lòng tiếp nhận đối phương. Thời gian ông có thể che chở cho bọn hắn có lẽ đã không còn nhiều lắm, chỉ mong bọn họ sớm ngày trưởng thành. Trở lại trời của Chu Chu phát hiện tổn thương trên cánh tay của mình trong lúc vô tình đã khỏi hẳn. Bùi Cốc không thể tin được nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác định thật sự đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Cảm thấy cực kỳ lạ lùng, năng lực khôi phục mạnh như vậy, coi như là tu sĩ kết đan kỳ đều không làm được. Nhưng mà Chu Chu có thể khôi phục lại cũng là chuyện tốt, hai người làm xong cơm trưa, Bùi Cốc mang theo Chu Chu cùng nhau đi đến trời của Doãn Tử Trương. Kể từ ngày hôm nay Doãn Tử Trương không thể ra ngoài cửa cho đến ngày Đại Bỉ mới thôi, sẽ không có khả năng ra khỏi cửa phủ dù chỉ một bước, thấy Chu Chu bình an vô sự. Vết thương cũng tốt, cuối cùng yên lòng. Nhưng vẫn méo lỗ thai Chu Chu hung hăng giáo huấn nàng một trận, bắt buộc nàng kể từ ngày hôm nay mỗi thời mỗi khắc đều phải đem theo bình kim tức bình bát diện đeo ở trên người. Đựng đầy đủ linh thạch, để đề phòng bất chắc. Chu Chu bị hắn mắng đến không ngẩng đầu lên được, nghĩ đến chuyện hôm nay quả thật là mình cũng có trách nhiệm. Càng thêm không phản bác một chữ. Xế chiều, Bùi Cốc đi đến động phủ của Trịnh Quyền thỉnh giáo dược lý, hai người trò chuyện với nhau rất vui. Trịnh Quyền rất thưởng thức bộ thực bổ học thuyết của Bùi Cốc. Thành tâm muốn mời hắn gia nhập núi Ứng Bàng. Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ năm xưa là đệ tử nhập thất của trưởng phong trưởng lao trên núi Ngô Nguyên, sau này bởi vì sư phụ cùng với Tô Kinh càng ngày càng không hòa thuận, bị chèn ép, cộng thêm lúc tu luyện Bảo Pháp Hổ vô cùng cấp tiến nên bị nội thương, không muốn làm thuộc hạ của Tô Kinh để kiếm sống, trong cơn tức giận thoát ly núi Ngô Nguyên chạy đi đến Nguyên Thủy Cốc. Bọn họ có quan hệ rất tốt với Chu Chu, Bùi Cốc vẫn rất ngưỡng mộ thuật luyện đan của Trịnh Quyền, Bảo Pháp Hổ cũng rất được Vưu Thiên Nhận thưởng thức. Sau khi trở về thương lượng cuối cùng quyết định cả hai đều gia nhập núi Ứng Bảng. Bên cạnh có thêm hai người quen, Chu Chu vô cùng vui vẻ, sau khi hai người kia gia nhập núi Ứng Bảng, đều có động phủ của riêng mình ở trên núi, lui tới càng thêm dễ dàng. Để tỏ lòng xin lỗi đối với Doãn Tử Trương, mỗi ngày Chu Chu đều nấu các loại thức ăn ngon, Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ không ngại người khác chê phiền đưa nàng đi đến động phủ của Doãn Tử Trương. Khoảng cách của động phủ Doãn Tử Trương và Đề Thiền Thượng cũng không xa, mỗi ngày khi đến giờ ăn cơm. Đề Thiền Thượng đã ngửi được mùi thơm của các loại thức ăn làm cho người khác thèm thuồng, nhìn lại thức ăn trên bàn một chút do phòng ăn Nguyên Thủy Cốc đưa tới thức ăn như cho heo, buồn bực đấu kỵ khiến khẩu vị của hắn hoàn toàn không có. Hiện tại phụ trách phòng ăn đã đổi người khác, chất lượng thực phẩm so với thời gian lúc trước Bùi Cốc còn ở đó có hơi tăng lên, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là hết sức tồi tệ. Đề Thiền Thượng để đồng môn của hắn tình cờ đến thăm hỏi thăm một chút thức ăn của Doãn Tử Trương, kết quả đều là do Chu Chu làm. Đề Thiền Thượng nuốt nước miếng. Thành tâm thành ý quyết định, vì thức ăn ngon, vì đang ăn dược, ngày xuất quan nhất định sẽ phải đem hết toàn lực ra để lấy lòng sư muội. Đoạt lấy sư muội từ chỗ của Doãn Tử Trương. Mặc dù nàng ấy không xinh đẹp, nhưng mà có thể làm cơm và luyện đan a. Chờ khi nào lại thu nhận một sư muội xinh đẹp ôn nhu lại biết nấu cơm, luyện đan, sẽ trả nàng lại cho tiểu tử thối Doãn Tử Trương kia. Doãn Tử Trương bị giam giữ, không cách nào hướng Vưu Thiên nhận hỏi thăm bệnh tình của Trịnh Quyền, chỉ có thể dựa vào việc Bùi Cốc nói bóng nói gió dò hỏi một chút đầu mối, sau đó cùng Chu Chu suy nghĩ thực đơn thích hợp, làm thức ăn đưa tới để Trịnh Quyền ăn. Trịnh Quyền là một tu sĩ kết đăng kỳ, cũng sớm đã có thể ích cốc không hề ăn uống nữa rồi, nhưng mà thức ăn Chu Chu làm quả thật là màu sắc hương vị đều đủ cả, có thể vô cùng câu dẫn ra ham muốn ăn uống của người khác, dù sao cũng thử một chút được. Lấy kiến thức bản lĩnh của ông có thể dễ dàng phát hiện ra những thứ thức ăn kia đều có hiệu quả điều hòa hòa nội, nghĩ đến bệnh không tiện nói ra của mình nhất thời xấu hổ không thôi, nhưng mà Chu Chu một bộ dạng chân thật mờ mịt không biết, hỏi nàng những thức ăn kiểu này có ích lợi gì, nàng ấy cũng chỉ là ngốc ngốc nói, Bùi sư huynh nói tính tình sư phụ không tốt rất hay nổi nóng, ăn cái này có thể giảm thiểu việc nổi giận với con. Trịnh Quyên nửa tin nửa ngờ, phải chăng nàng ấy cũng không biết bí mật xấu xa của mình, trong lòng cũng ôm một tia hy vọng. Liền nhẫn mại bắt buộc chính mình không hề suy nghĩ nhiều chuyện này nữa. Thời gian từ từ trôi qua, đệ tử ngoại môn Đại Bỉ Chi Kỳ cuối cùng đã tới. Khoảng thời gian này dường như tất cả các đệ tử ngoại môn đều tập trung sức lực đờ hế tờ ưu luyện, đối với nhu cầu và số lượng đan dược tăng lên nhiều, mặc dù Chu Chu có tiểu trư hỗ trợ, nhưng mà mỗi ngày còn phải chiếu cố thức ăn của Trịnh Quyền và Doãn Tử Trương cho nên cũng bận tối mày tối mặt. Đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ mỗi tháng có thể được đến phần lệ, số phần thường lệ, vô cùng ít. Muốn đạt được linh thạch mua đan dược, thì chỉ có thể dựa vào việc tiếp nhận các loại nhiệm vụ của môn phái. Chu Chu đối với những đệ tử có chút ít khó khăn cũng không làm khó dễ hay tăng giá, đan dược giao cho phẩm chất cũng tốt. Một ít đệ tử không đủ linh thạch để giao, chỉ cần thay nàng bắt linh thú hoặc hái linh thảo cho nàng để trao đổi đan dược, giành được ấn tượng tốt của vô số đệ tử ngoại môn. Nàng cũng không phải là cái người tốt gì, nàng làm như vậy hoàn toàn là bởi vì nàng muốn dò hỏi về môn phái Đại Bỉ có điều quy định cổ quái gì không. Khi tỷ võ đôi bên nếu có một bên nhận thua nhất định là phải được đối phương đồng ý mới có thể bình yên xuống đài, nghe nói đây là vì ngăn ngừa đệ tử thông qua trốn tránh trận chiến để bảo vệ hoặc ẩn giấu thực lực, tạo thành có chút bất công. Nhưng mà đối với Chu Chu loại người này còn chưa đánh đến cùng đã chuẩn bị nhận thua mà nói. Quy định này thực là vô cùng phiền phức, nàng dụng tâm quan hệ tốt với đệ tử ngoại môn, thuần túy chỉ là hy vọng đến lúc đó đối phương có thể thống thống khoái khoái để cho nàng nhận thua mà xuống đài, không cần gây khó dễ cho nàng thôi. Liên tiếp thua 5 trận thì không có quyền lợi tiếp tục tỉ thí. Chu Chu cảm thấy lý tưởng nhất đúng là như vậy. Đại Bỉ Chi Kỳ đệ tử ngoại môn của phái Thanh Trí, rốt cuộc lúc mọi người chờ mong cũng đã đến. Địa điểm tỉ thí ở một quảng trường rộng lớn ở núi Tuệ Lữ phái Thanh Trí. Lúc mấy ngày trước nơi này đã xây dựng tốt lắm có 9 ngọn đài cao. Ở giữa một đài cao là trưởng môn, trưởng lão cùng các khách quý nhân vật trọng yếu ngồi chờ, bên ngoài một vòng 8 cái đài được kiến tạo hơi thấp hơn một chút cũng chính là lôi đài. Từng lôi đài đều được bố trí trận pháp bảo hộ để tránh khỏi việc đệ tử xuất thủ không biết nặng nhẹ nảy sinh việc thương vong mạng người. Sáng sớm gần ngàn tên đệ tử ngoại môn ăn mặc chỉnh tề áo bào màu xám cho tiến vào chờ trong sân, phần lớn đệ tử nội môn cũng rối rít chạy tới xem cuộc chiến. Đúng lúc giờ thìn, tiếng chuông từ vị trí cao của núi Tuệ Lữ vang lên, vang vọng khắp dãy núi, Nguyên Anh tổ sư Vưu Thiên Nhận, trưởng môn Phù Ngọc cùng với trưởng lão của các núi từ trên trời giáng xuống, hoặc điều khiển phi kiếm pháp bảo, hoặc là đạp không mà đến. Ở thời điểm sương sớm trong ánh bình minh đặc biệt ẩn dưới ánh sáng mà lấp lánh, 10 phần khí thế. Đợi đến khi tiếng chuông trang nghiêm dừng lại, một đám cao nhân đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Ngồi ngay ngắn ở trung tâm trên đài cao. Kỳ quái chính là, ở trên vị trí chỗ Vưu Thiên Nhận, lại vẫn giữ lại hai chỗ ngồi, dưới đài các đệ tử thở ý thế âm thầm sôi nổi suy đoán ở phái Thanh Chi đến tột cùng còn có đại nhân vật nào lại có thể ngồi cùng vị trí với Nguyên Anh tổ sư. Chu Chu ngẩng đầu nhìn về 7 người ở nơi xa trên đài. Vẻ mặt Vưu Thiên Nhận ngưng trọng, dường như cảm thấy có một khoảng cách nhất định, mà phía dưới của trưởng môn cùng với các trưởng lão phần lớn vẻ mặt cũng đều giống như hắn, sư phụ Trịnh Quyền vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đúng với kiểu không quan tâm kia, chỉ có mặt mày Tô Kinh là giãn ra, vẻ mặt thong dong không đè xuống được lộ ra vẻ đắc ý, trưởng lão Lưu Nguyên đồng trưởng núi của núi Thái Trúc cùng Tô Kinh liếc ngang liếc dọc, khẳng định cũng là cùng một nhóm. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt gì, trong lòng Chu Chu lo sợ, cảm thấy có chuyện gì xui xẻo sắp phát sinh. Không nhịn được nhìn sư phụ mình thêm một lần. Trịnh Quyền phát hiện ra ánh mắt của nàng, đối với nàng nhíu mày, nhún nhún lỗ mũi, Chu Chu không cần ngang nhiên xông qua đó cũng biết ông nhất định là đang hừ mình một tiếng. Cũng đúng, hôm nay chính là nàng sắp ném đi mặt mũi của sư phụ, nhưng mà nàng cũng có biện pháp gì đâu. Đấu pháp, đánh nhau vân vân, nàng không chuyên nghiệp a. Tình cảnh trước mắt cùng một năm trước sao mà giống nhau thế. Một năm trước tại Thái Huyền Đàn Nguyên Thủy Cốc, sư phụ và nàng cũng như vậy một người ở trên đài. Một người ở dưới đài xa cách nhìn nhau, nhưng thời gian đó sư phụ đối xử với nàng hoàn toàn không có thiện ý, thật giống như hận không được thấy nàng càng xui xẻo càng tốt, chẳng những ông sẽ không giúp nàng, còn có thời bên cạnh nhiệt liệt vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hôm nay sư phụ đối xử với nàng mặc dù vẫn không có sắc mặt tốt, nhưng biết rõ trong khi đó nàng sẽ hại hắn mất thể diện, cũng không có quá nhiều ý tứ muốn trách cứ, cho dù có chút ít tức giận, cũng là tức giận nàng không tranh giành cái này cái kia, chỉ có coi nàng như người nhà, mới có thể có loại biểu hiện này đi. Chu Chu hết sức vui vẻ, trong lòng nổi lên ấm áp nhàn nhạt. Trên đỉnh Tuệ Lữ lại vang lên tiếng chuông lần nữa, liên miên không dứt, dĩ nhiên là 7749 tiếng vang, đây là tiếng chuông nên đón người có cấp bậc cực kỳ tôn quý. Dưới đài đông đảo đệ tử ngạc nhiên nghi ngờ, đồng nhiên cảm thấy một cỗ uy áp cường đại vô cùng từ không trung truyền đến, một lao giả mặc y phục màu tím, một lao giả mặc y phục màu đen từ không trung bước chậm mà đến, vừa sải bước ra tựa hồ chính là khoảng cách nghìn vạn dặm, động tác thong dong nhàn rỗi, nhưng mà mấy bước đã vượt qua đỉnh đầu mọi người, đứng ở hai chỗ ngồi phía trên Vưu Thiên Nhận. Trường môn Phù Ngọc dẫn dắt cùng chúng trưởng lao đứng dậy đón chào, ngay cả Vưu Thiên Nhận cũng không ngoại lệ. Hai người lao giả này nhất định cũng là tu vi nguyên anh trung kỳ, Phù Ngọc hướng về phía bọn họ cung kính vái chào, cất cao giọng nói, cung nên hai vị tổ sư tông môn hạ cố đến tệ phái. Lao giả mặc áo tím hắc hắc cười lạnh hai tiếng, quét mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt của các đệ tử dưới đài, không vui nói, khó có được phụ trưởng môn còn nhớ rõ có tông môn tồn tại, thật không dễ dàng a. Trong giọng nói ý tứ chế rêu cực kỳ nặng nề. Sắc mặt Phù Ngọc rất khó coi, nhưng cũng không có ở trước mặt đông người nổi giận, ở trước mặt tu sĩ nguyên anh trung kỳ, quả thật là ông cũng không có chỗ để phát tác, chỉ có thể nhịn bực bội, tư tổ sư nói quá lời. Mấy chục năm tông môn chưa từng liên lạc với tệ phái, khó tránh khỏi các đệ tử cảm thấy xa lạ. Lão giả mặc áo tím tên đầy đủ là Tư Biện Thái, ông nghe ra trong lời nói của Phù Ngọc có căm giận. Nặng nề hừ một tiếng nói, có phải nặng lời hay không, trong lòng các ngươi tự biết. Ngoài ra tên lão giả mặc áo đen kia tên là Châu Thạch, thái độ của ông ta tương đối bình thản hơn một chút, hướng Phù Ngọc gật đầu, cùng Tư Biện Thái nói ngồi xuống. Vưu Thiên Nhận mặt lạnh cũng không nói một lời sau đó ngồi xuống. Nhưng Tô Kinh lại rất nhiệt tình cung kính tiến tới bên cạnh Tư Biện Thái nói, tệ phái cùng tông môn nhiều năm mất liên lạc, những năm gần đây thực lực càng ngày càng sa sút, vậy mà hôm nay tông môn lại phái ra hai vị tổ sư đến để tham dự đại bỉ đệ tử ngoại môn tổ chức 3 năm một lần của tệ phái. Thật sự là tệ phái rất may mắn, xin hai vị chỉ điểm nhiều hơn, ngàn vạn lần không nên khách khí. Sắc mặt Phù Ngọc nhất thời đen đi vài phần, Tô Kinh nói thực lực phái thanh trí ngày càng sa sút. Không phải là công khai chỉ trích người đang giữ chức trưởng môn này là ông bất lực sao? Hơn nữa thái độ ông ta nói chuyện, nghiễm nhiên coi mình trở thành đại diện cho phái thanh trí. Đem người trưởng môn như ông đặt ở chỗ nào? Hành động Tô Kinh tự đại diện cho phái thanh trí tự hạ thấp giá trị con người mình, ngay tại chỗ dẫn tới các trưởng lão khác cùng với Vưu Thiên Nhận bất mãn, trừ Lưu Nguyên Đồng có quan hệ tốt với ông ta, còn lại vẻ mặt mọi người nhìn về phía Tô Kinh đều trở nên cực kỳ lạnh nhạt khinh thường, Tô Kinh cũng chỉ coi như không thấy. Tư Biện Thái nghe lời này của Tô Kinh lại càng ngông cuồng tự đại lỗ mũi hướng lên trời, đệ tử ngoại môn tỷ thí, quả thật là không có cái gì để nhìn, các ngươi ở chỗ Tây Nam biên giới, thì có thể có cái nhân tài nào, có thể miễn cưỡng vừa mắt cũng coi như không tệ rồi. Tô Kinh ha hả cười đáp nói, đúng vậy a, vạn bối vẫn kiên trì thả ít mà tốt. Làm hết sức từ trong những người tầm thường chọn ra người giỏi, quả thật là không dễ, nhưng mà hết lần này tới lần khác trong môn lại có người ỷ vào thân phận của mình. Vừa dùng người không khách quan lại dạy bảo hời hợt, nói ra thật xấu hổ. Trong phái có một số người là đệ tử nhập thất bái sư suốt một năm mà ngay cả tu vi luyện khí kỳ tầng 1 cũng đều không có. Nếu như không phải là tư tổ sư là đặc sứ của tông môn, chuyện xấu như vậy, vãn bối thật sự là xấu hổ khi mở miệng a. Lời này của Tô Kinh quá mạnh mẽ, âm thanh vang dội, tất cả mọi người trên đài dưới đài đều nghe thấy rất rõ ràng, đủ mọi ánh mắt cổ quái đều tới tấp rơi vào trên người Chu Chu. May mà tên tuổi của Chu Chu trong thuật luyện đan quá vang dội, ban ơn cho đông đảo đệ tử, thường ngày con người lại tốt, ngoại trừ một số người núi ngẫu nguyên, ánh mắt ném tới đại đa số đều là đồng tình và lo lắng, cũng không có bao nhiêu ác ý. Trên đài Vưu Thiên Nhận, Phù Ngọc cùng với Trịnh Quyền sắc mặt đều thay đổi, Phù Ngọc thân là trưởng môn, đăm chiêu suy nghĩ so với Vưu Thiên Nhận cùng với Trịnh Quyền còn muốn hơn rất nhiều, ông liên hệ với đủ các loại hành động của Tô Kinh gần đây, chợt hiểu ra hai người tổ sư của tông môn không mời mà tới này. Rõ ràng là Tô Kinh mời tới đối phó với chính quyền. Nhắc tới chuyện của Chu Chu chẳng qua chỉ là lấy cớ, mục tiêu cuối cùng chính là đả kích chính quyền, tốt nhất ép ông ta rời đi. Tầm quan trọng của Trịnh Quyền đối với cả môn phái không cần nói cũng biết, muốn mời Trịnh Quyền gia nhập phái thanh trí cũng là giành được ủng hộ của Trịnh Quyền, là nguyên nhân quan trọng để ông có thể vững vàng làm chức trưởng môn. Chính là bởi vì có Trịnh Quyền ở đây, dựa vào việc ông ta cung cấp các loại đan dược, ngắn ngủi có mấy năm hiện nay phái thanh trí đã từ từ vượt xa các phái ở Tây Nam. ngay cả ông cũng không nhận ra đầu mối, Tô Kinh hành động cũng rất lặng lẽ đi. Tô Kinh không thể không nghĩ tới việc lôi kéo Trịnh Quyền, thậm chí ở vào một năm trước lòng ông còn tràn đầy mong muốn đưa chắt gái của mình đến cửa Trịnh Quyền, đáng tiếc Trịnh Quyền dầu muối không vào, ngược lại thu nhận người không có linh căn lại là phế vật không thể tu luyện như Chu Chu, trong lòng ông ta có thể nào không căm hận. Quả nhiên Tư Biện Thái nghe lời mà Tô Kinh nói lập tức vỗ bàn ngạc nhiên nói, hoang đường hoang đường. Người phương nào lại vô năng như thế? Quả thực chính là sự sỉ nhục của môn phái. Phu Ngọc, ngươi quản lý lo liệu cho phái thánh trí như vậy hả? Chương 62, kế hoạch thay đổi không theo kịp. Phu Ngọc rất hy vọng dàn xếp ổn thỏa, dù sao đối phương xuất sư nổi danh hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, trên dưới phái thánh trí bao gồm cả Vưu Thiên Nhận bên trong, không có người nào là đối thủ của hai người bọn họ. Nhưng mà rõ ràng cho thấy đối phương đến đây để bới móc, ông có nhịn nữa cũng vô dụng, Trịnh Quyền đối với thái độ như con rùa của ông đã hết sức bất mãn, bây giờ đối phương lại ở ngay trước mặt chỉ trích Trịnh Quyền vô năng, là sỉ nhục của phái thánh trí, cho dù tính tình có tốt hơn cũng sẽ trở mặt, huống chi Trịnh Quyền đường đường là luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục tấn tiềm cũng là nhân vật hạng nhất, như thế nào chịu được bực bội như vậy. Nếu như ông không cho thấy thái độ, dưới cơn nóng giận Trịnh Quyền mang theo Chu Chu rời đi cũng không có gì kỳ lạ cả, đến lúc đó tổn thất chính là phái thánh trí, hai người đại gia ở tông môn này phủi đít rời đi, căn bản sẽ không nhìn bọn họ thêm một cái. Nếu như có người có thể lãnh đạo người ở phòng luyện đan hàng năm luyện chế ra đan dược nhất phẩm trung thượng đẳng tính bằng đơn vị hàng nghìn, tuy tiện có thể vì tổ sư phái ta, các trưởng lão cung cấp 5-6 chủng loại thậm chí là linh đan thất phẩm, như vậy được coi là vô năng. Sỉ nhục như lời nói vãn bối thật không biết người nào có thể được coi như là hạng người. Lại có mấy vị đang ngồi không được tính là sỉ nhục. Phu Ngọc cắn răng giọng nói cứng rắn biện hộ, lại sẽ không nhượng bộ. Tư Biện Thái trước khi đến cũng biết Trịnh Quyền là luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong, nhưng mà người như thế cho dù gia nhập môn phái, cũng là dáng vẻ luôn luôn kiêu ngạo đắc ý, sẽ không động thủ luyện chế nhất phẩm đan dược cấp thấp như vậy được. Trên thực tế mặc dù Trịnh Quyền có thể luyện chế ra đan dược nhất phẩm trung thượng đẳng, nhưng lúc trước quả thật chưa bao giờ làm loại chuyện này. Bởi vì thật sự quá nhàm chán quá lãng phí thời gian, chỉ có quái vật như Chu Chu vậy mới có thể ỷ vào có tiểu chư phòng thân không từ chối vất vả mà sản xuất một lượng lớn. Cho nên Tư Biện Thái nghe phòng luyện đan của phái thánh trí thế nhưng một năm có thể luyện ra đan dược nhất phẩm trung thượng tính bằng đơn vị hàng nghìn, quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, tông môn cung cấp cho đại đa số đệ tử chỉ là đan dược nhất phẩm hạ đẳng mà thôi. Trịnh Quyền này cũng quá chịu khó đi. Nếu như tông môn có luyện đan sư giống như ông ta nói chuyện tốt như vậy lại chịu xuất lực, nói không chừng môn phái bọn họ có thể bước lên trở thành môn phái hạng nhất. Phu trưởng môn nói phóng đại đi. Tư Biện Thái không thể tin được chi nhánh phía dưới tông môn ở vùng sát biên giới thế nhưng phúc lợi so với tông môn chính còn tốt hơn. Phu Ngọc chỉ dưới đài, lạnh nhạt nói, có đông đảo đệ tử phái thánh trí làm chứng. Tư Biện Thái nhìn qua Tô Kinh một cái, chắc ông ta nói chuyện không đầy đủ không thật. Lời Tô Kinh nói chỉ nói ra một ít, nguyên nhân chính là thử dò xét thái độ điểm mấu chốt của Phu Ngọc, nếu như thái độ Phu Ngọc hơi mềm yếu, ông sẽ từng bước tiến sát. Trịnh Quyền người này tính tình cao ngạo, có thể ở tại chỗ này làm cho ông ta nổi cáo rời đi là tốt nhất. Hiện tại thử dò xét thất bại, ông cũng vẫn còn có chỗ xoay sở. Tô Kinh âm thầm hướng về phía Lưu Nguyên Đồng nháy mắt, hội ý với đối phương, lập tức đứng dậy hòa giải. Cười nói, canh giờ đã đến, các đệ tử chờ đợi đã lâu, vẫn là bắt đầu đại bỉ nhanh lên đi. Phu Ngọc gật đầu. Tô Kinh cười nói, quy củ đại bỉ đệ tử ngoại môn tham gia của môn phái. Không biết là có độc nhất vô nhị như của tông môn hay không? Tư Biện Thái không đợi Phù Ngọc trả lời, liền thách thức nói, đây là điều đương nhiên, phái thánh trí là chi nhánh của tông môn. Đương nhiên là nên theo quy củ của tông môn mà làm việc. Tô Kinh nhìn Trịnh Quyền cười đến không có hảo ý, trong tông môn nếu như có đệ tử mà trưởng lão nào đặc biệt thu nhận làm đệ tử nhập thất tham gia đại bỉ đệ tử ngoại môn, vào không được chung kết thì sao? Trước khi đến trận chung kết mà bại trận liên tục thì không biết bình thường sẽ xử lý như thế nào? Tư Biện Thái hừ một tiếng nói, phế vật như thế, đương nhiên là lập tức phế bỏ tu vi đuổi ra khỏi môn hộ, ở lại tông môn chỉ làm dơ bẩn thanh danh tông môn. Tô Kinh, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đều nhằm vào thầy trò Trịnh trưởng lão là có dụng ý gì? Phu Ngọc rốt cục cũng nổi giận. Tô Kinh cười đến vô cùng dối trá, phụ trưởng môn nói chuyện gì thế, hai vị tổ sư tông môn ở chỗ này, ta cũng chỉ là một lòng tốt loại bỏ tạp chất cho môn phái. Tô trưởng lão nói ngược sao, rõ ràng là ngươi muốn loại bỏ tạp chất. Tốt nhất là chọc tức khiến Trịnh Quyền ta rời đi, sau đó tiểu nhân vô sỉ như ngươi có thể cáo mượn oai hùng. Ở trong môn phái hoành hành không sợ bài trừ đối lập. Trịnh Quyền không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là cay độc sắc bén, nhắm thẳng vào trung tâm nửa phần mặt mũi cũng không lưu lại. Châm biếm Tô Kinh thẹn quá thành giận. Ý tứ của Trịnh trưởng lão, chẳng lẽ là hưng suy thành bại của phái thánh chí ta đều gắn liền với một mình ngươi? Thật là hảo khí phách a. Phu trưởng môn mời khách tọa trưởng lão. Quả nhiên không giống người thường a. Tô Kinh nghiến răng nghiến lợi nói. Trịnh Quyên mỉm cười hướng hắn chắp tay, Tô trưởng lão khách khí. Một bộ dạng thái độ hào phóng từ chối thì bất kính, biểu hiện rõ bản tính ngông cuồng. Châu Thạch vẫn trầm mặc không nói nghe thấy chói tai, cuối cùng không nhịn được vỗ bàn nói, hôm nay nếu là đại bị đệ tử ngoại môn tham gia, tất cả đều trông thấy rõ ràng ở trên lôi đài, các ngươi thân là trưởng lão ở trước mặt các đệ tử ồn ào, còn ra thể thống gì? Phu Ngọc Câm thầm kêu khổ, lời nói của Trịnh Quyền thật ra thì cũng coi là lời nói thật, nhưng mà cho dù là ông nghe cũng cảm thấy có mấy phần chói tai, huống chi là những người khác. Ông cũng hiểu lấy thân phận của Trịnh Quyền, rời khỏi phái thánh chí, còn nhiều môn phái thỉnh cầu mời ông ta về cùng bái, cho dù là Chu Chu, chỉ cần lộ ra chút bản lĩnh của nàng, các phái Tây Nam sợ rằng cũng muốn coi nàng như bảo bối mà đoạt lấy. Ông muốn Trịnh Quyền vì mình mà nhịn xuống để nén việc bị người khác vũ nhục khiêu khích ngay trước mặt, thật sự là rất khó, bây giờ tình thế đã trở thành cưỡi hổ, nhất thời ông cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt để sắp xếp chu đáo chuyện này, chỉ đành phải kìm nén lo lắng trong lòng tuyên bố đại bị bắt đầu. 996 người đệ tử ngoại môn, dựa theo 25 người một tổ chia làm 40 tổ, cuộc thi chọn lựa mỗi tổ toàn thể lên đài hôn chiến, cuối cùng còn 5 người ở lại trên đài đủ tiêu chuẩn tiến vào trận chung kết, bởi vì có một tổ chỉ có 21 người, thì tổ đó chỉ có 4 người có thể tiến vào. Trải qua đào thải tiến vào trận chung kết tiêu chuẩn có 199 người, những người này sẽ chia làm 8 tổ, mỗi tổ được điều đến một lôi đài, người cùng tổ bắt đầu rút thăm để đấu pháp lẫn nhau, mỗi người ít nhất cũng phải tỉ thí 5 trận. Cuối cùng căn cứ vào các buổi thắng lợi mà xếp thứ hạng, mỗi tổ có 3 vị được tiến vào chung kết quyết đấu. Quyết đấu ở chung kết tổng cộng có 24 người dự thi, giống như trước dùng phương thức rút thăm để tỉ thí, mỗi người ít nhất phải tỉ thí 5 trận, dựa vào thắng lợi của buổi cuối cùng sắp xếp ra 10 người đứng đầu. Vì để cho công bằng, nếu như có ý kiến với xếp hạng cuối cùng, có thể nói khiêu chiến người đạt được thứ bậc, khiêu chiến thắng lợi, cũng có thể thay thế được thứ bậc của người đó. Cuộc thi này Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ cùng với Kinh Cắt Nhân từng cẩn thận nghiên cứu rồi, trong thời gian thi đấu chỉ cần Chu Chu đem theo bình kim tức tá mặt, đứng ở trên đài chờ những người khác đánh xong là được, tiến được vào trận chung kết là chuyện chắc chắn, sau này đi vào, sau đó cứ một mạch nhận thua tức là loại khỏi cuộc thi, dù sao chính xác cũng chỉ cần vào được trận chung kết, coi như là không bỏ đi mặt mũi, vốn là trong phái thánh chí cũng sẽ không thật sự có người nào so đo cùng với nàng. Nhưng mà hôm nay Tô Kinh này ồn ào một trận. Nếu như ở đúng trận chung kết Chu Chu liên tiếp nhận thua, thật ứng với lời của ông ta, đến lúc đó nếu bị đuổi ra khỏi môn phái, Trịnh Quyền rất có thể dưới cơn tức giận cùng nàng rời đi, đối với đại đa số người phái thanh trí, cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Chu Chu ánh mắt buông xuống cảm thấy rất khó vượt qua, nàng đã quen với cuộc sống ở phái thanh trí, nàng không muốn rời đi. Quan trọng nhất là, Doãn Tử Trương nhất định là sẽ ở lại phái thanh trí, nàng nên làm cái gì bây giờ? Doãn Tử Trương trầm mặc trong chốc lát. Rồi ngón tay đánh xuống ngót của nàng, nói, hôm nay cứ vào được trận chung kết rồi nói sau, trở về lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Có biện pháp gì? Ở nơi này tùy tiện một người đưa ra một đầu ngón tay là có thể đem nàng chọc cho bay đi. Chương 63, QNZ Trung Tiến Thoa Y. Sau khi điểm sáng chạm vào tay sẽ thay đổi thành một con số đỏ thấm được in trong lòng bàn tay, mấy chữ cái này là đại biểu cho số tổ mà các tên đệ tử sẽ được phân đến. Doãn Tử Trương mở bàn tay ra nhìn, là tổ 12. Còn Chu Chu thì là tổ 3. Một chút nữa ở vòng thứ nhất là 8 tổ lên lôi đài, vòng thứ hai là 16 tổ, vòng thứ nhất Chu Chu lên lôi đài số 3, còn Doãn Tử Trương vòng thứ hai lên lôi đài số 4, hai bên liền kề, Doãn Tử Trương vừa vặn đưa Chu Chu đến trên đài số 3. Trước khi đến cũng đã kiểm tra bình kim tức tá mặt, đã nhét linh thạch đầy đủ có thể chống đỡ được từ bây giờ tới trời tối, Doãn Tử Trương kéo lỗ thai Chu Chu dặn dò khi nào nàng nghe thấy tiếng chuông vang lên thì cái gì cũng đều đừng động tới ngay lập tức đem bình kim tức tám mặt thả ra, sau đó đàng hoàng đợi ở chính giữa trên đài chờ đến lúc đánh xong rồi, trọng tài tuyên bố kết quả mới được thu hồi nó. Làm như vậy tuy không khác gì con rùa đen rút đầu, rõ ràng làm ưu lợi hơn nữa lại mất thể diện, nhưng mà chỉ cần có thể đủ tiêu chuẩn vào trong trận chung kết, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Trong lòng Chu Chu run sợ đi tới trên đài. Một bộ dạng tiểu tức phụ đang tìm chỗ người tương đối ít để đứng lại, hít một hơi thật sâu, vểnh tai chờ tiếng chuông vang lên. Chu Chu sợ hãi rụt rè xen lẫn trong một đám đệ tử ý chí chiến đấu sục sôi, tựa như tiên hạc chạy vào trong bầy vịt hoang, rất chói mắt, đệ tử trúc cơ làm trọng tài bên sân nhìn thấy, không tiếng động thở dài. Hắn cũng lấy ở Chu Chu thứ tốt, vô cùng không muốn nàng bị loại hay thậm chí là bị đuổi ra khỏi phái thánh chí, nhưng mà hắn thật sự không nhìn ra được nửa điểm hy vọng để nàng ấy thành công vượt qua được kiểm tra. Đại bị đệ tử ngoại môn vòng thứ nhất của cuộc thi vòng loại chính thức bắt đầu. Phù Ngọc ở trung tâm trên đài lớn tiếng tuyên bố. Cùng với một tiếng chuông vang lên, trên tám lôi đài có tiếng gào thét nổi lên bốn phía, các nhóm đệ tử phát huy tất cả khả năng, các loại pháp thuật pháp khí bắn ra tán loạn các tia sáng yếu ớt khiến người xem hoa cả mắt, dưới đài tiếng kinh hô liên tiếp, tiếng ủng hộ vang lên thành một mảng. Bởi vì trước khi đại bị bắt đầu đã xung đột một phen, nên chỗ lôi đài số 3 của Chu Chu đương nhiên trở thành nơi được mọi người rất chú ý, thậm chí có không ít người đều phỏng đoán trong lòng có phải là Chu Chu sẽ bị đánh xuống đài đầu tiên không. Nhưng mà tiếng chuông mới vừa vang lên, mọi người lại không nhìn thấy thân ảnh của Chu Chu, một đạo lông vũ màu vàng dệt kim lộng lẫy của bình tám mặt tạo thành một bình phong hình tròn bao quanh thành một vòng. Đem Chu Chu giam chặt chẽ ở bên trong, ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển, tất cả những công kích cố ý hay tình cờ hướng về Chu Chu đánh tới đều bị cản lại. Các đệ tử trên đài vừa thấy trận chiến này, liền ngẩn người lập tức đem mục tiêu chuyển hướng đến những người khác ở bên cạnh, ngẫu nhiên trong một tổ này ngoại trừ 5 đệ tử của núi Ngẫu Nguyên. Còn lại những người khác ở dưới tình huống cho phép, thật ra thì cũng không muốn đi động tới Chu Chu. Hơn 20 người hoặc là căn cứ vào thuộc cùng một ngọn núi, hoặc là căn cứ vào quan hệ thân thiết ngày thường. Nhanh chóng hợp lại chia thành mấy nhóm. 5 đệ tử núi Ngẫu Nguyên là xui xẻo nhất, bởi vì biểu hiện mới vừa rồi của Tô Kinh ở trên đài, khiến đệ tử các núi còn lại đối với bọn họ đều sinh ra ác cảm, cho nên bọn họ được ưu tiên trở thành đối tượng công kích. 5 đệ tử này chỉ có một luyện khí kỳ tầng 7, 2 luyện khí kỳ tầng 3, 1 tầng 5 cộng thêm 1 tầng 2. Mọi người ở đây liên thủ rất nhanh đã bị đánh ra khỏi lôi đài đầu tiên. Tô Kinh ở trên trung tâm đài nhìn thấy một màn này, tức giận đến xanh mặt, nhìn chằm chằm vào Trịnh Quyền không mặn không nhạt nói, Trịnh trưởng lao thật sự là rất xa xỉ, bảo khí để cao túc, tôn xưng học trò của người khác, dùng cũng là trúng phẩm, chẳng trách lại có tự tin như vậy, bội phục bội phục. Trịnh Quyền căn bản không biết trên người Chu Chu còn có bảo bối như vậy, vốn là hắn còn có chút ảo não vì chưa cho Chu Chu thêm vài món pháp bảo hộ thân, bây giờ vừa nhìn thấy, nhất thời yên tâm hơn, cười lạnh nói, cũng tạm được. Vật này thích hợp cho tiểu cô nương chơi đùa cũng không khác biệt lắm, lại luôn luôn có một ít người tiểu nhân vô sỉ muốn mưu toan tính kế thầy trò chúng ta, đau thương dễ chặn ám tiễn khó phòng a. Tô Kinh tức giận đến phẫn nộ. Ông cũng có một hai kiện bảo khí trung phẩm. Thường ngày cũng không cam lòng bỏ ra sử dụng, vậy mà Trịnh Quyền lại có thể tiện tay đưa cho một phế nha đầu chơi đùa. Quả thực là khinh người quá đáng. Hai vị tổ sư, môn phái đại bỉ vốn là vì chọn lựa ra đệ tử ưu tú, nhưng có người lại sử dụng pháp bảo để ăn gian, thì không khỏi quá không công bằng, làm tổn hại đến ý định ban đầu của tỷ thí. Tô Kinh nghiêm mặt nham hiểm trần thuật nói. Vốn là ông muốn, khiến cho xú nha đầu này không đủ tiêu chuẩn vào được trận chung kết thì sẽ có cớ đuổi nàng ta ra khỏi môn phái, thuận thế chọc tức khiến Trịnh Quyền rời đi, nếu như nàng ta may mắn vào được trận chung kết. Vậy thì người của ông vừa vặn nhân cơ hội đem nàng giết nhầm ở trên lôi đài, đến lúc đó Trịnh Quyền đương nhiên sẽ cùng phái Thánh Chí đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng hôm nay trên tay xú nha đầu này lại có pháp bảo phòng ngự như vậy, thì kế hoạch của ông chẳng phải là sẽ ngâm nước nóng sao. Tư Biện Thái đã lén lút có thỏa thuận cùng với ông, cộng thêm đề nghị của Tô Kinh lại hợp lý, cho nên không đợi Phù Ngọc lên tiếng, đã lập tức nói, đúng vậy. Cuộc thi sơ tuyển này bình thường, đúng là các đệ tử ở trong trận chung kết đều phải cấm sử dụng pháp khí phòng ngự. Nếu không thì ỷ vào sự lợi hại của pháp khí để đứng thứ nhất mà không phải là do có năng lực sao? Phu Ngọc cũng phát khổ, chuyện này quả thật là đối lý, cho dù ông có muốn thiên vị cũng đều không thiên vị được. Trịnh Quyền hừ một tiếng cười, lười nói nhiều lời. Dù sao nếu như phái Thánh Chí muốn đuổi Chu Chu ra ngoài, thì ông sẽ dẫn nàng đi cùng là được, không lo sẽ không có chỗ dừng chân, ông đã đồng ý với nàng phải chiếu cố Chu Chu thì cũng sẽ không nuốt lời. Nghĩ đến cũng buồn cười, ngày đó Chu Chu tới vái gia nhập bọn họ. Thật ra thì ông đã từng nghĩ tới lợi dụng môn phái đại bỉ để đuổi nàng ra ngoài trước đó cho nàng hy vọng sau đó sẽ triệt để đem nàng đánh vỡ thành hạt bụi, vào lúc ấy ông muốn dùng cách thức này để đem phẫn uất cùng không cam lòng trong lòng mình phát tiết ra thật tốt. Đến lúc đó Doãn Tử Trương đã là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư, tuyệt đối sẽ không theo nàng cùng rời đi, mà làm đệ tử bị trục xuất, thì nàng ngay cả quyền làm đầy tớ tùy tùng để ở lại trên núi cũng không có. Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào. Oán hận cùng không cam lòng của hắn từng giọt đã tiêu tan đi rồi, dần dần ông đã có thói quen cùng Chu Chu thảo luận thuật luyện đan, nhìn bộ dạng bị làm khó không giải thích được mà vắt hết óc suy nghĩ, hưởng thụ việc nàng một mực cung kính gọi mình là sư phụ, cảm giác hài lòng đối với mình nói gì nghe nấy, thích nàng cẩn thận nấu thức ăn, thậm chí lại bắt đầu lo lắng nàng bị những người khác khinh bị bắt nạt. Ông không dám xác định mình không còn vì chuyện lúc trước mà oán hận đấu kỵ với Chu Chu, nhưng mà ông biết ông sẽ không bỏ mặc khi thấy nàng gặp chuyện không may. Sẽ không tùy ý để một mình nàng không có chỗ nương tựa, sống đầu đường xó chợ. Đã chuẩn bị xong cùng tiến thoái với Chu Chu, trước mắt mấy tôm tép nhại nhép này lại coi là thứ gì. Trịnh Quyền bĩu môi, xác nhận Chu Chu ở bên kia sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì, thì dứt khoát dựa vào lưng ghế dựa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Các lôi đài trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, lục tục công bố kết quả cuộc thi, Chu Chu nghe được người trọng tài bên lôi đài tuyên bố mình thắng lợi vào vòng trong, đấm đấm chân đang đứng có chút như nhũn ra, đem bình kim tức tám mặt thu hồi, đi theo phía sau mấy người thắng còn lại đi xuống lôi đài, dự định nhìn sang sân của Doãn Tử Trương một chút. Chương 64, Ung Dung vừa tờ qua kỷ hệ mở cha. Các đệ tử khác ở gần đấy nghe thấy thế liền cười vang, mấy người núi ngẫu nguyên bị cười đến mặt đỏ tới tận mang hai, hung hăng liếc Doãn Tử Trương một cái, quay đầu đi trở về chỗ những đệ tử núi ngẫu nguyên còn lại đang tụ tập, sẽ không chịu tiếp lời cùng với những người ở ngọn núi khác. Vòng sơ tuyển thứ hai của cuộc thi rất nhanh đã bắt đầu, Doãn Tử Trương thắng rất dễ dàng. Danh tiếng hung ác của hắn ở bên ngoài, trước trận thi đấu ngay cả chuyện hắn khiêu chiến vượt cấp với thiên tài Đề Thiền Thượng nổi tiếng trong phái đã truyền ra ngoài, đều nói hắn cùng với Đề Thiền Thượng kịch chiến một lúc lâu cũng không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù chỉ có một số đệ tử của núi ứng bằng thấy, rất nhiều người đối với chuyện này vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng mà thời gian một tháng hắn đã từ luyện khí kỳ tầng 7 nhảy đến tầng 9, một màn trói lọi một người đánh bại 3 tên luyện khí kỳ tầng 8 lại thêm 2 tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều hy vọng có thể đủ tiêu chuẩn để chen vào trận chung kết, danh sách chúng cử lại không chỉ có một, uống nhầm thuốc mới có thể chủ động chạy tới trêu chọc hắn. Kết quả của Doãn Tử Trương và Chu Chu hầu như là giống nhau, ở trên lôi đài từ đầu tới cuối, ở giữa xuất thủ thay sư huynh đệ núi ứng bảng giải quyết mấy đối thủ lợi hại, sau đó mang theo 3 tên đệ tử núi ứng bảng khác cùng trên sân khấu thuận lợi thắng được. Cùng là một vòng này, ở lôi đài dự thi số 7 núi ngẫu nguyên đệ tử trúc cơ kỳ Sa Kiên Đạo. Tình huống cùng hắn hết sức tương tự, nhờ vào hắn thì mấy đệ tử núi ngẫu nguyên khác cùng sân khấu với hắn cuối cùng cũng không có cả đoàn bị diệt, ngược lại có tổng cộng 4 người cùng hắn thắng lợi, ôm đồm toàn bộ danh sách một tổ. Đúng dịp chính là, hai bên lôi đài tỉ thí gần như là đồng thời kết thúc, hai người cách mấy lôi đài xa xa nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau trên không trung tràn ngập sát khí, nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía. Doãn Tử Trương lo lắng đến chuyện của Chu Chu. Đoán trước được đối thủ trúc cơ kỳ núi ngẫu nguyên này ở trong cuộc thi sơ tuyển sẽ không thể nào lộ ra công phu chân thật gì. Lại càng vô tâm xem cuộc chiến. Trịnh Quyền phái Phù Quy gọi Chu Chu đến dưới đài trung tâm, đi xuống cười cười với nàng rồi nói, đừng có một bộ dạng muốn chết không muốn sống, còn cứ theo kế hoạch sớm đã được định ra trực tiếp nhận thua là được, tránh cho lão thất phu Tô Kinh kia có cơ hội ở trên lôi đài ra ám chiêu hại con. Thầy cho chúng ta rời đi, thua thiệt chính là phái Thanh Trí chứ không phải là chúng ta. Con có bản lĩnh luyện đan như vậy, không ai dám nói con đánh mất mặt mũi của ta. Lần đầu tiên Chu Chu nghe được sư phụ biểu đạt sự quan tâm an ủi đối với mình rõ ràng như vậy, trong lòng không phải là không cảm động. Nàng cũng tin tưởng sư phụ sẽ không hại nàng, nhưng mà muốn rời đi phái Thanh Trí, đánh đồng với việc phải rời đi Doãn Tử Trương. Nàng không bỏ được. Trịnh Quyền thấy vẻ mặt nàng vụng trộm nhìn Doãn Tử Trương, lúc này gõ đầu nàng một cái. Tức giận nói, sư phụ sẽ chiếu cố con, chẳng lẽ ta còn không bằng tiểu tử này. Chu Chu xoa đầu túi đầu không dám nói lời nào. Thật ra thì chưa chắc Chu Chu không thể thắng. Doãn Tử Trương suy nghĩ một hồi nói, mặc dù không cho phép tỉ thí sử dụng pháp khí phòng ngự, nhưng mà cũng không có cấm sử dụng các loại pháp khí công kích. Trịnh Quyền không nhịn được nói, cái này đương nhiên ta cũng nghĩ tới, nhưng mà Chu Chu một chút pháp lực cũng không có, căn bản là không cách nào khởi động được pháp khí, mà pháp khí có thể tự động công kích lại cực kỳ ít ỏi, hơn nữa lực công kích lại yếu ớt, trong khố phòng của ta cũng có 2 cái. Cho dù đều cho Chu Chu, cũng không chắc có thể sẽ thắng được tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 trở lên, mà có thể vào được trận chung kết, phần lớn đều là tu vi tầng 7 trở lên. Doãn Tử Trương chỉ linh thú ở bên cạnh Chu Chu nói, chỉ cần để cho tiểu trư phóng hỏa, thì cho dù là đệ tử nội môn cũng sẽ không có người nào là đối thủ của Chu Chu. Trong quy định cũng không nói là không thể để cho linh thú xuất chiến. Hắn không nói cái này còn tốt, vừa nói sắc mặt Trịnh Quyền đã thay đổi, đưa tay kéo Chu Chu đến một bên. Tạo ra pháp quyết ngăn cách Doãn Tử Trương ở bên ngoài, khi xác định được âm thanh hai người nói chuyện sẽ không truyền ra ngoài. Mới trầm giọng nói, tiểu trư tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt hai lao tặc kia, vạn nhất nếu bị bọn họ nhìn ra manh mối gì, thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả Vưu Thiên Nhận đều có thể nhìn ra tiểu trư cũng không phải là một linh thú, chẳng những hai người lao tặc kia, mà những nguyên anh kỳ tu sĩ khác cùng với luyện đan sư lục phẩm trở lên, còn có thể tránh thì tránh, tuyệt đối không được cho bọn họ có cơ hội nhìn kỹ tiểu trư. Có biết hay không? Chu Chu gật đầu, cho dù Trịnh Quyền không nói, thì nàng cũng mơ hồ cảm thấy nếu tiểu trư bị người khác nhìn thấy lai lịch sẽ xảy ra chuyện. Trịnh Quyền khẽ nhả ra khí, thu hồi cấm chế nói, con nhớ được lời sư phụ nói, thắng thua không sao cả, giữ được tính mạng của mình, trước mắt không đến mức sống chết, thì không cần bại lộ tiểu trư. Doãn Tử Trương thấy vẻ mặt Trịnh Quyền ngưng trọng, trong lòng vừa động, cũng không nhắc lại chuyện của tiểu trư. Trịnh Quyền phất tay nói, nơi này không có gì để mắt, Chu Chu con trở về thu dọn đồ đặt đi, để phù quy tìm hai kiện pháp khí ra, cho con mang theo. Giọng điệu này chính là đã xác định ngày mai muốn rời khỏi phái thanh trí, để cho phù quy tìm pháp khí chỉ là để dự phòng trên lôi đài đụng phải người của Tô Kinh bị gây khó dễ mà thôi. Doãn Tử Trương mang theo Chu Chu trở về núi Ứng Bảng, con đường lên núi gập ghềnh, vẫn là do Doãn Tử Trương cóng Chu Chu đi lên, hai người một đường đi đều trầm mặc không nói gì. Đi được một lúc rốt cuộc Chu Chu vẫn không nhịn được hít hít lỗ mũi nói, ta bảo sư phụ không cần rời đi quá xa, ngươi có rảnh rỗi thì dùng bắt vân toi đến thăm ta. Ngươi không mắng ta là heo đần thì ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Doãn Tử Trương nói, ta cứ mắng ngươi là đồ con heo đần, chứ ngốc, con heo lười, thì ngươi cũng phải làm đồ ăn cho ta. Ta phải đi mà ngươi còn mắng ta. Trong giọng nói của Chu Chu còn mang theo nghẹn ngào. Đại ác nhân khốn kiếp như vậy thích rước hiếp nàng, nàng có thể thoát khỏi ma chảo của hắn hẳn là phải vui mừng mới đúng, tại sao lại muốn khóc đây? Doãn Tử Trương nhẹ nhàng thở ra một hơi, phảng phất như hạ quyết tâm gì đó nói, yên tâm đi. Ta đã đáp ứng với bà ngoại ngươi phải chiếu cố ngươi cả đời. Chu Chu không nói chuyện. Buổi tối Chu Chu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đến rất khuya mới miễn cưỡng nhắm mắt, mơ hồ nghe thấy có người gọi nàng mở cửa, nàng vừa mở mắt nhìn, thì trời đã sáng. Tiếng gọi cửa dường như có chút quen tai, khẳng định không phải là Doãn Tử Trương, hắn ta đều trực tiếp đạp cửa mà vào, cũng không phải là bọn Bùi Cốc. Chu Chu khoác y phục lên rồi mắt, ngáp dài đi mở cửa. Đại môn vừa mở, trước mắt ngay cả một bóng người cũng không có. Nàng có chút kỳ quái, nhìn xung quanh mấy lần, bỗng nhiên nghe thấy có người dùng sức hừ nói, muội nhìn cái gì? Lão tử có ý tốt tặng đồ cho muội, muội lại ngăn lão tử ở ngoài cửa là có ý gì? Âm thanh là từ phía dưới truyền đến. Nghe một câu quen thuộc lão tử này, Chu Chu nghĩ tới, vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên đã thấy Đề Thiền Thượng đang mang vẻ mặt thẹn quá thành giận bực tức nhìn mặt nàng không có biện pháp, lấy thân thể đứa trẻ 10 tuổi của hắn, so với Chu Chu cũng còn thấp hơn một ít. Sáng sớm Chu Chu đã gặp phải ác khách tới cửa, bị dọa đến cơn buồn ngủ cũng toàn bộ tiêu tan. Đề Thiên Thượng không nhịn được đẩy nàng ra, chủ động tự mình đi đến tiến dần từng bước nhảy lên trên ghế, từ trong lồng ngực lấy ra đại khái là một chồng 10 giấy vàng dùng đan sa, mực màu đỏ, vẽ rất nhiều ký hiệu cổ quái, nói với Chu Chu, những thứ này là bùa ta tốn suốt cả đêm mới chuẩn bị tốt, hôm nay muội mang theo trên đài đi, ai dám đấu với muội thì trực tiếp ném 3 tờ qua, hừ hừ. Nếu không nổ hắn ta đến mức đái ra quần thì ta sẽ mang họ của hắn. Chương 65, Đạo Y Sư Huynh chuẩn bị. Đùa. Chu Chu có chút không kịp phản ứng. Muội không cần nói cho ta biết, ngay cả bùa là cái gì muội cũng không biết đi. Đề Thiên Thượng mắt lẽ nhìn nàng. Ở lại trên đỉnh núi Ứng Bảng gần một năm, dĩ nhiên Chu Chu biết bùa là vật gì. Đơn giản mà nói, chính là dùng hoa văn đặc thù vẽ phủ chú đem pháp thuật pháp lực phong ấn trên lá bùa. Căn cứ trong phong ấn chứa được là không giống nhau. Công hiệu của bùa đa dạng, chỗ tốt lớn nhất chính là dễ dàng mau lẹ, tiết kiệm pháp lực, uy lực khổng lồ. Tỷ như một tu sĩ kết đăng kỳ, đem lực công kích và pháp thuật thi triển cuối cùng phong ấn lại bên trong bùa, bình thường tu sĩ luyện khí kỳ nhận được cái bùa này, chỉ cần bỏ ra một chút linh khí để khởi động, thì có thể dựa vào cái bùa này thi triển ra thực lực ngang hàng với pháp thuật của tu sĩ kết đan công kích địch nhân. Chế luyện bùa giống luyện đan đều cần thiên phú càng cao thì pháp lực mà bùa sư có thể phong ấn lại trên bùa càng mạnh. Bùa và bùa sư đều giống nhau được phân chia tới cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, bùa làm ra uy lực càng mạnh. Tại sao huynh lại cho ta cái này? Chu Chu không hiểu chính là điểm này, Đề Thiền Thượng từ lúc vừa mới bắt đầu cũng không chút nào che giấu khinh thường và ghét bỏ với nàng, nàng bị trục xuất khỏi sư môn, không phải vừa lúc làm thỏa mãn ý nguyện của hắn sao? Ừ, muội là người của núi Ứng Bảng, là sư muội của lão tử. Cho dù lớn lên không đẹp mắt lại là phế vật, thì cũng không tới lượt Tô Kinh còn có hai lão bất tử kia không biết từ nơi nào lòi ra cơ tay múa chân. Những thứ bùa phong ấn này cũng là cựu chuyển cương lôi chú, uy lực ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Lão tử làm loại này không cần làm phép thúc dục, muội ở đây nhỏ trên mỗi tấm một giọt máu, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động, đem bọn chúng ném ra là có thể có hiệu lực. Hừ, phàm là trên người của muội có một chút linh khí, đùa này đối phó với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đều hoàn toàn không có vấn đề. Vừa nói vừa giải thích, Đề Thiền Thượng lại vừa bắt đầu than thở ghét bỏ tu vi của Chu Chu. Chu Chu nhìn hắn một cái, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt quầng thâm ở trên mặt rất rõ ràng, một khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên đồng lại có mấy phần ảm đạm tiểu tụy, nàng cũng có nghe nói qua việc chế luyện bùa là chuyện cực kỳ tiêu hao pháp lực, Đề Thiền Thượng mới vừa nói hắn tốn suốt cả đêm mới chuẩn bị tốt mấy tờ này, chỉ sợ không phải là nói dối. trên người nàng không có pháp lực linh khí, bình thường đùa càng lợi hại càng không dùng được. Đề Thiên Thượng tạm thời làm ra mấy cái bùa này cũng không kỳ quái. Vừa nghĩ như vậy, ác cảm lúc trước đối với hắn nhất thời giảm đi hơn phân nửa. Cảm ơn huynh. Chu Chu thật sự có chút ít cảm động, bất kể là hắn vì vẻ vang của sư môn hay là vì nguyên nhân gì khác, thì quả thật là hắn đã ra sức giúp nàng. Đề Thiên Thượng chỉ bảo Chu Chu ở trên mỗi tấm bùa nhỏ giọt máu, sau đó đắc ý nhấc hai chân lên rung rung. Kéo dài âm thanh nói, lao tử bận rộn cả đêm, cũng không kịp ăn cơm. A, ta đang định làm điểm tâm. Nếu huynh không chê thì ở lại cùng nhau ăn đi. Chu Chu bộ dạng thành ý mời. Đề Thiên Thượng lập tức run lên, vậy lao tử liền cố mà làm, thử xem tài nấu nướng của sư muội một chút cũng tốt, tùy tiện 6-7 loại là tốt rồi, không cần phải quá thịnh soạn. Sáng sớm đã muốn ăn 6-7 loại đồ ăn. Còn nói không quá thịnh soạn. Chu Chu hết trô nói rồi. Nhưng mà lúc này có thể là bữa cơm cuối cùng mà nàng làm ở phái thanh trí rồi, mới đầu nàng cũng có ý định cố gắng làm nhiều một chút. Chu Chu tính toán thời gian. 3 món điểm tâm, 1 món thịt. Mì sợi cộng thêm cháo loãng, 8 món điểm tâm sáng đã làm tốt, Doãn Tử Trương đến đúng giờ. Thời điểm lúc hắn nhìn thấy Đề Thiền Thượng rõ ràng là có chút ngoài ý muốn, nhưng mà bây giờ cũng không còn tâm tình đi theo Đề Thiền Thượng tìm manh mối, xác định là người Chu Chu đều tốt đang ở trong phòng bếp bận rộn, đơn giản là coi như không nhìn thấy Đề Thiền Thượng, ngồi xuống cái bàn bên kia chờ đi ăn cơm. Đề Thiền Thượng hừ hừ hai tiếng châm chọc nói, còn tưởng là sư huynh đâu rồi, nhìn thấy sư muội bị người ta ức hiếp, lại không có biện pháp nào. Doãn Tử Trương từ từ nắm chặt quả đấm, mặt lạnh không nói chuyện. Đề Thiên Thượng đắc ý, nhân cơ hội ý đồ đem mình tuyên dương một lần. Cuối cùng tự biên tự diễn nói, vừa lúc hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức về đại sư huynh của ngươi, kiến thức về bùa của ta, đừng tưởng rằng lần trước lão tử không đánh lại ngươi. Hừ, chỉ cần lão tử lấy ra mấy lá bùa, lập tức có thể phế ngươi đi. Doãn Tử Trương đối mặt với khiêu khích trực tiếp như thế, lại lạ thường không giống như trước đây nổi giận tại chỗ như thế, lạnh nhạt nói. Sau môn phái đại bỉ, sẽ hướng đại sư huynh để lãnh giáo, hy vọng tiếng tăm lừng lẫy, không làm cho người ta quá thất vọng. Lời này cũng không phải là nói nhảm, ít nhất thì giờ này khắc này, hắn hy vọng đùa của Đề Thiền Thượng có tác dụng. Chu Chu sợ bọn họ càng nói càng cứng ngắc lại tiếp tục đánh nhau, vội vàng đem cháo điểm tâm đã làm tốt ở trước mặt mang lên, miệng của Đề Thiền Thượng xem ra nhất thời mất đi chức năng nói chuyện, hai mắt sáng lên trực tiếp đưa tay đem một đĩa điểm tâm kiên quyết đổ toàn bộ vào trong miệng ăn liên tục. Doãn Tử Trương và Chu Chu lần đầu tiên nhìn thấy người có tướng ăn đáng sợ như vậy, rõ ràng là người rất nhỏ bé, tại sao miệng lại lớn như thế? Tại sao có thể thoáng một cái đã nhét vào nhiều đồ ăn như vậy a? Mắt thấy Đề Thiền Thượng vừa nhai mãnh liệt, vừa đem ánh mắt quăng về hướng cái đĩa thứ hai, Doãn Tử Trương đã tỉnh hồn lại một tay đem cái đĩa kia tịch thu đến trước mặt. Kết quả bàn cơm nho nhỏ đã biến thành chiến trường hai người tranh giành thức ăn, Chu Chu rất thức thời cầm lên mì nước của mình trốn tránh bên cạnh, tùy bọn hắn đi. Sau khi ăn xong ba người cùng nhau đi xuống núi, Đề Thiền Thượng còn sờ cái bụng rất tròn, sâu sắc cảm thấy một chuyến này của mình tới thật sự là đúng rồi, thời gian tối hôm qua không có phí công hoa. Tiểu sư muội làm đồ ăn ngon như vậy, nếu bị ba cái lao bất tử kia đuổi xuống núi, sẽ là tổn thất bao nhiêu a? Quảng trường to lớn dưới núi Tuệ Lữ, đệ tử dự thi lục tục kéo đến đông đủ, đệ tử đến trước đang xem cuộc chiến so với hôm qua thì lại càng nhiều hơn chút ít, trung tâm trên đài không thiếu một người, Trịnh Quyền thần thái thong dong ngồi ở trong đó. Phảng phất như đã tính kỹ rồi. Kinh Cắt Nhân hôm qua may mắn vào trong, hôm nay cũng có thể tham gia vào trận chung kết, từ xa xa hắn đã nhìn thấy Chu Chu, hướng nàng trừng hai mắt, trên mặt đắc ý, tựa hồ có thâm ý sâu sắc. Chu Chu không biết có phải là mình quá nhạy cảm hay không, nàng cảm thấy phần lớn các đệ tử đủ tiêu chuẩn tham gia vào trận chung kết đều nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ quái, hơn nữa liếc ngang liếc dọc lẫn nhau, dường như nổi lên cái gì đó. Tiếng chuông vang lên. Trên đài lại lần nữa tỏa ra ánh sáng nhỏ bé giống hôm qua, lần này số lượng so với lúc trước ít hơn rất nhiều, vì có thể đủ tiêu chuẩn tiến vào trận chung kết, cũng chỉ có 199 người. Doãn Tử Trương và Chu Chu đồng thời đưa tay ra nắm lấy một điểm sáng, mở bàn tay ra vừa nhìn, rất đúng dịp, cũng là tổ thứ 7. Ánh mắt Doãn Tử Trương chợt lóe, kéo tay Chu Chu đi thẳng hướng về phía lôi đài số 7. Hoan ra ngõ hẹp quả nhiên là chân lý. Hai người đi tới dưới đài phát hiện theo chân bọn họ cùng một tổ với đệ tử núi Ngẫu Nguyên gồm có 8 người, mà Tô Lăng đã từng ở cùng với Doãn Tử Trương ở tại Nguyên Thủy Cốc và Hàn Hành cùng sân rõ ràng cũng ở trong đó. Một năm không gặp, Tô Lăng từ luyện khí kỳ tầng 4 tăng lên tới tầng 6, Hàn Hành cũng tăng lên một tầng tiến vào luyện khí kỳ tầng 5, hiển nhiên là Tô Kinh ở trên thân bọn hắn đã bỏ ra tiền vốn lớn, nhưng mà tu vi như thế bình thường mà nói còn chưa đủ tiêu chuẩn để theo tiến vào trận chung kết. hoàn toàn là được hưởng lợi ích từ việc phân tổ đấu vòng loại được cùng tổ với vị đệ tử trúc cơ kỳ núi Ngẫu Nguyên kia. Người trọng tài bên sân từ trong dương rút ra hai viết tên họ đệ tử ở tổ này cây thăm bằng trúc, lớn tiếng tuyên bố, trận đầu tổ thứ 7, núi ứng bàng Doãn Tử Trương với núi ứng bàng Chu Chu. Quần chúng vây xem ngã tại chỗ. Chương 66, khéo ngốc nha ta. Chu Chu đứng ở trên đài, ủ rũ nhìn Doãn Tử Trương ở phía đối diện, không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên buồn bực. Nếu muốn nói nhận thua thì Doãn Tử Trương chắc chắn sẽ không làm khó nàng, nhưng mà nàng đã cầm hai kiện pháp khí mà sư phụ đưa lại cộng thêm 10 cái bùa mà đại sư huynh đưa, vốn còn định thử đọ sức, kết quả vừa vào trận đầu đã phải nhận thua, nàng cảm thấy hổ thẹn với hai người kia. Trọng tài khốn kiếp, tại sao hết lần này tới lần khác lại rút chúng bọn họ đối địch với nhau đây? Có âm mưu gì a? Chu Chu suy nghĩ lung tung, chỉ chờ trọng tài lên đài tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu thì sẽ lập tức nhận thua rút lui. Các đệ tử dưới đài vây xem cảm thấy trận này thật sự là rất không có ý nghĩa, người mạnh nhất gặp người yếu nhất, thì còn đánh cái gì? Không ít người đem ánh mắt chuyển qua tới trên hai lôi đài lân cận. Người trọng tài vội ho một tiếng, nhìn Chu Chu có lòng tốt hỏi, các ngươi, có người nào muốn nhận thua không? Đừng lãng phí thời gian của mọi người. Chu Chu đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy người đối diện nói, có. Ta nhận thua. Giọng nói trong suốt lạnh lùng, cảm giác quen thuộc nói không ra lời. Chu Chu mở mịt ngẩng đầu, thấy vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh của Doãn Tử Trương trên lôi đài theo lễ nghi của cuộc thi đấu rút lui hướng về phía nàng vái một cái thật sâu, sau đó đứng thẳng người đi xuống khỏi lôi đài. Nhận thua. Doãn Tử Trương lại nhận thua. Vậy mà ở trước mặt mọi người Doãn Tử Trương lại khom lưng hướng về phía nàng nhận thua. Chu Chu đứng ở trên đài, cảm thấy núi Thái Sơn có sụp đổ thì cùng lắm cũng chỉ như thế. Người xem ở dưới đài kịp phản ứng, cũng là một mảnh xôn xao. Một ít người phản ứng kịp thời thì rất nhanh đã hiểu được, hôm qua Tô Kinh đã từng nói Chu Chu. Trong cuộc thi tuyển chọn, nếu như trọng trận chung kết cũng sẽ liên tiếp bại trận. Cũng coi như đây là lý do, muốn đem Chu Chu trục xuất khỏi sư môn, mặc dù cách thắng được một cửa ải của cuộc thi tuyển chọn không được tính là đẹp, nhưng mà cuối cùng vẫn qua. Trận chung kết hôm nay đúng là do Doãn Tử Trương đã chủ động nhận thua, tương đương với rõ ràng là Chu Chu thắng một trận, liên tiếp bại trận, cách nói này đã không gọi là đúng nữa. Mọi người trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình huống bên này, lại thấy được kết quả cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người này, vẻ mặt lại khác nhau. Thân là sư phụ của người thua trận, Vưu Thiên nhận trận mắt há mồm, chỉ về phía hướng của Doãn Tử Trương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi tiểu tử này. Ai? Trong lòng ông đều nghĩ tới Doãn Tử Trương bỗng nhiên nổi tiếng đoạt được toàn thắng trong đại bỉ, đạt được danh hiệu đệ nhất khiến cho mình hãnh diện. Không nghĩ tới trận đầu tiên hắn ta đã bị thua không hiểu ra sao cả. Mặc dù nếu nghĩ sâu hơn một chút, thì hành động lần này của Doãn Tử Trương nói không chừng còn có thể thay đổi tình hình, khiến cho thầy trò Trịnh Quyền danh chính ngôn thuận được lưu lại, đối với phái thánh chí là việc rất tốt. Nhưng mà ông vừa nghĩ tới mấy đệ tử lúc trước. Không có người lấy được toàn thắng vô địch của đại bỉ đệ tử ngoại môn, đến giờ lao đắc ý nhất. Ôm lấy hy vọng lớn nhất vào một đệ tử mà hết lần này tới lần khác lại đánh mất như vậy, thì cảm thấy khó có thể quên được. Sư phụ của người thắng đang nhìn Doãn Tử Trương đứng thẳng. Vẻ mặt giống như đang hoảng hốt, từ trên người Doãn Tử Trương, dường như ông thấy được mình năm đó, xuất thân bần hàn. Thiên tư xuất chúng lại kiêu ngạo hiếu thắng, mà Doãn Tử Trương lại có thể vì Chu Chu mà buông tha cho vẻ vang bỏ xuống lòng tự tôn ở trước mặt mọi người cúi đầu nhận thua. Còn ông thì sao? Khó trách người kia sẽ giao phó Chu Chu cho hắn. Phu Ngọc và Kinh Lệ, và mấy vị trưởng lão này lại cảm thấy ý vị, rối rít mỉm cười. Tô Kinh âm dương quái khí hướng về phía Tư Biện Thái giới thiệu nói, vị mới vừa rồi nhận thua kia chính là đệ tử nhập thất của Vưu Tổ Sư mà năm nay tự mình thu nhận, lúc trước Vưu Tổ Sư còn tuyên bố rằng người này cũng muốn toàn thắng đoạt giải quán quân, vậy mà không nghĩ tới trận đầu tiên lại không chiến mà bại, ha ha. Thật là thú vị a. Vưu Thiên nhận trận mắt nhìn ông, Tô Kinh nghĩ đến ở chỗ này đã hoàn toàn đem Phu Ngọc, Trịnh Quyền bao gồm cả ông ta cũng đều đắc tội rồi, đương nhiên cũng sẽ không né tránh. Trong lòng ông cười lạnh, cho là chỉ cần như vậy là có thể giữ được xú nha đầu kia lưu lại được Trịnh Quyền. Ta sẽ để cho nha đầu kia chết ở trên lôi đài, xem các ngươi còn cười như thế nào được. Chu Chu đần độn đi xuống đài, tới trước để thiền thượng đang xem cuộc chiến một tay kéo lấy nàng, cười nói, được à. Tiểu sư muội, không ngờ muội lại có bản lĩnh như vậy có thể khiến tiểu tử kia nhận thua muội ở trước mặt mọi người, lão tử nhận sư muội này. Sau này ở phái thánh chi ai dám gây sự với muội? Chính là gây sự với lão tử. Cái gì mà thiên tài đệ nhất của phái thánh chi từ khi lập phái tới nay? Thì ra cũng chỉ là đồ không chiến mà bại, so với phế vật còn phế vật hơn. Ha ha! Còn nói cái gì mà muốn toàn thắng đạt được đệ nhất danh của đại bỉ? Thật là chuyện cười. Tiếng cười của Tô Lăng bén nhọn như một cái dùi đâm vào trong thai Chu Chu. Đề Thiên Thượng nhíu mày, tức giận nói, chỗ nào đến phiên gà mái già như ngươi, kêu thật khó nghe mà. Tô Lăng bị hắn nói giận đến nụ cười đỏ bừng, nhưng mà ở trước mặt Đề Thiên Thượng đúng thật là tu vi trúc cơ kỳ, là sư thúc của nàng, chỉ cần vung tay lên là đủ để đánh bẹp nàng 18 lần, thằng tổ Tô Kinh lại không có ở đây bên người nàng, nàng nào dám càng hẳn rỡ. Đề Thiên Thượng quay đầu lại nhìn nàng một cái, thử nói, lớn lên cũng được. Nhưng mà tuổi còn nhỏ sao lại mang một bộ đức hạnh lao quả phụ. Tô Lăng bị hắn nói năng cay nghiệt tức giận đến mức gần như muốn hôn mê, Hàn Hành ở bên cạnh cũng giống như thế không dám đắc tội với Đề Thiên Thượng, chỉ đành phải đối với Chu Chu cười lạnh nói, ngươi nên cầu thần bái Phật để không rút chúng phải tỉ thí cùng ta. Hừ hừ, không ngờ Doãn Tử Trương lại nhận thua với phế vật như ngươi vậy, tự mình thừa nhận không bằng phế vật một điểm tu vi không có, xem sau này hắn làm thế nào có thể ngẩng đầu làm người trước mặt các đồng môn. Nói đúng ra thì Đề Thiên Thượng nhìn Doãn Tử Trương không vừa mắt, nhưng mà cũng không có nghĩa là người ngoài ở trước mặt hắn có thể sỉ nhục sư đệ của hắn. Hai mắt hắn nhìn một chút, nắm thắt lưng nói, tiểu tử thối, có bản lĩnh thì tự mình đi tìm Doãn Tử Trương mà đánh một trận, ngươi có thể sống quá một hiệp, thì lao tử cũng hướng về phía ngươi túi người nhận thua, cái quái gì chứ? Hừ! Hàn Hành bị hắn quát nhưng cũng không dám nói nhiều, lôi kéo Tô Lăng và mình cùng đi nói chuyện với các đệ tử núi Ngô Nguyên, cách từ phía xa xa chỉ trỏ về phía Chu Chu. Này, này, muội khóc cái gì? Muội cũng đã đủ xấu rồi, lại còn khóc có phải là muốn khiến ta buồn nôn chết hay không? Đề Thiên Thượng đống nhiên thấy Chu Chu nước mắt rơi như mưa, thì sợ hết hồn. Heo ngốc, những con chó điên kia sủa loạn, thì ngươi khóc cái gì? Doãn Tử Trương như người không có chuyện gì đi tới, thuận tay gõ nàng một cái. Chu Chu thút tha thút thít nói, ta có phải là ta rất vô dụng không? Doãn Tử Trương thở dài nói, đúng a. Sao hắn lại có thể nói trực tiếp như vậy a? An ủi nàng hai câu thì sẽ thiếu mất miếng thịt nào sao? Chu Chu tức giận trận to một đôi con ngươi, thấp giọng biện hộ nói, ta sẽ luyện đan, có thể làm cơm, lại biết làm việc nhà. Doãn Tử Trương vỗ xuống đầu của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi hữu dụng hay vô dụng, thì cũng là heo ngốc nhà ta. Chu Chu xoa xoa chỗ bị hắn vỗ, bẹt miệng dừng nước mắt, trong lòng âm thầm hạ một quyết định trọng đại bất kể trận tỉ thí kế tiếp có bao nhiêu khó khăn, thì nàng vẫn muốn kiên trì. Nàng không muốn mình trở thành nhược điểm để người khác công kích rêu cợt Doãn Tử Trương. Trên đài thay đổi người thành người khác tỉ thí, lần này Chu Chu xem rất cẩn thận, hiện tại mỗi người lên đài, đến lúc đó đều có thể trở thành đối thủ của nàng, mà trên tay nàng lại chỉ có 2 kiện hạ phẩm bảo khí của sư phụ cho có thể tự động tiến hành công kích, còn có 10 cái bùa mà đại sư huynh cho, nếu muốn chống đỡ được qua 4 trận thì cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đều do nàng vẫn thờ ơ không để ý, không đem đại bị đệ tử ngoại môn để ở trong lòng. Nếu không nàng mà làm một chút chuẩn bị thì cũng sẽ không trở thành như hiện tại hai tay trống trơn, không thể làm được bất cứ cái gì. Đang ở lúc Chu Chu vô cùng ảo não, thì trận tỉ thí thứ 2 của nàng đã tới. Người trọng tài lại một lần nữa rút chung cái thẻ tên của Chu Chu, tổ thứ 7 trận thứ 9, núi ứng bàng Chu Chu với núi cương trùy tưởng hữu đương đối mặt với nhau. Chương 67, người ra nhờ chia hệ nở thà nở dê. Tưởng hữu đương nhìn qua thì đại khái là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Trời sinh có một đôi lông mày hình cây chổi và mặt như quả mướp đắng, Chu Chu rất có ấn tượng đối với lông mày của hắn, tu vi của hắn lại vừa vặn là luyện khí kỳ tầng 7, lúc này đã được coi như là một người tương đối khó đối phó trong tổ. Nếu như dựa theo ý định ban đầu của Chu Chu, thì đi tới túi chào rồi nhận thua là được, cái người tưởng hữu đương này coi như là lấy được không ít đan dược của nàng, cũng sẽ không làm khó nàng, nhưng mà bây giờ, nàng lại không muốn nhận thua. Không phải là vì muốn ở lại phái thanh trí. Cũng không phải là vì sợ ném mất mặt mũi của sư phụ, mà đơn giản là vì Doãn Tử Trương đã nhận thua nàng. Nếu như nàng lại tùy tiện thua bởi người khác, vậy thì chính là đem mặt mũi của Doãn Tử Trương vứt xuống mặt đất đi, nàng không thèm để ý đến người khác khinh rẻ coi thường nàng như thế nào, nhưng mà nàng không muốn nhìn thấy Doãn Tử Trương chỉ vì chính mình mà bị người khác giễu cợt sau lưng. Sư phụ cho 2 kiện bảo khí hạ phẩm cũng miễn cưỡng có thể đối phó được với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6, nếu muốn đánh thắng tầng 7 thì còn có thể có chút miễn cưỡng. Hơn nữa 3 tờ bùa của đại sư huynh, nếu đồng thời ném ra, hẳn là có thể đi. Trong lòng Chu Chu âm thầm tính toán, từng bước đi lên lôi đài. Bọn người Tô Lăng và Hàn Hành ở dưới đài cười lạnh, chờ nhìn Chu Chu bị người khác một chiêu đánh bay đến dưới đài. Đợi khi Chu Chu và Tưởng Hữu Đương từng người đứng lại, thì trọng tài trên sân nhìn hai người này một chút, thầm nghĩ, Doãn Tử Trương và nha đầu này là sư huynh muội, quan hệ từ lúc đầu tới đã thân cận, cộng thêm trưởng môn và Vưu tổ sư đều có ý giữ lại thầy trò chính quyền. Thì chuyện hắn nguyện ý trước mặt nhiều người nhận thua cũng coi như hợp lý, nhưng mà vận khí như vậy cũng chỉ có lần này mà thôi. may là hôm nay nàng cũng thắng được một trận cũng coi như là đã có thể ở lại đi. Đổi lại nếu thực lực yếu kém là người trong tổ thì tưởng hữu đương nghĩ là Thiều Cao Hương nhưng Chu Chu. Nàng ấy rõ ràng chính là một người yếu nhất. Cho nên trọng tài một lần nữa lại nhìn Chu Chu có lòng tốt hỏi, các ngươi, có người nào muốn nhận thua không? Một tay Chu Chu nắm hai kiện bảo khí trong tay áo, một tay nắm ba tờ bừa, thái độ chuẩn bị kiên quyết cự tuyệt ý tốt của người trọng tài. Thì tưởng hữu đương ở đối diện đã cướp lời nói, có. Ta nhận thua. Vừa nói xong lấy xu thế trộm chung xét đánh không kịp bưng thai hướng về phía Chu Chu không người vái thật sâu, rồi xoay người ngẩng đầu đỡ ngực giống như anh hùng đi xuống đài. Dưới đài ngoại trừ các đệ tử núi Ngẫu Nguyên với vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, còn lại đệ tử các núi khác dường như đã sớm có một loại an ý đồng thời đều hoan hô lên. Chu Chu lại một lần nữa ngu ngốc ở trên đài, đây là nàng đang nằm mơ sao? Đợi nàng không giải thích được đi tới dưới đài, nên đón nàng đúng là Bùi Cốc, hắn cười cười nói. Lúc sáng nay tiểu tử Kinh Cắt Nhân nói với ta thì ta còn có chút không tin, nhưng mà không nghĩ tới là hắn thật sự đúng là thuyết phục được các đệ tử khác. Doãn Tử Trương và Chu Chu liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đã hiểu được đại khái, là do đêm qua Kinh Cắt Nhân đã âm thầm liên lạc với đệ tử dự thi của các núi, ước định là nếu gặp phải Chu Chu thì tự động nhận thua. Để tránh cho đám người Tô Kinh có thể lấy cớ ép buộc thầy cho bọn họ phải rời đi. Chu Chu đi tới hướng Tưởng Hữu Đương cảm ơn, Tưởng Hữu Đương cười nói. Dựa vào thực lực của ta vốn là cũng không thể tiếp tục đi vào phía trước, thua nhiều hơn một trận hay thua ít một trận có gì khác nhau đâu chứ. Sư tỷ không cần quá khách khí, sau này chiết khấu cho ta nhiều đan dược một chút là tốt rồi. Chu Chu dùng sức gật đầu nói, không thành vấn đề. Đệ tử khác bên cạnh cười toe toét nói, tưởng sư đệ vận khí thật là tốt, nếu kết quả là ta cũng có thể rút chúng đối chiến với Chu sư tỷ thì tốt rồi. Lại có người nói, Chu sư tỷ yên tâm. Chúng ta đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 trở xuống. Ngoại trừ những kẻ ở núi Ngô Nguyên kia, sẽ không có ai làm khó sư tỷ. Còn có người trêu ghẹo nói, Doãn sư huynh đều thua ở trên tay Chu sư tỷ. Chúng ta tuy bại nhưng vinh a. Đột nhiên Chu Chu cảm giác được cả người ấm áp, có lẽ bọn họ là vì bản lĩnh luyện đan của nàng mới cùng nhau làm ra quyết định như vậy, có lẽ tương lai bọn họ cũng sẽ trở nên giống như những tu sĩ khác vì lợi ích mà bỡ đỡ lạnh nhạt, nhưng mà giờ khắc này, nàng sẽ ghi nhớ kỹ ở trong lòng. Môn phái đại bỉ lần này, nàng nhất định phải kiên trì đến cùng. Trên trung tâm đài, đám người Tô Kinh cũng nhìn thấy động tĩnh bên này, ông oán hận quét mắt trưởng núi Cương Trụy trưởng Lao Tằng Phát Cố, tức giận nói, đệ tử núi Cương Trụy công khai hợp lại làm rối loạn kỷ cương, Tằng trưởng lão ngươi thân là trưởng núi trưởng lão lại vừa chấp trưởng hình đường, không có nói gì sao? Mặt Tằng Phát Cố không chút thay đổi nói, phái ta ở bên trong đại bị đệ tử ngoại môn, có quy định không cho phép đệ tử tự động nhận thua sao? Hay là tông môn có quy định như thế? Lời nói của Tô Kinh nghe lại, một nửa chỉ vào hướng đám người ông cùng với Trịnh Quyền, đây là các ngươi liên hợp lại để đối phó với núi Ngô Nguyên ta. Trường môn Phù Ngọc mỉm cười nói, Tô trưởng lão nói quá lời, đệ tử núi Cương Trụy và núi Ứng Bảng tỷ thí, cùng với núi Ngô Nguyên có quan hệ gì? Tô Kinh liếc xéo Trịnh Quyền nói, Trịnh trưởng lão dạy dỗ đệ tử thật giỏi, bất tài, không chiến mà vẫn thắng được thật là bản lĩnh a. Trịnh Quyền dương dương tự đắc nói, đệ tử của bổn tọa bất tài sao? Không biết mỗi lần 3 tháng núi Ngẫu Nguyên nhận lấy đan dược cũng là do người phương nào luyện chế ra. Về phần không chiến mà thắng uy mà. Thật đúng là bản lĩnh, không chiến mà khiến người khác hướng về phía mình hạ vũ khí khuất phục, người lương thiện hiền lành như vậy. Bổn tọa cũng không có bản lĩnh để cho Tô trưởng lão ngươi không chiến mà đầu hàng. Mà Chu Chu lại có thể liên tiếp để cho hai vị đệ tử có tu vi cao hơn nàng ấy nhận thua. Cho giỏi hơn thầy A. Tô Kinh bị bọn họ mỗi người một câu, làm tức giận đến cả người phát run. Tư Biện Thái lạnh nhạt nói, dựa vào người khác nhường cho mới có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm qua cũng coi như là có bản lĩnh. Bổn tôn cũng muốn nhìn xem một chút nàng ta có bản lĩnh khiến cho tất cả mọi người nhường cho nàng hay không. Cũng không biết là do hôm nay nhân phẩm Chu Chu quá tốt hay là vận khí quá mạnh mẽ. Hay là mồm Tư Biện quá mỏ quá đen, tóm lại là lần thứ 3 Chu Chu ra sân, vẫn là bị rút chúng cùng một gã đệ tử núi Muội Viễn luyện khí kỳ tầng 8 đối chiến, chỗ ở của núi Muội Viễn lại đúng là ở ngọn núi cao nhất của Kinh Cát Nhân. Ngoại trừ núi Ứng Bảng, ngoài núi Tuệ Lữ một ngọn núi cao nhất an dược ở chỗ Chu Chu nhiều nhất, kết quả đã có thể nghĩ. Tên đệ tử núi Muội Viễn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới trên đài, thậm chí còn không đợi người trọng tài lên tiếng, đã cực kỳ chủ động lớn tiếng nói, ta nhận thua. Sau đó cúi người chào rồi xuống đài, tiếp nhận đồng môn ở dưới đài nên đón hoan hô ủng hộ như kiểu anh hùng. Đệ tử núi Ngẫu Nguyên bị bài xích rõ ràng đứng ở một bên có người hâm mộ, có người buồn bực, có người đố kỵ, có người lại tức giận. Hơn nữa đám người Tô Lăng và Hàn Hoành lại càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Kinh kể cả Tư Biện Thái ở trên trung tâm đài xem cuộc chiến cơ hồ là hộp máu tại chỗ, âm thầm nghiêm mặt không nói một lời. Trong lúc đó Doãn Tử Trương cùng người khác đối chiến hai trận, một trận là cùng đệ tử núi Tuệ Lữ luyện khí kỳ tầng 8 đối chiến, hắn thay đổi tác phong thường ngày cứng rắn tàn nhẫn, tốc chiến tốc thắng, mà cùng với tên đệ tử kia ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp, mới ôn hòa xuất thủ đem người kia đưa xuống rời khỏi đài. Một cuộc đối chiến khác với đệ tử núi Ngô Nguyên, đều là đệ tử luyện khí kỳ tầng 9, vừa mới tuyên bố tỉ thí bắt đầu, đã bị hắn thả ra một cái cửu diệu lưu tinh băng đập thành trọng thương bay tới dưới đài, cái bộ dạng thê thảm kia, xem ra phải mất 10 ngày nửa tháng cũng không khôi phục được, lần này khẳng định không có cách nào tiếp tục dự thi. Doãn Tử Trương cùng người này cũng không có thâm cửu đại hận gì, nhưng mà vừa nghĩ tới Chu Chu còn hai trận tỉ thí nữa, nộ nhỡ lưu lại những người này mà bị rút chúng cùng đối chiến với Chu Chu, thì hậu quả kia thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể, hắn chỉ hận không thể tại chỗ liền đem tất cả mọi người núi Ngẫu Nguyên trong tổ đánh cho không có cách nào tiếp tục dự thi. Vận khí của Chu Chu thật là tốt một tiếp một, một lần nữa, rốt cuộc cũng dùng hết toàn bộ, rút thăm cuộc tỉ thí thứ tư, Chu Chu đối địch với núi Ngẫu Nguyên Tô Lăng. Chương 68, Bi Chê Tờ Tờ Hờ Ơ Tờ Thê Tham Ở. Tô Lăng nghe được người trọng tài tuyên bố chọn được người tỉ thí trong trận tiếp theo, hưng phấn đến mức gần như muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nàng tràn đầy ác ý đánh giá Chu Chu. Dùng giọng nói mà tất cả mọi người dưới đài đều nghe được nói, cuối cùng cũng để cho ngươi rơi vào tay ta rồi, ngươi sẽ ở trên đài quỳ xuống hướng về phía ta dập đầu 10 cái như thế này, thì ta sẽ suy nghĩ một chút để cho ngươi nhận thua xuống đài. Nếu không, hừ hừ. Chu Chu nghiêng đầu nhìn nàng một cái nói, ngươi thua liên tiếp 3 trận. Tô Lăng nghe nàng ấy nhắc tới chuyện này, nhất thời thẹn quá thành giận, giống như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào nàng. Thực lực của nàng và Hàn Hanh ở trong tổ đúng là yếu nhất ngoại trừ Chu Chu này. Hơn nữa vận khí lại tương đối xui xẻo, liên tục 3 trận đều đối địch với những đệ tử chính của ngọn núi khác, kết quả liền mạnh mẽ thua 3 trận, may mà người bên cạnh khiếp sợ thực lực của tầng tổ Tô Kinh của nàng nên cũng không dám xuống tay quá nặng với nàng, cho nên nàng mới có thể sống nhảy loạn đến bây giờ. Nàng vừa nghĩ tới đã cảm thấy chiến tích của mình thật xấu hổ, đối lập với Chu Chu thắng đến 3 trận thật là cảm thấy sỉ nhục, hận đến mức cơ hồ nôn ra máu. Đối với cái loại mâu thuẫn không có cách nào hòa giải này, Chu Chu cũng không lựa chọn nén lớn giận. Nàng có ý lấy ánh mắt ngu ngốc để đánh giá Tô Lăng, khinh thường nói, ngươi nghĩ đến thắng muốn điên rồi sao? Trong mắt để thiền thượng bộ dạng của Chu Chu vẫn luôn là ôn hòa nhát gan bắt nạt rất tốt, không nghĩ tới nàng ấy sẽ có một mặt miệng lưỡi bén nhọn như vậy, nhất thời nết miệng nở nụ cười. Hắn thích tiểu sư muội xinh đẹp ôn nhu, loại như Tô Lăng này hung dữ ngang ngược đánh đá lại cộng thêm có một tảng tổ phụ khiến cho người khác chán ghét. Liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thấy Tô Lăng tức giận đến đỏ mặt tiến hai, còn giẫm hai chân. Có người bản thân mình không có bản lĩnh, nhân duyên lại kém, thảo nào. Từ nhỏ Tô Lăng đều được khen ngợi là thiên tài. Đâu có chịu được lời chế giễu, nàng nhảy lên trên đài, chỉ vào Chu Chu giọng the thé nói, ngươi đi lên. Xem một chút rốt cuộc thì là ai thắng ai thua. Ta muốn giết ngươi đổ phế vật này. Khi một tiếng chuông vang lên truyền đến núi Tuệ Lữ, người trọng tài bên sân lạnh nhạt quát lên như sấm đối với Tô Lăng nói, quá muộn. Cái gì? Tô Lăng sửng sốt một chút. Tỉ thí hôm nay kết thúc. Ngày mai trở lại đi. Người trọng tài chậm rãi thu hồi đồ đạc xoay người rời đi. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên ánh hoàng hôn đã đầy trời, trưởng môn Phù Ngọc tuyên bố tỉ thí hôm nay kết thúc, các đệ tử top 5 top 3 từng người tản đi. Một người Tô Lăng lẻ loi đứng ở trên đài, nhìn Chu Chu được đám người Doãn Tử Trương che ở chính giữa chậm bước rời đi, hận đến mức nội tạng đều thiêu đốt. Hàn Hanh đi lên đài thấp giọng nói với nàng, sư tỷ đừng tức giận. Nàng ta thoát khỏi hôm nay, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi ngày mai sao? Tô trưởng lão đã có an bài rồi, ngày mai mới tỉ thí, cơn tức này của sư tỷ càng thêm triệt để. Tô Lăng bị hắn nhắc tới, nhất thời nở nụ cười. Đúng a, ngày mai trọng tài sẽ phải thay đổi người, đến lúc đó nàng muốn chủ động giết tiện nữ nhân kia. Chu Chu trở lại núi Ứng Bảng, trực tiếp cùng Doãn Tử Trương đi tìm sư phụ thương lượng ngày mai ứng chiến như thế nào. Hôm nay nàng vẫn đều ở đây nghiêm túc xem những người cùng tổ khác, nhất là đấu pháp của mấy người núi Ngô Nguyên, ngoại trừ một người bị Doãn Tử Trương đánh cho tàn phế. Còn dư lại 7 người đều phải giao thủ ít nhất 2 trận, trong lòng nàng đã có một chút suy nghĩ. Nhưng nhất định phải có sư phụ hỗ trợ. Dạ dày đề thiền thượng bị Chu Chu chinh phục, lập trường đã thay đổi hoàn toàn. Trở lại núi Ứng Bàng phải đi quấn lấy sư phụ Vưu Thiên Nhận, đem pháp bảo trong động phủ của sư phụ cất giấu ở khố phòng lật tung cả lên trời. Quả thật là để cho hắn cướp đoạt được 2 kiện bảo khí hạ phẩm không cần pháp lực linh khí khởi động, có cấp bậc và uy lực tương đương với bảo khí mà chỉnh quyền cho Chu Chu, cũng có chút ít còn hơn không có. Sáng sớm ngày thứ hai, đề thiền thượng chịu đựng một đôi mắt đỏ bừng, đưa tới 2 kiện bảo khí cộng thêm 10 cái linh phủ. Vấn đề linh động phù là do hôm qua lúc Chu Chu đặc biệt hướng hắn thỉnh giáo về bùa yêu cầu, tác dụng chỉ là để gia tăng tốc độ của nàng, ít nhất khiến nàng ở trên mặt tốc độ cũng thể cùng tu sĩ luyện khí kỳ bình thường ngang nhau, có thể né tránh được công kích. Trên người Chu Chu không có bất kỳ căn cơ pháp lực. Bùa có thể dùng cực kỳ có hạn, đây là do để thiền thượng sàng lọc hồi lâu rốt cuộc cũng tìm ra bùa thích hợp. Đến hội trường tỉ thí, Tô Lăng đã sớm chờ ở dưới đài. Người trọng tài hôm qua bị thay đổi đi đến lôi đài khác, hôm nay là một người sắc mặt âm trầm ngồi ở bên đài này. Giống như cương thi sống. Tô Lăng đối với Chu Chu cười lạnh nói, không nghĩ tới người thật sự là dám đến A. Chu Chu cười nói, vừa rồi ta cũng không có thua liền ba trận, có cái gì không dám. Ngươi. Tô Lăng bị chọc tức đến đỉnh điểm, không đợi tiếng chuông vang lên đã nhảy lên trên lôi đài, quát to, mau đi lên nhận lấy cái chết. Hết lần này đến lần khác Chu Chu thong thả ung dung đi lên đài. Đứng lại cười tủm tỉm nói, gấp cái gì, ngươi cũng không phải là chưa từng thất bại qua. Dù sao tuổi của Tô Lăng vẫn còn nhỏ, lại là thiên chi tiểu nữ, cả đời nàng phải chịu đựng ủy khuất lớn nhất cơ hồ cũng là do Chu Chu ban tặng, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, chỉ nghe người trọng tài phun ra hai chữ bắt đầu liền khẩn cấp lộ ra pháp khí kiếm thanh lân của mình đánh tới phía Chu Chu. Kiếm thanh lân bay đến giữa không trung liền thay đổi giống như trở thành di động linh hoạt lơ lửng, thế công khó lòng phòng bị. Lúc trước một chiêu này Chu Chu đã thấy nàng ta dùng qua, lúc ấy đối thủ của nàng là một gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8 bắt đầu cũng bị chuỗi dao động bất định của kiếm thanh lân làm cho luống cuống chân tay. Chu Chu đã sớm có chuẩn bị, trên người nàng có dán linh động phù, động tác so với bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, run rẩy thả ra một món bảo khí hạ phẩm tam nhãn ban xà cốt tiên trong đó mà sư phụ cho nàng, khiến nó chiến đấu với kiếm thanh lân của Tô Lăng cùng một chỗ, còn mình thì lắc thật nhanh để tránh thoát công kích hỏa linh quyền của Tô Lăng. Ỉ vào động tác nhanh trong tránh né chạy trốn ở trên đài. Tô Lăng đuổi theo ở phía sau Chu Chu, linh khí tụ lại 7-8 ngọn lửa thành quả đấm như hình với bóng làm cho Chu Chu chật vật không thôi, nên nhất thời chiến thượng phong. Người dưới đài đang xem cuộc chiến gấp đến độ nổi nóng, đề thiền thượng dậm chân nói, tại sao muội ấy lại chỉ dùng một món bảo khí? Cầm đua đập nàng ta a. Mặc dù Doan Tử Trương cũng căng thẳng, nhưng mà hắn lại biết Chu Chu chân tay loạn xạ là do giả vờ. Chu Chu vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn hai kiện pháp bảo trên không trung đang chiến đấu, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ bối rối lo lắng. Tô Lăng vừa thấy đã cười lạnh hai tiếng nói, một món bảo khí hạ phẩm không có người nào điều khiển cũng dám cùng kiếm thanh lân của ta tranh chấp. Ta trước tiên sẽ thu pháp lấy bảo của ngươi rồi sẽ thu thập ngươi. Tô Lăng chỉ nghĩ Chu Chu có chạy nữa cũng không thể có khả năng rời khỏi phạm vi của lôi đài, cũng không thể có năng lực tới gần người công kích, chỉ cần thu lại tam nhãn ban xà cốt tiên của nàng ta, thì đến lúc đó thúc đẩy kiếm thanh lân đánh từ hai bên. Xem nàng ta còn chạy được đi nơi nào. Trọng tài của lôi đài này đã đổi người, đã sớm âm thầm đóng lại phòng hộ trận pháp, người người đều cho là Chu Chu lên đài nhiều lắm là bị thương chịu nhục, có pháp trận bảo vệ cũng không đến nỗi phải lo lắng đến tính mạng, nhưng mà không biết tổ tôn Tôn Kinh đã sớm động sát tâm, đến lúc đó Chu Chu vừa chết, tất nhiên Trịnh Quyền sẽ trở mặt, nhưng mà có hai nguyên anh tổ sư tông môn ở đây, bọn họ nói đùn đẩy cho pháp trận ngoài ý muốn mất đi hiệu lực thì hắn lại có thể thế nào. Tô Lăng càng nghĩ càng vui vẻ. Tạm thời bỏ qua cho Chu Chu, đổi thành toàn lực thao túng thanh lân kiếm, rất nhanh đã đem tam nhãn ban xà cốt tiên đính tại trên thân kiếm. Nàng dương dương đắc ý thu hồi kiếm lại, giật xuống cuốn roi lên trên thân kiếm, đang muốn lại ra tay đối phó với Chu Chu, lại thấy Chu Chu lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Tô Lăng sửng sốt một chút thì cảm thấy không ổn, trước mắt điện quang lóe lên, nàng cái gì cũng không kịp làm, đã bị một tiếng nổ vang đánh bay ra ngoài. Đúng là cái tam nhãn ban xà cốt tiên. Trước mắt Tô Lăng một mảnh huyết vụ, sương mù máu, trong khi hoảng hốt thấy tay mình cầm cốt tiên bị nổ đứt một cánh tay, lục phủ ngũ tạng đau nhức như thiêu như đốt, sau đó thì hoàn toàn mất đi tri giác. Chương 69, người NGM bổ ho nở ma im. Tiếng nổ rất lớn ở trên lôi đài khiến không ít người chú ý, đương nhiên cũng bao gồm cả mấy người ở trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình hình chiến đấu ở bên này. Khuôn mặt Tô Kinh vốn đang mỉm cười chờ Tô Lăng giết chết Chu Chu ngay tại chỗ, nhưng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt tình huống đã xảy ra đảo ngược nghiêng trời lệch đất. Đứa chắt gái của mình lại bị nổ thành một người đầy máu rơi xuống đài. Ông chẳng quan tâm đến những chuyện khác, vận chuyển toàn lực linh khí trong cơ thể bay vút lên trời mấy bước đã bay đến bên cạnh Tô Lăng. Cánh tay phải của Tô Lăng bị nổ đứt, đầu tóc quần áo thậm chí ngay cả da thịt cũng là một mảnh cháy đen, vết thương huyết nhục mơ hồ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nàng ta chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 6, cường độ thân thể cùng với năng lực khôi phục mặc dù hơn được người bình thường, nhưng mà chưa chắc đã chịu đựng được thương tổn nặng như vậy, cho dù chữa trị tốt thương thế một lần nữa nối lại cánh tay phải, thì cũng chỉ sợ sẽ trở thành một phế nhân, cũng không còn cách nào tu luyện được nữa. Chu Chu ở trên đài cũng bị sợ ngây người, ngày hôm qua rõ ràng nàng thấy trên đài còn có pháp trận phòng hộ, mỗi lần tỉ thí mà có đệ tử gặp phải công kích chí mạng mà không có cách nào tránh né, thì cũng sẽ bị trận pháp bắn ra ngoài, cách ly làm giảm các loại pháp thuật pháp lực gây tổn thương, tại sao Tô Lăng lại sẽ bị thương thành như vậy? Trịnh Quyền sợ Tô Kinh nổi điên sẽ thương tổn đến Chu Chu, cũng đi theo chạy tới, quả nhiên là khi Tô Kinh xử lý qua thương thế của Tô Lăng, liền hung tợn nhìn Chu Chu, căm hận nói, được, được, hôm nay bổn tọa sẽ bắt ngươi phải bồi thường tính mệnh cho Tô Lăng. Trịnh Quyền cười lạnh nói, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy, chẳng lẽ không phải đầu tiên Tô trưởng lão nên hỏi tại sao pháp trận lại mất đi hiệu lực? Sắc mặt Tô Kinh trắng bệnh, ánh mắt lóe lên miễn cưỡng nói, chuyện pháp trận mất đi hiệu lực đương nhiên là muốn hỏi, nhưng mà càng không thể bỏ qua thủ phạm ám toán làm Tô Lăng bị trọng thương. Trịnh Quyền nhìn hắn nói, tỉ thí trên lôi đài trước mắt bao nhiêu người thì tại sao có thể nói là ám toán? Lời này của Tô trưởng lão không khỏi quá mức buồn cười đi. Hơn nữa, Tô trưởng lão tựa hồ đối với chuyện pháp trận mất đi hiệu lực hoàn toàn không có cảm giác ngoài ý muốn a. Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ ở dưới đài ung dung thản nhiên đi tới bên cạnh trọng tài ở bên sân. Người trọng tài kia rõ ràng cũng bị kết quả ngoài dự đoán của mọi người này khiến cho chấn động bối rối, nhìn Tô Kinh run rẩy nói không ra nửa lời. Trường môn Phù Ngọc mang theo Tằng Phát Cố cùng đến đây để khuyên giải, nghe được câu hỏi vặn của Trịnh Quyền, lại nhìn thấy bộ dạng của trọng tài kia, thì nhất thời sinh lòng nghi ngờ. Nhưng trên mặt vẫn an ủi Tô Kinh mấy câu rồi lại tuyên bố là sẽ tra rõ chuyện này, cho Tô Lăng một câu trả lời thỏa đáng, nhưng mà không hề đề cập đến việc xử lý đối với Chu Chu. Trên thực tế, trong việc này Chu Chu cũng căn bản không có trách nhiệm gì. Tô Kinh bị Trịnh Quyền phản bác đến một chữ cũng không nói ra miệng. Trong gia tộc của hắn Tô Lăng là hậu bối có tư chất tốt nhất, nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp đợi tới khi luyện thành tài đã biến thành bộ dáng như vậy, nếu như không phải là do lúc trước ông sai người ta âm thầm động tay động chân với pháp trận phòng hộ. Thì nhiều lắm Tô Lăng chỉ có tổn hại mặt mũi và bị một ít vết thương nhẹ, nhất định sẽ không đến mức như thế này. Chuyện này nếu tiếp tục truy cứu thì đối với ông quả thực là bất lợi. Tô Kinh làm người câm ngậm bồ hòn mà im, ngực nâng lên hạ xuống buồn bực không ngừng đau đớn, ánh mắt nhìn Chu Chu một cái giống như loại rắn độc. Hắc hắc hai tiếng, để cho đệ tử khiêng Tô Lăng trở về chữa trị, không nói một lời liền xoay người trở về trên trung tâm đài. Người trọng tài bị áp giải đi xuống, đổi người khác đến rồi đem pháp trận kiểm tra khởi động lại một lần nữa. Kiểm tra lại nhiều lần cũng không có vấn đề, lại một lần nữa mới bắt đầu tiếp tục tỉ thí. Sắc mặt Chu Chu trắng bệch đứng ở dưới đài. Nhớ tới tình cảnh thảm thiết vừa rồi còn có chút thẫn thờ, giọng nói để thiền thượng tấm tắc nói, thế nào, làm sao muội lại nghĩ đến việc giấu đùa ở bên trong pháp bảo khiến cho nàng ta bị chém giết. Lao tử vốn còn đang sợ muội không ném được người ta làm lãng phí bùa đây. Chu Chu nhẹ giọng nói, ta không muốn. Thật là đáng sợ. Nàng biết cho dù mình có linh động phù trong người, cũng rất khó khăn đến gần người đối phương để đối với Tô Lăng tạo thành thương tổn gì, trừ phi là ném đùa với số lượng lớn, nếu không thì tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không cao, một kích mà không trúng, thì đối phương sẽ có phòng bị, lại muốn có công hiệu tất nhiên sẽ không dễ dàng. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đùa mà đại sư huynh làm ra cũng có hạn, tiếp sau không biết nàng còn có bao nhiêu trận đấu, cần phải tiết kiệm một chút không được hao phí. Từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng đã cố ý chỉ thả ra một món bảo khí tam nhãn ban xà cốt tiên chính là chuyên để làm mồi dụ, quả nhiên là Tô Lăng bị nàng kích thích đến mức nổi trận lôi đình có nhu cầu nóng lòng muốn kết thúc. Một hơi đã đem con mồi nuốt vào. Nhưng mà cái kết quả đáng sợ kia cũng không phải là chuyện nàng có thể tưởng tượng, nàng chỉ cho rằng nhiều lắm thì Tô Lăng bị pháp trận bắn ra khỏi lôi đài thua trận ván này mà thôi. Nếu như mình không có chút chuẩn bị nào mà lên đài, thì người hiện tại bị khiêng xuống sống chết không rõ đúng là nàng đi. Doãn Tử Trương nắm lấy cánh tay của nàng nói, trước đó do trong lòng bọn họ có giáp tâm muốn giết ngươi, Tô Lăng bị thương thành như vậy đúng là tự tìm lấy diệt vong, ngươi không cần áy náy. Chu Chu lắc đầu nói, ta không cảm thấy áy náy, chẳng qua là ta sợ. Tâm địa nàng có tốt hơn nữa thì nàng cũng không có tốt đến mức đi đồng tình với một người có mưu tính muốn giết chết nàng. Nhưng mà nàng chỉ là một thôn cô nhỏ bình thường, máu tanh trên tay giỏi lắm thì là giết gà cùng với tiểu linh thú thôi. Muốn nàng lập tức thích ứng với việc mình ngoài ý muốn đem một tiểu cô nương vui vẻ nổ thành trọng thương tàn phế, thì có rất nhiều khó khăn. Đề Thiên Thượng trợn mắt lên nói, có cái gì phải sợ, nếu không ban nãy không phải nàng ta chết thì chính là muội chết, có lẽ muội nên vui vẻ, may mắn muội đã đắc thủ trước, nếu không thì hiện tại người chết chính là muội. Chu Chu biết là hắn đang muốn an ủi mình, miễn cưỡng cười cười nói, ta nghĩ mà sợ cũng không được sao. Doãn Tử Trương giận tái mặt đối với Chu Chu nói, pháp trận đã khôi phục. Chuyện vừa rồi sẽ không phát sinh lần nữa, nếu như trận thứ 5 ngươi rút được vẫn là người của núi Ngẫu Nguyên, thì nhất định phải cẩn thận. Cần phải nhẫn tâm. Chu Chu gật đầu nói, ta hiểu. Thật ra thì nàng vẫn không hiểu, tu tiên không phải là vì để theo đuổi trường sinh sao. Nhưng khi nhìn thấy Tô Lăng, nếu như không phải là bởi vì trở thành tu sĩ, có thắng được pháp lực của người thường, rất thích tranh đấu tàn nhẫn lập nhiều ý xấu, về phần sao tuổi còn trẻ đã bị tàn phế, tính mạng có thể giữ được hay không cũng là vấn đề, đã sớm biết như thế, còn không bằng đàng hoàng làm một người bình thường, ít nhất ở nhà cũng có người có thể che chở bình an đến già. Chẳng qua là hiện tại đã là tên đã lắp vào cung, thì chỉ có thể quyết chí tiến lên. Nàng không muốn cùng người khác tranh đấu, nhưng người khác cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua cho nàng. Bóng dáng mặt trời nghiêng ở phía tây là đúng lúc trận chung kết tới lúc kết thúc, Chu Chu nên đón trận thứ 5, cũng đúng là một cuộc tỉ thí cuối cùng trong trận chung kết, trận này đối thủ rút chúng là một gã đệ tử núi Ngâu Nguyên luyện khí kỳ tầng 8 Bối Túy. Bối Túy lên đài trước, là một người cao lớn anh tuấn trúc cơ kỳ đệ tử núi Ngâu Nguyên đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, Bối Túy nghe lời nói của hắn, thì vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Đệ tử trúc cơ kỳ này chính là Hàn Nguyên tộc huynh của Hàn Hoành, đồng thời cũng là đệ tử nhập thất của Tô Kinh. Lời hắn nói với Bối Túy rất đơn giản, đem hết toàn lực ra, coi đối phương trở thành đối thủ mạnh nhất để đối phó, không được có nửa phần khinh thường. Rất hiển nhiên, thủ đoạn Chu Chu đem phong ấn bùa cửu chuyển cương lôi chú giấu ở trong tam nhãn ban xà cốt tiên khiến nổ tung, dẫn tới việc đối phương dè chừng sợ hãi. Hàn Nguyên nói xong với Bối Túy, lạnh lùng nhìn Chu Chu một cái, đứng lại tại chỗ bên cạnh đang xem cuộc chiến. Tu vi của Bối Túy so với Tô Lăng còn muốn cao hơn 2 tầng, thực lực ở trong một tổ này được xếp vào 10 người đứng đầu, muốn dùng đùa đánh trúng hắn, có thể một lần phải ném ra 5 cái hoặc thậm chí còn nhiều hơn, đùa cũng là đồ dùng một lần, Chu Chu nghĩ sau khi tiến vào trận chung kết còn phải có ít nhất 5 cuộc tỉ thí, đương nhiên không thể tùy tiện lãng phí. Vậy phải làm sao để đối phó với Bối Túy này mới được đây? Chu Chu nhíu mày. Chương 70, Chu Chu ra hóa hoa tở. Dựa theo quan sát được của Chu Chu ở dưới đài lúc trước, thì tính cách của Bối Túy tương đối cẩn thận và bảo thủ, vì vậy tu luyện pháp thuật cũng thiên về phòng thủ, lấy pháp thuật công kích ở cự ly ngắn làm chủ, lúc tỉ thí thông thường cũng sẽ đi đầu dùng pháp khí đường dài của hắn Ngọc Hoàng Trâm, đại khái để thử dò xét nội tình của đối thủ, sau đó sẽ xuất thủ tấn công. Mới vừa rồi nàng đã tinh kế khiến cho cựu chuyển cương lôi chú ở trong tay Tô Lăng nổ tung, nên khi hắn đối phó với mình, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, lúc đầu nhất định là sẽ không để cho bùa và pháp bảo của mình tới gần người. Loại người như vậy có lá gan tương đối nhỏ. Những hàng giả mình chuẩn bị kia, hẳn là cần dùng đến. Trên đài khi tiếng chuông vang lên, thì có vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Chu cắn răng đầu tiên lộ ra tam nhãn ban xà cốt tiên, ném về phía Bối Túy, sau đó lại lấy ra một tấm chắn đồng đen nhánh thô giáp che ở trước người bỗng nhiên liều mạng hướng về phía Bối Túy. Bối Túy vừa nhìn thấy cốt tiên này thì khỏe mắt nhảy lên mãnh liệt, cộng thêm thân thể Chu Chu không có sức lực là chuyện mọi người đều biết. Bây giờ nàng ta lại xông lên không phải là muốn chết sao? Kẻ ngu cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhất định là có âm mưu. Bối Túy cẩn thận từng ly từng tí, đường đường là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, thế nhưng lại không chịu đỡ lấy một kích chính diện của Chu Chu, thân mình chợt lóe tránh thoát cốt tiên, người cũng lui ra. Trên người Chu Chu có dán linh động phù, cho nên tốc độ gần bằng với Bối Túy, một đuổi một theo không buông tha, vừa từ trong lồng ngực móc ra cả một chồng bùa, mãnh liệt ném hướng về phía hắn. Bối Túy vừa thấy cả một đám lá bùa màu vàng ùn ùn kéo đến hướng về phía mình bay tới, bị làm cho sợ đến mất hồn mất vía. Mới vừa rồi Tô Lăng bị một kích như sét đánh hắn ở dưới đài thấy rất rõ ràng. Bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu bị những thứ bùa này đánh trúng, thì hắn sẽ bị oanh xuống đài ngay lập tức. Khó trách nha đầu này không có chút pháp lực nào mà dám vọt mạnh về phía mình. Tính tình hắn vốn cẩn thận, trước khi lên đài lại bị Hàn Nguyên cảnh cáo một phen, nên cấp bậc cảnh giác với Chu Chu thậm chí không thua gì Doãn Tử Trương. Trong lúc hắn hoàn toàn bối rối thì không nghĩ tới Chu Chu từ nơi nào có nhiều bùa như vậy tùy tiện vung loạn, trong đầu chỉ có ý niệm không để cho những thứ bùa này tới gần. Tay hắn vẽ pháp quyết vội vã thi triển ra ngàn cân chú mình sở trường nhất, bùa đầy trời thật giống như biến thành tảng đá, trực tiếp rơi xuống đất không hề bay lượn xung quanh nữa. Hắn vừa mới thở phào đã phát hiện ra tam nhẫn ban xà cốt tiền, còn có một cái chủy thủ đen nhánh khác đã trước sau giáp công đánh hắn cách chỗ hắn không tới một thước. Bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trước khi Bối Túy lên đài đã sớm nghĩ tới việc làm sao để đối phó với những thứ này, cường lực của bảo khí dẫn theo đùa tập kích, lập tức thi triển chú thuật hộ thân biến hóa ra một vòng kim quang, cứ thế mà đánh bật chủy thủ và cốt tiên. Chu Chu một kích không trúng, thì lập tức triệu hồi hai kiện bảo khí lui nhanh ra phía sau. Bối Túy nhìn đùa giống như một loại lá mùa thu đầy đất. Lý trí nhanh chóng quay lại. Hừ, thì ra là hắn bị nha đầu này phô trương thanh thế lửa. Trên đất này có ít cũng hơn ngàn cái bùa, nếu thật sự như vậy còn chịu nổi sao? Trên người nha đầu này không có pháp lực, phần lớn đều là bùa không dùng được. Cho dù là vơ vét của toàn bộ phái thanh trí, cũng đều không tìm ra được nhiều bùa không cần linh khí pháp lực mà có thể khởi động được như vậy. Nàng rõ ràng là muốn nhờ những thứ bùa giả này để phân tán sự chú ý của hắn, sau đó dùng hai kiện bảo khí chân chính mang theo bùa hướng về phía hắn để gây tập kích bất ngờ. Bối Túy quả thực là cực kỳ buồn bực, mình đường đường là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8. Lại bị một tiểu nha đầu không có chút tu vi nào tiện tay ném một sấp bùa bỏ đi đã bị làm cho sợ hãi đến mức luống cuống tay chân. Hắn nhìn lại vẻ mặt khẩn trương của Chu Chu, tay cầm tấm chắn cùng với hai kiện bảo khí hộ vệ lui xuống được rất xa. Rất kiên định với suy đoán trong lòng. Nhưng mà Bối Túy vẫn có chút không yên lòng, vẫn thả pháp khí Ngọc Hoàng Châm của mình ra, tấn công về phía Chu Chu. Ngọc Hoàng Châm rất nhỏ, có chức năng phá hỏng pháp thuật, lấy pháp thuật hoặc là một loại pháp khí bình thường thì căn bản là khó có thể ngăn cản được. Hôm qua Chu Chu đã nghiên cứu qua những người núi Ngẫu Nguyên này am hiểu pháp thuật và sử dụng pháp bảo, cũng đã làm chuẩn bị, trên tay cầm mặt tấm chắn này chính là dùng để đặc biệt đối phó với Ngọc Hoàng Châm. Tấm chắn đồng này cũng không phải là pháp khí, mà là dùng một miếng nam châm tạm thời mài chế ra lá chắn bình thường. Ngọc Hoàng Châm thật nhỏ bay đến trước lá chắn liền bị lực từ ảnh hưởng, lộ tuyến bị sai lệch. Thậm chí có nhiều kim châm bị hấp thụ bởi nam châm ở mặt ngoài của lá chắn. Bối Túy cũng không nổi giận, không ngừng lấy pháp lực thao túng Ngọc Hoàng Châm công kích nhiều lần, kết quả phát hiện ra Chu Chu đến đi đâu đều phải dựa vào lá chắn nam châm này mới miễn cưỡng ngăn cản. Tựa hồ đã hết cách. Khoảng cách của hai người cũng không phải quá xa, Bối Túy dùng Ngọc Hoàng Châm không làm gì được Chu Chu. Hai kiện bảo khí của Chu Chu mấy lần đều cố gắng phá vỡ vây đánh của Ngọc Hoàng Châm để vọt tới chỗ Bối Túy nhưng cũng thất bại nhiều lần. Bối Túy nhìn ra ngoài một lúc, rốt cuộc cũng xác định được Chu Chu không có trò gì khác, thì bước lên mấy bước chuẩn bị hướng về phía Chu Chu làm phép công kích. Pháp thuật của hắn hướng về đọ sức ở khoảng cách gần, thường ngày lúc vừa phối hợp với Ngọc Hoàng Châm công kích ở khoảng cách xa, hiện tại khoảng cách với Chu Chu hơi xa một chút, cũng làm cho hắn không phát huy được tốt. Chu Chu khẩn trương nhìn hắn từng bước giẫm phải những lá bùa thưa thớt ở trên mặt đất hướng về phía mình tiến tới gần, trong lòng mặc niệm, 1, 2, 3, 4, 5, nổ. Bối Túy đang đắc chí vừa lòng tay nắm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm chuyển động đọc chú ngữ, đồng nhiên dưới chân chấn động dữ dội, cả người hắn không tự chủ được giống như đạn pháo hướng về phía ngoài phóng lên cao. Đợi khi hắn tỉnh hồn lại, đã phát hiện ra mình bị bắn ra khỏi phạm vi của lôi đài, chỗ trên lôi đài vốn là chỗ hắn đứng điện quang lóe lên tiếng sấm vang rền thế nhưng mới vừa rồi hắn lại đang đứng ở bên cạnh một tờ bùa phong ấn cửu cương lôi chú đích thực. Chu Chu ở trên đài thả ra một miệng khí lớn, một phen nàng làm ra vẻ ta đây. Đơn giản là hy vọng Bối Túy này nhận định đùa của nàng đều ở trên hai kiện bảo khí, đùa trên mặt đất tất cả đều là hàng giả, nàng không còn những chiêu số lợi hại nào khác, tốt nhất là dẫn hắn đi vào địa lôi trận, dùng trả giá thật nhỏ để nổ bay hắn, hiện tại rốt cục cũng thành công. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay nâng từ thuẫn, lá chắn nam châm, vừa đau lại vừa tê dại, nghe thấy đồng môn lớn tiếng hoan hô ở dưới đài, nàng cơ hồ vừa ngã trên đài, may là cầm được từ thuẫn kịp thời chống đỡ thân thể. Mấy người núi Ngẫu Nguyên nhìn thấy kết quả như thế, sắc mặt một người so với một người càng khó coi hơn, trong lòng Tô Kinh thầm hận, ông vẫn xem thường xú nha đầu này, thoạt nhìn là một thôn cô nhỏ nhát gan lại ngu ngốc không ngờ lại có tâm kế can đảm như vậy. Nhưng mà không sao, dưới tay hắn còn hai tân đệ tử trúc cơ kỳ ở trận chung kết chờ bọn họ cũng không lớn lối được bao lâu. Tư Biện quá nghiêm mặt cười lạnh không nói, những thứ này của Chu Chu chỉ là một chút trò hề mà thôi hắn thấy xem ra cũng chỉ có thể lừa dối một chút luyện khí kỳ ngu ngốc, những người núi Ngẫu Nguyên đích thực là vô dụng, ngay cả một tiểu nha đầu không có căn cơ pháp thuật cũng đều không làm gì được rồi, muốn khống chế phái thánh trí xem ra là không thể dựa vào gã Tô Kinh này rồi, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Nếu như không phải là tông môn có nhu cầu cấp bách cần chỗ phát triển chi nhánh, thì ông cũng không kiên nhẫn cùng loại phế vật này giao thiệp với nhau. Vưu Thiên Nhận cùng với Trịnh Quyền hai mặt nhìn nhau. Đêm qua Trịnh Quyền đã nghe qua phương án tác chiến mà Chu Chu dùng để đối phó với mấy quân xanh núi Ngẫu Nguyên đã sớm ngạc nhiên qua, Vưu Thiên Nhận cũng là được mở rộng tầm mắt, đối với Chu Chu triệt để thay đổi cái nhìn. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn thì ngu ngốc, nhưng thật sự không phải là giảo hoạt bình thường. Khó trách đệ tử đắc ý của mình lại đối với nàng để ý như vậy, có chuyện gì cũng dành trước che chở cho nàng ở đằng trước. Chỉ sợ là bị nàng ấy tính toán mà cũng không biết đi. Chương 71, ta không muốn thua. Thời điểm được Tiểu Trư và bạn bè ủng hộ thì Chu Chu sử dụng các chiêu số từng bước trở thành quán quân yếu nhất trong lịch sử đại bị đệ tử ngoại môn. Ngay khi trận chung kết trên võ đài kết thúc, Chu Chu dùng 5 trận toàn thắng để tiến vào chung kết, ngoài ra còn có một tên đệ tử tu vi luyện khí kỳ tầng 9 của núi Muội Viễn may mắn không đụng phải Doãn Tử Trương, cũng toàn thắng vào vòng kế tiếp. Doãn Tử Trương cùng với 4 gã đệ tử khác đồng dạng là 4 thắng 1 thua, phải tiến hành tỉ thí một lần nữa, xác định Doãn Tử Trương cùng với 2 trong số họ đoạt được tư cách tiến vào trận chung kết. Dĩ nhiên ở vòng tỉ thí này Doãn Tử Trương không cần tham gia, chỉ có 4 đệ tử cùng một hàng kia tiến vào tỉ thí, trong tổ cũng không có người nào lên tiếng dị nghị. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Doãn Tử Trương tuyệt đối là người có tư cách tiến vào trận chung kết kia đi. Trong tổ của núi Ngẫu Nguyên cũng chỉ có một tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 là có khả năng thắng nhất, nhưng lại bị Doãn Tử Trương dùng một chiêu đánh cho thành trọng thương, không có cách nào tiếp tục dự thi, mấy người còn lại thành tích bình thường. Đây hoàn toàn không chút nào ngoài ý muốn chính là toàn quân bị diệt, Hàn Hành lại liên tiếp bị đánh bại 5 trận, oán hận mà rời đi. 5 trong 7 tổ lọt vào danh sách tiến vào trận chung kết thì núi Ứng Bảng chiếm được 2, coi như là thành tích vô cùng tốt. Doãn Tử Trương thì thôi đi, Chu yếu như vậy thế nhưng xếp hạng còn cao hơn cả Doãn Tử Trương, điều này khiến vô số người không biết nên khóc hay nên cười, việc này khiến danh tiếng luyện chế bùa của Đệ Thiền Thượng cũng tăng lên một tầng. Đệ Thiền Thượng dương dương đắc ý, so với việc mình thắng được trong trận chung kết còn muốn hưng phấn hơn, quyết định tối nay trở về tiếp tục chuẩn bị mấy tờ bùa phòng thân mạnh hơn cho Chu Chu. Chu Chu đêm qua hỏi hắn muốn có bùa hỏng, nói có thể cầm đi dọa người, hắn còn không đồng ý. Không nghĩ tới Chu Chu thật sự lại đem đi dùng với đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 khiến hắn ta rất đài. Thực tế cũng chỉ có tiêu hao một cái bùa mà thôi. Tiểu sư muội thông minh như vậy, cho dù có là phế vật không thể tu luyện hắn cũng nhận. Nhiều lắm là khi xuống núi nhìn thấy người quen thuộc ở môn phái khác thì làm bộ không nhận ra. Ai ai? Trong thời gian hắn trở lại ở trên đường vẫn khoác lác với người ta rằng mình sẽ có một tiểu sư muội xinh đẹp, nếu để cho người ta thấy bộ dáng này của Chu Chu. Hắn không bị bọn họ cười chết mới là lạ. Thử hỏi sau này làm sao còn mặt mũi mà đi ra ngoài giang hồ. Chu Chu thấy trên mặt hắn ta đang hưng phấn thoáng chốc trở nên như đưa đám, liền hỏi, đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Đề Thiên Thượng nhìn Doãn Tử Trương rồi lại quay lại nhìn Chu Chu, còn có những người bên cạnh đang cười giống như là mình chiến thắng, thở dài một tiếng, tiểu sư muội, giá như muội có thể xinh đẹp hơn một chút thì tốt. Chu Chu nháy mắt mấy cái. Lường trước câu kế tiếp hắn nhất định không nói được lời hữu ích. Vị đại sư huynh này cũng không che giấu sự khinh bỉ và bất mãn đối với dung mạo của nàng, nàng cũng lười tức giận. Quả nhiên Đề Thiền Thượng tiếp tục nói, nếu như muội là một mỹ nhân hiểu điệu, hôm nay 3 người bọn hắn chủ động nhận thua muội, đó chính là anh hùng khom lưng vì nụ cười của giai nhân. Chuyến đi cũng là một đoạn giai thoại phong lưu, nhưng là bộ dáng kia của muội. Ai ai? Tuy nhiên Doãn sư đệ cũng không cần quá thương tâm, mặc dù ngươi không bằng đại sư huynh ta, còn có nhị sư huynh, tam sư tỷ ngươi nữa. Nếu tại đại bị đệ tử ngoại môn không đạt được toàn quân thắng lợi, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ sự yếu ớt của ngươi. Nói như thế nào ngươi coi như là thua ở trong tay người trong nhà. Ha 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 ha. Doãn Tử Trương liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, nhàm chán. Trong lòng hắn cũng không thể nói là hoàn toàn không có tiếc nuối, dù sao đối với hắn mà nói. Đời này chỉ biết tham gia một lần đại bị đệ tử ngoại môn. Nhưng với chiến tích toàn thắng mà không có chút nào tì vết so với việc Chu Chu có thể tiếp tục ở lại phái thanh trí thì hắn cảm thấy vé sau càng quan trọng hơn, cũng cần hơn. Chu Chu len lén nhìn hắn một cái, túi đầu không nói. Lúc này tất cả mọi người đều không nghĩ tới, trong cuộc đời đối chiến của Doãn Tử Trương chỉ có duy nhất một lần nhận thua, chiến tích một lần thất bại duy nhất này đối với truyền kỳ bất bại của hắn để lại một giai thoại, chẳng qua giai thoại kia cũng với sự kiện hiện tại đã là 2 phiên bản không giống nhau rồi. Mọi người đi đến trung tâm trước đài nhìn danh sách 24 đệ tử ngày mai tiến vào chung kết tái đấu, núi Ngẫu Nguyên có 2 gã đệ tử mới tân chức trúc cơ là Sa Càn Đạo và Vưu Hạo Kiệt trên bảng nổi danh, cho dù núi Ứng Bảng có tổng cộng 3 người vào, núi Tuệ Lư chỉ có 2 người, 2 ngọn núi cao nhất này vốn cực kỳ thiếu đệ tử ngoại môn, có thể có người vào thì đã xem như là đáng quý, còn lại 4 ngọn núi cao nhất đại khái có 6 người nữa vào danh sách. Hầu như đều là đệ tử luyện khí kỳ tầng 9. Kém cỏi nhất cũng là đệ tử luyện khí kỳ tầng 8, Chu Chu coi như là ngoại tộc duy nhất. Doãn Tử Trương xem danh sách. Đối với Chu Chu nói, ngày mai ngươi lên đài nếu có người khó dễ với ngươi, thì lấy bùa của đại sư huynh đánh ra ngoài. Không nên cậy mạnh gượng trống, có biết hay không? Chu Chu đã tiến vào chung kết tái chiến, không cần thiết phải cùng người mạo hiểm đánh nhau đến chết sống nữa. Hắn hôm nay thầy bối túy bị bùa đánh xuống đài nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, liền động tâm tư này. Hắn cũng không muốn Chu Chu tùy tiện nhận thua người khác, không phải sợ đánh mất mặt mũi của mình, cũng không muốn nàng phải khom lưng yếu thế trước mặt mọi người, bị người khinh bỉ. Chu Chu bình thường thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, nhưng không phải là người nào bắt nạt nàng thì nàng đều chịu nhượng bộ. Có khi hắn thậm chí cảm thấy Chu Chu không thèm để ý đến những chế nhạo dè bỉu của những người khác, là bởi vì nàng không thèm để ý, khinh thường so đo với đám người bọn họ, hay hoặc giả là chắc chắn hắn sẽ ra mặt thay nàng. Hắn không biết tự tin của nàng là từ đâu tới, hoặc là nói hắn không biết đây rốt cục có phải ảo giác của chính mình hay không, nhưng trong đấy lòng hắn cũng không thích những người khác bắt nạt nàng. Chỉ có hắn mới có thể bắt nạt nàng thôi. Đêm qua hắn thấy Chu Chu hết sức tích cực mà chuẩn bị cho trận đấu, mặc dù không biết nguyên nhân gì làm cho nàng ấy bỗng nhiên trở nên có ý chí chiến đấu sục sôi như vậy, nhưng hắn cũng phát hiện Chu Chu cũng không muốn nhận thua. Hôm nay nàng may mắn dụng kế thắng Tô Lăng cùng Bối Túy, nhưng nếu như tiến vào chung kết tái chiến mà lại sử dụng lại thủ đoạn kia đối với những người này, những chiêu số như vậy sẽ rất khó có được hiệu quả. Vạn nhất tình thế không tốt thì cho nổ tung đùa đánh mình xuống đài, có chiêu thức bảo vệ an toàn cho tánh mạng của mình như vậy, hắn cũng đồng ý cho Chu Chu thử đọ sức. Chu Chu thật biết điều đúng lúc gật đầu đáp ứng, xoay người nhưng len lén kéo Đề Thiền Thượng, kín đáo đưa cho hắn ba bình ẩn nguyên đan, khẩn cầu, đại sư huynh, huynh làm thêm cho ta chút ít bùa lợi hại hơn có được hay không? Ẩn nguyên đan chính là linh đan tam phẩm chuyên dụng cho tu sĩ trúc cơ kỳ nhằm tu bổ chân nguyên, ở môn phái mỗi tháng mỗi đệ tử trúc cơ kỳ cũng chỉ được chia cho một viên, giống như Đề Thiền Thượng là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư nên được ba viên. Trong ngày thường Đề Thiền Thượng tất nhiên không nỡ tùy tiện ăn, không nghĩ tới Chu Chu vừa ra tay chính là ba bình lớn, mỗi bình ít nhất có 20 viên. Đề Thiền Thượng đang cầm ba bình đan dược ánh mắt nhìn thẳng, xúc động nói, được. Có loại đan dược tốt như vậy, ngày mai ít nhất chuẩn bị cho muội 15 tấm bùa cửu chuyển cương lôi chú. Nhưng tiểu sư muội cũng đã lọt vào chung kết tái chiến rồi, còn liều mạng như vậy làm gì? Hắn mới vừa rồi cũng nghe thấy lời nói của Doãn Tử Trương, cảm thấy Chu Chu thật sự không cần thiết tới mức không biết tự lượng sức mà đi theo những nhân vật đứng đầu đệ tử ngoại môn kia để quyết đấu. Chu Chu nhẹ nhàng nói, ta không muốn thua. Càng không muốn nhận thua những người khác. Trong lòng nàng có một ý nghĩ ngây thơ trẻ con, nàng muốn cho tất cả những người nhạo báng Doãn Tử Trương nhận thua nàng, muốn cho mọi người biết, bọn họ không sánh bằng nàng, càng không sánh được bằng Doãn Tử Trương. Bọn họ không có tư cách rêu cợt Doãn Tử Trương. Đề Thiền Thượng không thể hiểu những ý nghĩ quanh co khúc hiệu trong lòng Chu Chu, nhưng cũng khiến hắn thưởng thức chí khí của Chu Chu, lúc này vỗ tay nói, tốt. Không hổ là tiểu sư muội của lão tử, tối nay lão tử liều mạng cũng muốn làm ra bữa cho muội. Chương 72, sủng thiếp của Thái tử Đan Quốc. Đối với nàng mà nói chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng không đủ, nàng tận mắt thấy được bản lĩnh của tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 thậm chí bản lĩnh của tu sĩ trúc cơ, nếu muốn thắng bọn họ ở trên lôi đài. Ngay cả chính nàng cũng thấy đây chính là ý nghĩ hao huyền, chẳng qua nàng cũng không muốn bỏ cuộc. Tiểu Trư ngồi chồm hổm trên giường nhìn nàng loay hoay đủ loại đồ cổ cổ quái quái, một lát than thở, một lát cau mày khổ tư, hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của nó, không nhịn được nhảy đến nàng trên đầu vai nàng khẽ cọ cọ mặt nàng, khẽ gọi ưm ừm hai tiếng nhằm cầu xin sự chú ý. Chu Chu thả đồ vật trên tay xuống rồi ôm lấy nó, trấn an rồi vớt ve mấy cái, đông nhiên linh cơ khẽ động. Người phun ra lửa. Sẽ không làm tay ta bị thương có phải không? Tiểu Trư nheo mắt lại gật đầu. Vậy ngươi có thể giúp ta chút chuyện gấp. Chúng ta đi đan phòng. Chu Chu vui vẻ được nhảy dựng lên, ôm lấy Tiểu Trư dùng sức hôn bẹp một ngụm rồi vội vàng mang theo nó chạy đến đan phòng. Trên đỉnh Ngẫu Nguyên, Tư Biện Thái lãnh đạm đuổi Tô Kinh đi, sau đó đi vào gian phòng Châu Thạch hỏi, như thế nào, tông môn bên kia có tin tức gì không? Châu Thạch nhíu mày nói, ngươi có còn nhớ, mấy năm trước Thái tử Đàn Quốc từng phái đặc sứ tới đưa tin. Yêu cầu tông môn hỗ trợ tìm một nữ tử mất tích, nói là chỉ cần có thể cung cấp manh mối hữu hiệu, có thể đạt được một viên linh đan bát phẩm, thậm chí đáp ứng có thể cho mượn một gã luyện đan sư thất phẩm 10 năm. Tư Biện Thái không quá để ý cười cười nói, nhớ được, lúc ấy lão phu còn muốn, không biết là nữ tử như thế nào lại đáng giá như vậy. Làm sao, gần đây có tin tức. Trên mặt ông tràn đầy thần sắc không dám chắc mà gật bừa, chẳng qua chỉ là một nữ tử. Thế nhưng để cho nhân vật tuyệt đỉnh như Thái tử Đan Quốc lao sư động chúng như thế. Nghe nói không chỉ tông môn bọn họ nhận được đặc sứ đưa tin. Trên đại lục Tấn Tiềm cùng với các tông môn lớn nhỏ của Đan Quốc hầu như đều nhận được phong thư giống như vậy. Chuyện này lúc ấy từng gây ra chấn động, không biết bao nhiêu người đối với cái hình thức trọng thưởng này động tâm. Luyện đan sư tứ phẩm ở trên đại lục Tấn Tiềm cũng đã có thể đi ngang rồi, trên tứ phẩm có thể đếm đủ 10 ngón tay. Luyện đan sư thất phẩm trở lên cũng chỉ có Đan Quốc mới có. Đan dược bát phẩm thì phần lớn cả đời tu sĩ Nguyên Anh cũng không nhất định có thể nhìn thấy, chớ đừng nói chi là may mắn nhận được. Đan Quốc phái ra đặc sứ miêu tả về dung mạo tính khí của cô gái đặc biệt kia cũng không tỉ mỉ, ngoại trừ việc liên tục nhấn mạnh việc cần lưu ý đó là một cô gái không rõ lai lịch, am hiểu luyện đan thì không còn điều gì nổi bật khác. Tông môn dặn người lén cẩn thận hỏi thăm, đặc sứ cuối cùng rốt cục tiết lộ nói đó là một sủng thiếp của thái tử. Từ khi có trọng thưởng có vô số dũng phu, người có dũng nhưng không có mưu. Trong mấy năm qua có không ít người phát hiện những đầu mối hư hư thực thực, đáng tiếc cuối cùng cũng bị chứng minh là giả dối. Châu Thạch và Tư Biện Thái đối với sự kiện này cũng có thái độ động tâm, hư nhẹ một tiếng nói, tông môn sai người truyền đến tin gấp, nói ở Tây Nam đã phát hiện ra một chút dấu vết để lại. Đặc sứ Đan Quốc đã lên đường, lệnh hai người chúng ta lập tức tạm thời gác bỏ mọi công việc đi trước phối hợp. Tư Biện Thái liền cười nói, chẳng qua chỉ là một cô gái, không ngờ là cơ thiếp được cưng chiều của Thái tử Đan Quốc. Nói vậy tuổi cũng không lớn, chẳng những đặc sứ đích thân tới, còn muốn hai người chúng ta là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đi trước phối hợp. Quả thực là chê cười. Thật nghĩ coi bọn ông là những tu sĩ Nguyên Anh trở thành chó săn để sai phái sao. Tông môn đã cho người đưa xuống lệnh bài tử kim do chính Lao Tổ Tông tự mình ban xuống, nghiêm nghị dặn dò chúng ta không được kháng mệnh. Người Đan Quốc đến Lao Tổ Tông cũng không đắc tội được. Châu Thạch lắc đầu nói, trong lòng ông cũng không cam lòng. Chẳng qua là có thể có biện pháp gì đây. Đan Quốc có thực lực cường đại, cho dù là tông môn cao nhất trên đại lục Tấn Tiềm cũng không chọc nổi. Bọn họ nắm giữ những dược sư cùng với thuật luyện đan cao nhất trên đại lục. Phần lớn tu sĩ cấp cao đều muốn có được đan dược của bọn họ. Chỉ cần một câu nói của Hoàng thất Đan Quốc là có thể điều động nhân lực cùng vật lực cực kỳ khổng lồ. Thậm chí ngay cả bọn họ là những tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không tránh được phải nghe lệnh làm việc. Tư Biện Thái phiền não bước đi thong thả mấy bước, mọi chuyện ở phái Thánh Chí này đều không thuận lợi. Ông đang chuẩn bị đạp bỏ Tô Kinh nghĩ biện pháp khác, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy khiến cho ông nóng lòng nhưng lại không có biện pháp từ chối phá hỏng. Thật ra thì hắn muốn đem Phù Ngọc thậm chí Vưu Thiên Nhận thu thập để hoán đổi lấy người của mình tự cũng được. Chẳng qua hai ngày nay ông nhìn thấy mấy người này ở trong phái Thánh Chí thu được lòng người. Mấy trưởng lão trừ Tô Kinh vừa bắt đầu đầu nhập vào mình cùng với Lưu Nguyên Đồng cái kẻ gió chiều nào theo chiều ấy kia, hai người họ rõ ràng là có ý tưởng đen tối như nhau. Thậm chí ngay cả đệ tử môn hạ của bọn họ cũng đều như vậy. Không cần phải nói, liền nói tới Trịnh Quyền thu nữ đệ tử không có chút nào pháp lực kia. Không tài không sắc, đệ tử của mấy núi còn lại thế nhưng vì không để cho thầy cho bọn họ bị đuổi ra, trong đại bị đệ tử ngoại môn vốn quan trọng như vậy lại chủ động nhận thua nhường đường cho nàng ta. Môn phái bền chắc như thép từ trên xuống dưới như vậy nghĩ cũng thật hiếm thấy, nếu như sử dụng thủ đoạn cứng rắn thu phục, hao tổn tinh anh bên trong hơn phân nửa, gây mất lòng người thì dù có lấy về được đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa Trịnh Quyền ở trên đại lục Tấn Tiềm mặc dù không có đại danh gì, nhưng cũng đường đường chính chính là một luyện đan sư lục phẩm, có trời mới biết hắn có quan hệ gì với người Đan Quốc. Nếu như vậy ông cũng không muốn tìm đường chết mà đi đắc tội. Người lợi hại như vậy lại cam tâm làm con rùa giúp đầu trốn ở một môn phái nhỏ nhặt tại biên thùy Tây Nam, cũng thật là kỳ quái. Châu Thạch cũng biết Tư Biện Thái đang phiền não cái gì, ông đối với việc này ngay từ lúc bắt đầu cũng không quá coi trọng, đối phó với những chi nhánh nhỏ bé như vậy, thay vì cưỡng bức không bằng dụ dỗ lợi dụng, đưa những đệ tử có tiền đồ nhất của bọn họ đến tông môn đi, chờ bọn hắn tự mình được chứng kiến thực lực của tông môn, đương nhiên sẽ khẩn cấp muốn lấy lòng để đầu nhập vào tông môn thôi. Chẳng qua Tư Biện Thái lại nhất thời nóng vội kiến công, muốn dùng thực lực cá nhân để hoàn thành chuyện này, hết lần này tới lần khác còn tìm đối tượng hợp tác sai lầm, khó tránh khỏi mọi chuyện gặp phải cản trở. Tô Kinh kia tìm ngươi có chuyện gì? Châu Thạch cố ý hỏi. Tư Biện Thái trừng mắt liếc ông một cái, còn có thể có chuyện gì? Khuyến khích ta ra tay thu thập hai người Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc thôi. Chắc chắn ngươi không đồng ý rồi, ha ha. Thật là buồn cười, hắn cho là hắn là ai, còn muốn bắt ngươi làm vũ khí để sử dụng. Ta cự tuyệt hắn lập tức sửa lại ý. Nói ở phái Thánh Chí đợi không nổi nữa, hy vọng mang mấy người đệ tử tâm phúc cùng ta trở về tông môn, vì tông môn hiệu lực. Tư Biện Thái có chút ít nhức đầu. Nếu như Tô Kinh sớm nói lên việc này ông sẽ rất cao hứng khi thủ hạ dưới tay mình có thêm một gã đại tướng, nhưng là trải qua hai ngày này, mắt thấy Tô Kinh cùng với đệ tử của hắn liên tục thất bại, thực tại ông có chút không nhìn chúng hắn. Châu Thạch cười cười nói, ngươi vẫn nên mang theo à, những công việc của tông môn chúng ta xử lý chẳng phải vẫn thiếu người chạy việc sao? Hai mắt Tư Biện Thái tỏa sáng, gật đầu nói, cũng đúng. Hai người trao đổi một phen, gọi Tô Kinh tới, cứ như vậy đã rồi phân phó sau, liền đi đầu cùng đặc phái Đan Quốc xuất phát rồi. Hai đạo sáng ngời liền từ phái Thanh Chí xẹt qua rồi biến mất, đảo mắt đã thấy biến mất ở phía đông chân trời. Dưới đỉnh Sướng Tiên Cốc trong núi Ứng Bàng, một cô gái áo đen lẳng lặng nhìn lên bầu trời, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp trong sáng, mái tóc cùng với quần áo dường như hòa hợp làm một cùng với bóng đêm. Cho đến khi ánh sáng kia biến mất, cô gái mới nhẹ nhẹ thở phào một cái nói, hai tên phiền toái này cuối cùng cũng rời đi rồi, chu chu, chuyện của muội có lẽ sẽ không bị người chú ý, không nghĩ tới dưới tình huống này muội cũng có thể phân liệt ra hỏa linh. Ta có lúc hận không thể để muội nhớ lại được tất cả nhưng có lúc lại hy vọng muội vẫn có thể tiếp tục sống tự tại như vậy, ta chỉ có thể cố sức kéo dài thời gian bọn họ phát hiện ra muội, còn những thứ khác thì hãy giao cho ông trời quyết định đi. Chương 73, để cho người khác không có đường. Vị trí mà cô gái áo đen đang đứng, chính là chỗ mà ngày đó Chu Chu rơi xuống, ban đầu nó chỉ là một phiến đất khô cằn không có sự sống, nhưng bây giờ cây cỏ lại rất sung xuê, thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng đông có cảm giác liền quay đầu về một hướng khác, nhẹ nhàng nói rõ cảm ơn liền cũng không quay đầu lại mà ẩn thân vào bên trong rừng tùng, giấu đi thân ảnh. Trăng vén mây mà ra, ánh trăng sáng rơi đầy mặt đất, ngay tại vị trí mà cô gái áo đen đứng trước khi đi liền hiện ra một thân ảnh phiêu dật, đó chính là Trịnh Quyền. Cũng trong thời gian đó, Doãn Tử Trương đang ở chỗ của mình ngồi xuống điều tức, Chu Chu ôm Tiểu Trư ở trong đan phòng một lần lại một lần luyện tập tuyệt chiêu, Đề Thiền Thượng cũng tập trung tĩnh khí chuẩn bị bùa hộ thân cho Chu Chu. Ngày kế tiếp mọi người đúng giờ đến hội trường thi đấu, phát hiện người đến đây xem cuộc chiến nhiều hơn hẳn hôm qua, thậm chí ngay cả đệ tử nội môn trúc cơ kỳ vừa đi ra ngoài lịch lãm không lâu cũng đều trở về gấp để xem chuyện náo nhiệt như vậy. Hầu như tất cả mọi người đem ánh mắt phóng đến trên người Doãn Tử Trương cùng với hai gã đệ tử trúc cơ kỳ của núi Ngẫu Nguyên, tất cả mọi người cảm thấy, ba tên đầu tiên tất nhiên là từ ba người này mà quyết định ra. Những người ủng hộ Chu Chu cũng không ít, một tiểu cô nương không có chút pháp lực căn cơ nào lại có thể liên tiếp thắng 5 trận để vào được chung kết tái chiến, đây chính là một chuyện rất lớn. 5 trận tỷ thí kia hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, 3 trận đầu là đối thủ chủ động nhận thua, không hề nhiều lời, 2 trận cuối cùng cũng là do Chu Chu ỷ vào pháp bảo, đùa, xuất thủ toàn chiêu thức kỳ quái mà thắng, tất cả mọi người rất muốn biết, hôm nay Chu Chu có thể lại xuất ra những chiêu thức quái lạ khác hay không, hoặc là trực tiếp nhận thua rút lui khỏi cuộc thi. Thật ra thì cho dù hôm nay nàng có nhận thua đi nữa, mọi người cũng sẽ không xem thường nàng. Thuật nghiệp, sự nghiệp tu luyện pháp thuật, phát triển, người ta tùy tùy tiện tiện có thể luyện ra cả đống lớn linh đan phẩm chất thượng đẳng, phái thánh chí trừ Trịnh trưởng lão, không ai có thể làm được. Không ít đệ tử tỉ mỉ phát hiện, trung tâm trên đài kia không thấy hai người tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đến từ bên ngoài, thậm chí cả chỗ bọn họ cũng bị bỏ lại. Đám người phù trưởng môn tinh thần sảng khoái giống như không có sự ủ rột cứng nhắc của hai ngày trước. Tô Kinh nhìn qua vẻ mặt bình thản, giống như không có chút lo lắng nào vì những vị cao tầng ở tông môn kia bỏ đi mà ủ rũ. Hai ngày trước Trúc Phong trưởng lão Lưu Nguyên Đồng còn mắt đi mày lại với Tô Kinh, nhưng hôm nay dường như lại cố ý gây bất hòa với Tô Kinh, rất ý vị mà cùng đám người Phù Ngọc, Tăng Phát Cố, Kinh Lệ bắt chuyện. Tâm tình Chu Chu rất khẩn trương, cũng không chú ý đến sự biến hóa trên trung tâm trên đài, lại càng không nghĩ đến hai tu sĩ Nguyên Anh kia rời đi có liên quan đến nàng. Nàng chỉ biết là có thể thực hiện được nguyện vọng hay không thì phải xem hôm nay thế nào rồi. Trận chung kết chỉ có 24 người có tư cách tham gia, vòng thứ nhất chính là 6 đôi tuyển thủ lên sân chia ra thi đấu. Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng lên đài từ vòng thứ nhất, Chu Chu ở lôi đài số 6. Đối thủ là Chân Bi là đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 của Thái Trúc Phong. Chân Bi thấy mình rút chúng người giao đấu là Chu Chu, dường như vô cùng vui vẻ mà lập tức cười ra tiếng, những đệ tử khác cũng rối rít quăng ánh mắt hâm mộ tới chỗ hắn. Vận khí này quả thật không phải là tốt bình thường a. Ở lôi đài số 4 đệ tử Cương Trùy Phong rút chúng người đối chiến là Doãn Tử Trương thì tâm tình ngược lại với Chân Bi. Vẻ mặt như đưa đám, dường như đang ở tại chỗ mà chửi má nó, tất cả mọi người cũng dùng ánh mắt vô cùng đồng tình mà đánh giá hắn, trận này căn bản hắn thua chắc chắn rồi. Chân Bi đi lên đài, tâm tình rất tốt mà hướng về phía Chu Chu cười cười nói, Chu sư tỷ đã tội. Khẩu khí dường như chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Chẳng qua Chu Chu trông coi đan phòng. Rất được các đệ tử của các núi yêu quý, hàng ngày mình cũng có chuyện nhờ cậy ở chỗ nàng nên thái độ vô cùng ôn hòa khách khí. Chu Chu nhìn thấy đối thủ của mình là hắn, thật ra thì cũng rất vui vẻ, nàng đã nhờ người đi nghe ngóng, Chân Bi có ba linh căn là kim, thủy, thổ, tu luyện pháp thuật hệ hỏa cũng không quá mạnh mẽ, trên tay mình vừa lúc lại có đồ rất tốt thích hợp để đối phó với hắn. Chu Chu dừng lại vui mừng trong lòng, đối với hắn chân thành nói, chân sư đệ đem hết toàn lực ra, ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Nàng hoàn toàn có thể yếu thế sau đó hành động bất ngờ mà đánh hắn xuống lôi đài, tuy nhiên Chân Bi con người này cũng không được coi là xấu. Tỷ thí lần này đối với hắn cũng rất quan trọng, cho nên nàng cũng không muốn hướng đến một người không có ác ý với mình khiến cho hắn có tâm tư cầu thắng. Đáng tiếc là ý tốt của nàng Chân Bi lại không coi vào đâu, hắn cũng đã nghe nói chuyện Chu Chu làm sao có thể thủ thắng ở hai trận chung kết cuối cùng, chiêu số như vậy nếu hắn cố tình đề phòng thì căn bản cũng sẽ không có chuyện gì. Hắn đã quyết định chủ ý. Không thể quá gần Chu Chu, tất cả đồ vật của nàng ném ra đều tận lực không để chúng tới gần người, tốc chiến tốc thắng mà đánh nàng rớt xuống đài thật nhanh. Tranh tài vừa bắt đầu, Chân Bi liền thi triển sở trường của mình là Thế Kiếm Thiên La Địa Võng, dùng linh khí phối hợp với pháp khí phi kiếm trên tay nháy bắn biến hóa ra hàng trăm chuôi lợi kiếm có ngân quang chợp động hướng về phía Chu Chu mà đánh tới, những phi kiếm này có thật có giả, cho dù là đối thủ đồng cấp cũng không có cách nào phân biệt được. Thanh thế kinh người khiến cho những người dưới đài nhất thời vang lên một mảnh kinh hô tán thưởng. Đề Thiên Thượng cùng với những đồng môn khác đặc biệt tới ủng hộ Chu Chu hầu như đều đồng thời thở dài một tiếng, thậm chí có chút nghiêng đầu đi không đành lòng nhìn, cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 trong thời điểm gấp gáp như vậy cũng không có cách nào phân biệt thật giả những phi kiếm này được, muốn hoàn toàn tránh thoát tập kích của tất cả các phi kiếm chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nếu như là đối với loại cường nhân như Doãn Tử Trương còn có thể dùng mạnh mẽ đối kháng. Với mạnh mẽ, không cần phân biệt thật giả mà trực tiếp đánh bay phi kiếm kia đi, nhưng là Chu Chu. Ai? Xong chuyện kỳ quái xảy ra, Chu Chu dường như chính là loại người trời sinh có thể nhìn thấu được ảo thuật, liền nhanh chóng trái tránh phải tránh, mặc dù có chút ít chật vật nhưng cũng không có một thanh phi kiếm thật nào có thể đánh trúng nàng. Ngược lại nàng còn có thời gian rảnh rỗi mà lấy ra một vò gốm sứ từ trong túi chữ vật ném về phía Chân Bi. Chân Bi đề phòng nhất chính là đồ mà nàng ném ra, lập tức tách một thanh phi kiếm ở giữa không trung đánh vỡ vò gốm sứ kia. Vò gốm sứ vừa vỡ liền có vô số hạt giống cùng với nước thuốc ào ào chảy ra, tất cả đều vẩy vào giữa trung gian của lôi đài. Những thứ hạt giống kia thấy gió liền lập tức mọc dài ra, chỉ trong thời gian mấy hơi thở liền lập tức sinh sản ra vô số dây leo to bằng ngón tay. Phi kiếm của Chân Bi chém lên trên những dây leo này chẳng qua chỉ lưu lại từng đạo vết thương, thậm chí cũng không có cách nào để một kiếm cắt đứt được. Tốc độ sinh trưởng dây leo kia hết sức kinh người, chỉ trong dây lát liền giống như một cánh tay to khỏe rắn chắc vừa lúc đem hai người ngăn tách ra, phía trên mặt những dây leo này sinh ra chi chít gai nhọn, đâm vào da liền lập tức giống như kim châm khiến cả người ngứa ngáy tê dại. Chân Bi lúc đầu còn cố gắng vượt qua đám dây leo này để truy kích Chu Chu. Càng về sau cả người liền giống như lâm vào vòng vây của dây leo, dưới đài mọi người chỉ thấy một cảnh tượng thần kỳ, cả lôi đài đang từ từ bị những dây leo sinh trương điên cuồng này phủ kín, đám dây leo thậm chí cao tới 2-3 trượng. Phi kiếm của Chân Bi bị những thứ dây leo này ngăn cản không thể thi triển ra được, thậm chí cả hắn cùng với thân ảnh của Chu Chu đang từ từ bị dìm ngập ở bên trong. Chân Bi phải thu hồi phi kiếm dùng sức chặt đám dây leo bên người đang không ngừng nắm giữ không gian của lôi đài. Thậm chí còn sử dụng tới chiêu thức không phải sở trường của hắn là ngự hỏa thuật, cố gắng tiêu hủy những thứ quái vật màu xanh biếc này, đáng tiếc là tốc độ phá hủy lại không thể cản được với tốc độ sinh trưởng của dây leo. Tu sĩ luyện khí kỳ mà không có pháp bảo phi hành, pháp bảo để bay lên không trung, thì không có cách nào có thể bay lên không trung, cho dù dùng khinh thân thuật cũng chỉ có thể giúp đỡ dịch chuyển trong thời gian ngắn ngủi. Hết lần này tới lần khác những thứ dây leo này lại vượt quá phạm vi lớn nhất mà khinh thân thuật có thể thi triển. Chân Bi đang đầy bụng nước ói nhưng không phun ra được, hiện tại hắn căn bản không phải là đang dùng đấu pháp với người ta mà là đang cùng một đống quái vật có màu xanh vô tận không có cảm giác đau, chém không chết kia. Đây là chuyện gì a? Chương 74, Sư Muội Thích Tiểu Bạch Kiểm. Bệ tạ, Saku ra hành. Bên kia Chu Chu giống như bị lọt vào vòng vây của đám dây mây, tuy nhiên nàng lại rất bình tĩnh lấy các vò gốm sứ khác từ trong túi trữ vật ra. Dùng muỗng nhỏ nước thuốc màu tím bên trong từng muỗng hất lên trên đám dây leo ở bên cạnh mình. Đám dây leo tiếp xúc với những nước thuốc này lập tức giống như là cả nhánh cây bị rút khô nước, nhanh chóng khô quắt héo và nguể vải trên mặt đất. Cảnh tượng trên lôi đài liền dần dần biến thành phía Chân Bi bên kia thì bị đám dây leo cuốn đầy người, còn bên phía Chu Chu thì dây leo khắp nơi khô tàn héo úa. Mọi người lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng Chân Bi tức giận quát mắng cùng với tiếng phi kiếm chém lên trên dây leo vang lên âm thanh chăn chát. Càng về sau âm thanh càng thấp dần xuống, cũng không biết là do hắn không còn khí lực mà gào thét nữa hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác. Chu Chu khí định thần nhàn đứng ở trên đài ôm vỏ gốm sứ chờ Chân Bi nhận thua, đợi được một lúc lâu cũng không nghe thấy được tiếng người. Còn năm lôi đài tỉ thí còn lại cũng dần dần có thể thấy được rõ thắng bại, đám tuyển thủ đều nhìn về phía bên này, trên mặt đều mang vẻ vô cùng kinh ngạc và kinh hãi. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa thấy thực vật đáng sợ như vậy. Càng không nghĩ đến việc Chu Chu lại dùng loại dây leo quỷ dị như vậy vây khốn đối thủ đang sống sờ sờ trở thành kẻ không có lực đánh trả. Chân Bi không bị đánh xuống đài, cũng không lên tiếng nhận thua, nhưng rõ ràng là không thể nào cùng Chu Chu tiếp tục tỉ thí thêm được nữa. Trọng tài có chút khó xử mà nhìn về phía mấy vị trưởng lão đang ở trung tâm đài cao, Phù Ngọc sờ sờ râu mép, cười khổ đứng lên nói, tốt lắm, lôi đài số 6, Chu Chu của núi ứng bàn thắng. Có không ít người dưới lôi đài vì Chu Chu mà hoan hô thật to. Doãn Tử Trương sớm đánh bại đối thủ không nhịn được những mày, heo đần nhà mình quả thực là lợi hại như vậy sao, lúc trước nàng còn mang bộ dạng sợ hãi vô dụng quả nhiên là giả, hừ. Lưu Nguyên Đồng của núi Thái Trúc thấy đệ tử của mình bị đánh bại đến không còn mặt mũi thì trong lòng rất tức giận, chẳng qua lại không dám đắc tội với Trịnh Quyền, chỉ đành phải cười khăn nói, Trịnh trưởng lão danh sư xuất cao độ A. Trịnh Quyền khẽ mím cười nói, đa tạ, đa tạ. Trên lôi đài số 6, Chu Chu dùng nước thuốc tới chết mấy dây leo đang vần khốn Chân Bi. Liền phát hiện hắn thì ra là bị dây leo làm bị thương đến xây xác, dính hơi độc bên trong đã hôn mê rồi, khó trách càng về sau càng không nói được tiếng nào, may là loại độc tố này chỉ cần chờ chốc lát là có thể tự nhiên tiêu tán, trừ cái này Chân Bi cũng không còn bị thương tổn gì khác, cuối cùng cũng là trong xui xẻo lại có cái may mắn. Qua trận chiến này cũng không còn người nào cảm thấy Chu Chu đặc biệt dễ đối phó nữa rồi. Mấy đệ tử trúc cơ kỳ đồng thời ra tay, rất nhanh thu dọn sạch sẽ lôi đài số 6, Chu Chu và Doãn Tử Trương đi xuống lôi đài của mình, chờ xem tỉ thí của vòng 2. Hai đệ tử trúc cơ kỳ của Ngẫu Nguyên Phong là Sa Càn Đạo cùng Vưu Hạo Kiệt cũng vượt qua được vòng này, bọn họ đối chiến với các đệ tử khác dường như không có chút năng lực chống đỡ nào đã bị đánh rơi xuống lôi đài. Hai người đứng ở trên đài không ai bị nổi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Doãn Tử Trương, Đề Thiền Thượng hừ cười nói, tứ sư đệ. Hai người này mặc dù là mới vừa tấn nhập trúc cơ kỳ, căn cơ không vững chắc, thế nhưng đệ tử ngoại môn trong quá trình thi đấu không cho phép người tỉ thí được phục dụng đan dược chữa thương hoặc bổ sung linh khí, tăng thêm lực chiến đấu, đệ cũng phải cẩn thận a. Mặc dù hắn hy vọng Doãn Tử Trương thắng, nhưng hắn cũng không nguyện ý hắn ta thắng được quá dễ dàng. Nếu không cái đuôi của người này còn không vểnh lên trời đi, lại càng không đem đại sự huynh là hắn để ở trong lòng. Doãn Tử Trương đối với những lời nói nhảm của hắn ta cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ngược lại kéo kéo lô thai Chu Chu nói, nếu như vận khí muội không tốt mà rút được phải đối chiến với hai người này, phải nhờ ngàn vạn lần không được để cho bọn họ hoặc pháp bảo tới gần người. Trên lôi đài này mặc dù có pháp trận phòng hộ nhưng nếu như bọn họ tiếp xúc được thân thể muội lại thích ra pháp lực, pháp trận cũng rất khó phản ứng kịp thời được, nếu thật sự không ổn thì lập tức cho nổ tung đùa đánh mình xuống đài để bảo vệ tính mạng. Có biết hay không? Pháp trận trên lôi đài là thông qua cảm ứng pháp lực mạnh mẽ mới có thể sinh ra tác dụng được. Nếu một bên đối phương phóng ra pháp lực với cường độ vượt qua giới hạn nhất định sẽ có chỗ phản ứng, nhưng nếu hai bên là thông qua tiếp xúc tứ chi rồi đột nhiên phát lực, pháp trận kia cho dù có cảm ứng được cũng đã là chậm mất rồi. Doãn Tử Trương lúc trước chính là lợi dụng điểm này, tại thời điểm ở trận chung kết đánh trọng thương một gã đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 của núi Ngô Nguyên, hắn sợ Sa Càn Đạo hoặc Vưu Hạo Kiệt dùng ngón này đối phó Chu Chu, cho nên đặc biệt nhắc nhở. Kết quả lần thứ 2 rút thăm, Doãn Tử Trương ở vòng thứ 3 rút chúng người đối chiến là Sa Càn Đạo, mà vận khí của Chu Chu cũng không tệ, rút chúng người đối chiến vòng thứ 4 là một gã đệ tử luyện khí kỳ tầng 8. Số tuổi thật sự của Sa Càn Đạo đã đến gần 60, nhìn qua bộ dáng cũng chỉ là 40-50 tuổi. Cả người to như một chiếc thép sắt, hắn trời sinh có 3 linh căn, tư chất bình thường. Ở phái Thánh Chí làm đệ tử ngoại môn mấy thập niên giờ mới rốt cục hết khổ. Thời điểm trước lúc thi đấu môn phái, núi Ngẫu Nguyên cũng có mấy đệ tử ngoại môn có tu vi luyện khí kỳ tầng 9 cũng được ban thưởng trúc cơ đan. Cuối cùng thành công tấn nhập trúc cơ cũng chỉ có hai người là hắn và Vưu Hạo Kiệt. Tô Kinh cũng đã nói rất rõ ràng, hắn tung số lượng tiền tài lớn như vậy chính là muốn bọn họ thay núi Ngẫu Nguyên lấy lại mặt mũi, đối phó với đệ tử thiên tài của núi Ứng Bảng là Doãn Tử Trương. Bản thân Sa Càn Đạo đối với Doãn Tử Trương đã không có bất kỳ ấn tượng tốt nào, phải nói hắn đấu kỵ thống hận tất cả tu luyện thiên tài. Dựa vào cái gì mà hắn phải đau khổ tu luyện hơn 40 năm, nhận hết mọi cay đắng ngọt bùi, nóng lạnh dày vò mới lên được trúc cơ, mà những kẻ được gọi là thiên tài này vừa vào đã được hưởng thụ tất cả những đãi ngộ tốt nhất, chỉ qua mấy năm liền dễ dàng đột phá cảnh giới. Nếu như có thể, hắn hận không giết được tất cả đám thiên tài trong thiên hạ để tránh cho một ngày nào đó bọn chúng lại lần nữa dễ dàng vượt qua hắn, cưới trên đầu hắn mà tác vai tác quái. Thiên tài ư? Chỉ có người có thể sống mà đi xuống mới có cơ hội theo đuổi trường sinh. Nếu trên đường chết non rồi thì cái gì cũng sẽ không phải. Đệ tử mới tấn nhập trúc cơ kỳ đối chiến với đệ tử đứng đầu luyện khí kỳ, một trận tỉ thí này đúng là rất hấp dẫn ánh mắt, ở dưới lôi đài đám đệ tử vây quanh ba vòng ngay cả nước chảy cũng không lọt. Mọi người rồi rít suy đoán xem đến tột cùng ai thắng ai thua, phần lớn mọi người cũng không coi trọng Doãn Tử Trương, dù sao kém tới một cấp bậc, khiêu chiến vượt cấp nói thì đơn giản, thực ra có thể làm được cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Chu nghe thấy đám người bên cạnh nghĩ luận không có câu nào có ích, cho dù nàng đối với Doãn Tử Trương có lòng tin 10 phần, cũng có chút thấp thỏm, dù sao lần này hắn không thể giống như lúc đối chiến cùng Đề Thiền Thượng có thể không ngừng ăn đan dược bổ sung linh khí được. Đề Thiền Thượng nhìn nàng nắm chặt quả đấm sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng khẩn trương như vậy liền cười nói, yên tâm đi, họ Sa này cũng không làm gì được lao tứ. Làm sao huynh biết? Sa Càn Đạo với huynh đều là trúc cơ kỳ đấy. Chu Chu thật sự cũng không dám tin tưởng giải thích của đại sư huynh. Đề Thiền Thượng vừa nghe lời này lập tức nổi giận, chọc vào eo nàng mà nói, hắn một kẻ mới vừa lên trúc cơ, là người căn cơ không vững chắc, sao có thể so với ta, thời điểm lão tử tấn nhập trúc cơ, hắn còn đang không biết ở luyện khí kỳ tầng mấy đấy. Hắn vốn là thuận miệng muốn nói còn đang bú sữa mẹ, chẳng qua nghĩ lại thấy người này dường như còn lớn hơn mình rất nhiều, cho nên tạm thời đổi lời nói. Tảng đá lớn trong lòng Chu Chu cũng buông xuống một nửa, không nhịn được liền đoán giận nói, đại sư huynh. Huynh có bùa lợi hại như thế, nếu như cho tứ sư huynh mấy tờ, huynh ấy nhất định thắng được dễ dàng hơn. Đề Thiền Thượng liếc mắt nhìn nàng, lão tứ rất cao ngạo, hắn chịu lấy mới là lạ. Muội quan tâm hắn như vậy, có phải là coi trọng tiểu bạch kiểm này sao? Mặc dù hắn đối với dung mạo của Chu Chu rất không hài lòng, nhưng là nghe thấy lại một sư muội nữa bị sư đệ khác bắt cóc, hắn không nhịn được sự hế ẩm trong lòng, làm sao tiểu sư muội có thể nông cạn như vậy, lại đi thích tên tiểu Bạch Kiểm. Chương 75, sư muội thích tiểu Bạch Kiểm. Bên kia Chu Chu giống như bị lọt vào vòng vây của đám dây mây, tuy nhiên nàng lại rất bình tĩnh lấy các vò gốm sứ khác từ trong túi chứa vật ra, dùng muỗng nhỏ nước thuốc màu tím bên trong từng muỗng hất lên trên đám dây leo ở bên cạnh mình. Đám dây leo tiếp xúc với những nước thuốc này lập tức giống như là cả nhánh cây bị rút khô nước, nhanh chóng khô quắt héo và uể oải trên mặt đất. Cảnh tượng trên lôi đài liền dần dần biến thành phía chân bi bên kia thì bị đám dây leo cuốn đầy người, còn bên phía Chu Chu thì dây leo khắp nơi khô tàn héo úa. Mọi người lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng chân bi tức giận quát mắng cùng với tiếng phi kiếm chém lên trên dây leo vang lên âm thanh chăn chát, càng về sau âm thanh càng thấp dần xuống. Cũng không biết là do hắn không còn khí lực mà gào thét nữa hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác. Chu Chu khí định thần nhàn đứng ở trên đài ôm vỏ gốm sứ chờ chân bi nhận thua, đợi được một lúc lâu cũng không nghe thấy được tiếng người. Còn năm lôi đài tỉ thí còn lại cũng dần dần có thể thấy được rõ thắng bại, đám tuyển thủ đều nhìn về phía bên này, trên mặt đều mang vẻ vô cùng kinh ngạc và kinh hãi. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa thấy thực vật đáng sợ như vậy. Càng không nghĩ đến việc Chu Chu lại dùng loại dây leo quỷ dị như vậy vây khốn đối thủ đang sống sờ sờ trở thành kẻ không có lực đánh trả. Chân bi không bị đánh xuống đài, cũng không lên tiếng nhận thua, nhưng rõ ràng là không thể nào cùng Chu Chu tiếp tục tỉ thí thêm được nữa. Trọng tài có chút khó xử mà nhìn về phía mấy vị trưởng lão đang ở trung tâm đài cao, Phù Ngọc sờ sờ râu mép, cười khổ đứng lên nói, tốt lắm, lôi đài số 6, Chu Chu của núi ứng bàn thắng. Có không ít người dưới lôi đài vì Chu Chu mà hoan hô thật to. Doãn Tử Trương sớm đánh bại đối thủ không nhịn được nhíu mày, heo đần nhà mình quả thực là lợi hại như vậy sao, lúc trước nàng còn mang bộ dạng sợ hãi vô dụng quả nhiên là giả, hừ. Lưu Nguyên Đồng của núi Thái Trúc thấy đệ tử của mình bị đánh bại đến không còn mặt mũi thì trong lòng rất tức giận, chẳng qua lại không dám đắc tội với Trịnh Quyền, chỉ đành phải cười khăn nói, Trịnh trưởng lão danh sư xuất cao độ A. Trịnh Quyền khẽ mỉm cười nói, đa tạ, đa tạ. Trên lôi đài số 6, Chu Chu dùng nước thuốc tới chết mấy dây leo đang vần khốn chân bi. Liền phát hiện hắn thì ra là bị dây leo làm bị thương đến xây xác, dính hơi độc bên trong đã hôn mê rồi, khó trách càng về sau càng không nói được tiếng nào, may là loại độc tố này chỉ cần chờ chốc lát là có thể tự nhiên tiêu tán, trừ cái này chân bi cũng không còn bị thương tổn gì khác, cuối cùng cũng là trong xui xẻo lại có cái may mắn. Qua trận chiến này cũng không còn người nào cảm thấy Chu Chu đặc biệt dễ đối phó nữa rồi. Mấy đệ tử trúc cơ kỳ đồng thời ra tay, rất nhanh thu dọn sạch sẽ lôi đài số 6. Chu Chu và Doãn Tử Trương đi xuống lôi đài của mình, chờ xem tỉ thí của vòng 2. Hai đệ tử trúc cơ kỳ của Ngẫu Nguyên Phong là Sa Càn Đạo cùng Vưu Hạo Kiệt cũng vượt qua được vòng này, bọn họ đối chiến với các đệ tử khác dường như không có chút năng lực chống đỡ nào đã bị đánh rơi xuống lôi đài. Hai người đứng ở trên đài không ai bị nổi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Doãn Tử Trương, Đề Thiền Thượng hừ cười nói, tứ sư đệ. Hai người này mặc dù là mới vừa tấn nhập trúc cơ kỳ, căn cơ không vững chắc. Thế nhưng đệ tử ngoại môn trong quá trình thi đấu không cho phép người tỉ thí được phục dụng đan dược chữa thương hoặc bổ sung linh khí, tăng thêm lực chiến đấu, đệ cũng phải cẩn thận a. Mặc dù hắn hy vọng Doãn Tử Trương thắng, nhưng hắn cũng không nguyện ý hắn ta thắng được quá dễ dàng. Nếu không cái đuôi của người này còn không vểnh lên trời đi, lại càng không đem đại sự huynh là hắn để ở trong lòng. Doãn Tử Trương đối với những lời nói nhảm của hắn ta cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ngược lại kéo kéo lô thai Chu Chu nói. Nếu như vận khí muội không tốt mà rút được phải đối chiến với hai người này, phải nhờ ngàn vạn lần không được để cho bọn họ hoặc pháp bảo tới gần người. Trên lôi đài này mặc dù có pháp trận phòng hộ nhưng nếu như bọn họ tiếp xúc được thân thể muội lại thích ra pháp lực, pháp trận cũng rất khó phản ứng kịp thời được, nếu thật sự không ổn thì lập tức cho nổ tung đùa đánh mình xuống đài để bảo vệ tính mạng. Có biết hay không? Pháp trận trên lôi đài là thông qua cảm ứng pháp lực mạnh mẽ mới có thể sinh ra tác dụng được. Nếu một bên đối phương phóng ra pháp lực với cường độ vượt qua giới hạn nhất định sẽ có chỗ phản ứng, nhưng nếu hai bên là thông qua tiếp xúc tứ chi rồi đột nhiên phát lực, pháp trận kia cho dù có cảm ứng được cũng đã là chậm mất rồi. Doãn Tử Trương lúc trước chính là lợi dụng điểm này, tại thời điểm ở trận chung kết đánh trọng thương một gã đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 của núi Ngô Nguyên, hắn sợ Sa Càn Đạo hoặc Vưu Hạo Kiệt dùng ngón này đối phó Chu Chu, cho nên đặc biệt nhắc nhở. Kết quả lần thứ 2 rút thăm. Doãn Tử Trương ở vòng thứ 3 rút chúng người đối chiến là Sa Càn Đạo, mà vận khí của Chu Chu cũng không tệ, rút chúng người đối chiến vòng thứ 4 là một gã đệ tử luyện khí kỳ tầng 8. Số tuổi thật sự của Sa Càn Đạo đã đến gần 60, nhìn qua bộ dáng cũng chỉ là 40-50 tuổi. Cả người to như một chiếc thép sắt, hắn trời sinh có 3 linh căn, tư chất bình thường. Ở phái thánh trí làm đệ tử ngoại môn mấy thập niên giờ mới rốt cục hết khổ. Thời điểm trước lúc thi đấu môn phái, núi Ngẫu Nguyên cũng có mấy đệ tử ngoại môn có tu vi luyện khí kỳ tầng 9 cũng được ban thưởng trúc cơ đan. Cuối cùng thành công tấn nhập trúc cơ cũng chỉ có hai người là hắn và Vưu Hạo Kiệt. Tô Kinh cũng đã nói rất rõ ràng, hắn tung số lượng tiền tài lớn như vậy chính là muốn bọn họ thay núi Ngẫu Nguyên lấy lại mặt mũi, đối phó với đệ tử thiên tài của núi Ứng Bảng là Doãn Tử Trương. Bản thân Sa Càn Đạo đối với Doãn Tử Trương đã không có bất kỳ ấn tượng tốt nào, phải nói hắn đấu kỵ thống hận tất cả tu luyện thiên tài. Dựa vào cái gì mà hắn phải đau khổ tu luyện hơn 40 năm, nhận hết mọi cay đắng ngọt bùi, nóng lạnh dày vò mới lên được trúc cơ, mà những kẻ được gọi là thiên tài này vừa vào đã được hưởng thụ tất cả những đãi ngộ tốt nhất, chỉ qua mấy năm liền dễ dàng đột phá cảnh giới. Nếu như có thể, hắn hận không giết được tất cả đám thiên tài trong thiên hạ để tránh cho một ngày nào đó bọn chúng lại lần nữa dễ dàng vượt qua hắn, cưới trên đầu hắn mà tác oai tác quái. Thiên tài ư? Chỉ có người có thể sống mà đi xuống mới có cơ hội theo đuổi trường sinh. Nếu trên đường chết non rồi thì cái gì cũng sẽ không phải. Đệ tử mới tấn nhập trúc cơ kỳ đối chiến với đệ tử đứng đầu luyện khí kỳ, một trận tỉ thí này đúng là rất hấp dẫn ánh mắt, ở dưới lôi đài đám đệ tử vây quanh ba vòng ngay cả nước chảy cũng không lọt. Mọi người rồi rít suy đoán xem đến tột cùng ai thắng ai thua, phần lớn mọi người cũng không coi trọng Doãn Tử Trương, dù sao kém tới một cấp bậc, khiêu chiến vượt cấp nói thì đơn giản, thực ra có thể làm được cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Chu nghe thấy đám người bên cạnh nghị luận không có câu nào có ích. Cho dù nàng đối với Doãn Tử Trương có lòng tin 10 phần, cũng có chút thấp thỏm, dù sao lần này hắn không thể giống như lúc đối chiến cùng Đề Thiền Thượng có thể không ngừng ăn đan dược bổ sung linh khí được. Đề Thiền Thượng nhìn nàng nắm chặt quả đấm sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng khẩn trương như vậy liền cười nói, yên tâm đi, họ Sa này cũng không làm gì được lao tứ. Làm sao huynh biết? Sa Càn Đạo với huynh đều là trúc cơ kỳ đấy. Chu Chu thật sự cũng không dám tin tưởng giải thích của đại sư huynh. Đề Thiền Thượng vừa nghe lời này lập tức nổi giận. Chọc vào eo nàng mà nói, hắn một kẻ mới vừa lên trúc cơ, là người căn cơ không vững chắc, sao có thể so với ta, thời điểm lão tử tấn nhập trúc cơ, hắn còn đang không biết ở luyện khí kỳ tầng mấy đấy. Hắn vốn là thuận miệng muốn nói còn đang bú sữa mẹ, chẳng qua nghĩ lại thấy người này dường như còn lớn hơn mình rất nhiều, cho nên tạm thời đổi lời nói. Tảng đá lớn trong lòng Chu Chu cũng buông xuống một nửa, không nhịn được liền đoán giận nói, đại sư huynh. Huynh có bùa lợi hại như thế, nếu như cho tứ sư huynh mấy tờ. Huynh ấy nhất định thắng được dễ dàng hơn. Đề Thiền Thượng liếc mắt nhìn nàng, lão tứ rất cao ngạo, hắn chịu lấy mới là lạ. Muội quan tâm hắn như vậy, có phải là coi trọng tiểu bạch kiểm này sao? Mặc dù hắn đối với dung mạo của Chu Chu rất không hài lòng, nhưng là nghe thấy lại một sư muội nữa bị sư đệ khác bắt góc, hắn không nhịn được sự hế ẩm trong lòng, làm sao tiểu sư muội có thể nông cạn như vậy, lại đi thích tên tiểu bạch kiểm.